Chương 200, Tử Mẫu Liên Hoàn Sát chương 200, Tử Mẫu Liên Hoàn Sát. Ai cũng không nghĩ tới, từ thích khách bụng ngựa chỗ đột nhiên rơi xuống một người, trên mặt đất quay cuồng một chút, nâng lên cánh tay phải, siêu 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 bắn ra ba chi tụ tiễn. Tại ánh nắng chiếu rọi bên dưới, tụ tiễn đầu mũi tên ẩn ẩn phát ra hào quang màu xanh lục, tuyệt đối kịch độc. Nguyên lai, trước đó thích khách kia tất cả hành động cũng là vì hấp dẫn Dương Phong cùng bên cạnh hắn hộ vệ lực chú ý, bụng ngựa phía dưới cái này nhân tài là chân chính sát chiêu. Đây chính là trong truyền thuyết Tử Mẫu Liên Hoàn Sát. Tử Mẫu Liên Hoàn Sát bên trong mẹ giết, trên cơ bản chính là hấp dẫn người lực chú ý, cũng là muốn chết. Giết chết mới thật sự là có thể đòi người tính mệnh tất sát kỹ. Chỉ bất quá đâu, mặc kệ là giết chết hay là mẹ giết, đều là cực kỳ cao minh. Nhiều khi bị hành thích người ngay cả mẹ giết đều không có tránh thoát, liền một mệnh ô hô. Điện hạ coi chừng còn lại Yến Châu vệ đều là vừa sợ vừa giận, vội vàng hô to một tiếng, lại không kịp tiến lên cứu trợ. Khi một tiếng, Dương Phong tay trái huy kiếm, chặt đứt một chi tụ tiễn, lại không cách nào ngăn trở còn lại hai chi. Dương Phong lại buông ra Yến Nhất, tay phải chống rông một chảo, cũng bắt lấy một chi tụ tiễn. Chỉ còn lại có cuối cùng một chi, thẳng đến Dương Phong mặt, người sau cũng không còn cách nào ngăn cản. Dương Phong một cái xoay người, từ mây đen đạp tuyết ngã xuống, ném xuống đất. Lại có bốn tên Yến Châu vệ hướng cái thứ hai thích khách tiến lên, còn lại Yến Châu vệ nhao nhao xuống ngựa, đem Dương Phong vây quanh ở trung ương. Yến Nhất quay đầu hướng trên đất Dương Phong nhìn sang, lập tức hô to một tiếng, toàn bộ để lại người sống. Hô thôi, Yến Nhất chính là mắt tối sầm lại, cũng từ rơi xuống dưới ngựa, đã hôn mê. Cái kia hai tên thích khách, ám sát thủ đoạn cực cao, nhưng võ nghệ lại cũng không tính cao, rất nhanh liền bị tám tên Yến Châu vệ cho bắt giữ. Dám hành thích Dương Phong thích khách, nhất định là tử sĩ, Yến Châu vệ đã sớm chuẩn bị, không cho bọn hắn nuốt độc dược cơ hội. Sau nửa canh giờ, Yến quận vương phủ, Dương Phong đi vào thư phòng, sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi ám sát, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Nguyên lai, vừa rồi Dương Phong lấy thu thủy kiếm ngăn lại một chi tụ tiễn, tay phải bắt lấy một chi tụ tiễn, sau cùng một chi tụ tiễn tiếp tục hướng mặt của hắn bắn tới. Dưới tình thế cấp bách, Dương Phong lập tức há miệng, đem chi này tụ tiễn cho cắn. Mặc dù răng rất đau, nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, để Dương Phong xuất mồ hôi lạnh cả người, càng là một trận hoảng sợ. Tụ tiễn bên trên độc, đúng là kịch độc, kiến huyết phong hầu một loại kia. Tuy nói Dương Phong y thuật tinh xảo, chỉ khi nào trúng loại kịch độc này, trong nháy mắt liền sẽ chết mất, chỗ nào có thể có tự cứu cơ hội. Tiến Nhất mặc dù trúng 7 mũi tên, nhưng tên nỏ bên trên cũng không có bôi độc, tất cả đều là ngoại thương, mà lại đều không phải là yếu hại, cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Cái kia hai tên thích khách lại là Duy Nhân, để Dương Phong vừa sợ vừa giận. Duy Nhân cùng Hung Nô một dạng, cũng là dân tộc du mục, so Hung Nô nhân thiếu, nhưng lại càng cường đại hơn. Chỉ bất quá, Duy Nhân thuộc về là tương đối an nhàn dân tộc, không thích đối ngoại quyết trường, càng không thích chiếm lĩnh giống Yến Châu loại thành trì này địa bàn, bọn hắn nữa thích du mục cảm giác. Cho nên, trừ phi là nhận từ bên ngoài đến xâm lấn, Duy Nhân bình thường sẽ không phát động chiến tranh. Chỉ bất quá, Duy Nhân mặc dù không thích chiến tranh, nhưng chỉ cần là nhận xâm lấn, tuyệt đối là nam nữ lao hấu đều sẽ liều chết chống cự, không chết không thôi. Duy Nhân nơi ở cũng so Hung Nô càng thêm phức tạp. Có sa mạc, có ốc đảo, có bùn địa, cũng có đồi núi, càng có núi cao, khí hậu cũng so Hung Nô thảo nguyên chi địa càng thêm phức tạp nhiều biến. Cho nên, Duy Nhân lãnh địa bốn phía quốc gia, có thể không trêu chọc Duy Nhân, liền tận lực sẽ không trêu chọc bọn hắn, bao quát có hiếu chiến tên đại hoàng quốc ở bên trong. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái yêu thích hòa bình dân tộc, hết lần này tới lần khác ám sát thuật nổi tiếng thiên hạ, quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Ngươi nha, nếu là yêu thích hòa bình, không thích chiến tranh, làm gì còn muốn tinh nghiên ám sát thuật đâu? Rất nhiều người đều không nghĩ ra, nhưng bị Duy Nhân hành thích đằng sau, cũng không dám đi báo thủ. Mà Duy Nhân lại cực kỳ giữ chữ tín, dù cho là nhận hết nghiêm hình tra tấn, đủ kiểu cực hình, cũng sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì. Dương Phong cũng tương tự không nghĩ ra vấn đề này, nhưng hắn nhưng lại không suy nghĩ, trước xử lý hai cái này thích khách lại nói. Lại là một nam một nữ. Dương Phong nhìn thấy hai cái này thích khách đằng sau, có chút kinh ngạc một chút. Nam thích khách, ước chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, trọn vẹn nhanh chín thước. Nhìn nữ thích khách thì vừa vặn tương phản. Nữ thích khách này, nhìn không ra tuổi tác, bởi vì là một tấm đáng yêu mặt em bé, nói 7, 8 tuổi có thể, nói 11, 12 cũng được, nói 15, 16 tuổi cũng giống. Nữ thích khách thân cao, chỉ có không đến 5 thước, cùng nam thích khách đứng chung một chỗ, chỉ tới phần eo của hắn. Về phần dáng người thôi, thật là rất gầy yếu à, cùng không có phát dục tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cái kia lạnh lùng lại không sợ chết ánh mắt, tuyệt đối không phải tiểu nữ hài có thể có được. Nữ thích khách con mắt có chút phát lam, da thịt tuyết trắng, dáng dấp càng là cực kỳ xinh đẹp. Nam thích khách cũng là Duy Nhân, chỉ bất quá trong mắt không phải màu lam, là màu đen. Ngươi không chết. Nữ thích khách nhìn thấy Dương Phong như không có việc gì từ ngoài cửa tiến đến, vòng qua hai người bọn họ, đi vào chủ vị tòa hạng, không khỏi chấn kinh cực kỳ. Nàng rõ ràng nhìn thấy, chi tiêu tụ tiên bắn trúng Dương Phong bề ngoài, tụ tiên bên trên độc là Duy Nhân đặc hữu hắc mãng độc, kiến huyết phong hầu, mấy hơi thở liền có thể đòi người tính mệnh. Trừ phi chỉ có trên tiên sơn ngàn năm tuyết liên mới có thể cứu trị, mà lại là nhất định phải sau khi chúng độc lập tức ăn vào ngàn năm tuyết liên con mới được. Nữ thích khách rất thông minh, lập tức liền kịp phản ứng, tốt một cái yến quận vương, quả nhiên lợi hại, vậy mà dùng răng tiếp nhận một chi này tụ tiễn, trốn qua kiếp này. Dương Phong lạnh lùng nhìn qua hai cái này thích khách, sắc mặt tâm trầm, cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng sắc cơ. Hai tên thích khách mà thôi, giết bọn hắn rất đơn giản, nhưng phía sau kẻ sai khiến liền sẽ vĩnh viễn thành mê. Dương Phong cũng đã được nghe nói, Duy Nhân hung hãn không sợ chết, nhưng hắn lại xem thường. người không sợ chết rất nhiều, nhưng Dương Phong sẽ cho bọn hắn sống không bằng chết cảm giác, buộc bọn hắn mở miệng. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, nói đi, ai phái các ngươi hành thích bản vương? Nam thích khách cười lạnh một tiếng, đường đường yến quận vương điện hạ chẳng lẽ không biết, chúng ta duy nhân cho dù hành thích thất bại, cũng sẽ không khai ra người giật dây sao? Huống chi, người giật dây là ai, ta hai người cũng không biết. Nghe rất có đạo lý thôi. Dương Phong hé mắt, lạnh lùng nói ra, người nào cho các ngươi dưới ám sát mệnh lệnh, các ngươi dù sao cũng nên biết đi. Nam thích khách hừ lạnh một tiếng, yến quận vương, bớt nói nhiều lời, ta hai người nếu hành thích thất bại, không có ý định sống sót. Có cái gì nghiêm hình tra tấn, cứ tới đi, ta hai người nếu là nhăn trao mày lông, cũng không phải là anh hùng hảo hán. Dương Phong chỉ một chút nữ thích khách, nhàn nhạt hỏi, ngươi là nam nhân, có thể làm anh hùng hảo hán, có thể nàng đâu? Nữ thích khách không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, đường đường yến quận vương điện hạ, nếu là không tiếp dùng ti tiện thủ đoạn, ta tuy là nữ tử, một dạng có thể tiếp được, cận kề cái chết không khai. Dương Phong nhìn chằm chằm hai người một chút, vung tay lên, dẫn đi, tách ra giam giữ, ngày mai bản vương tự mình thẩm vấn. Chương 201, Tang Vũ cự mệnh. Chương 201, Tang Vũ cự mệnh. Đợi hai tên thích khách bị dẫn đi đằng sau, Dương Phong quát, Tang Vũ. Tang Vũ lập tức ra khỏi hàng, chắp tay nói, có mặt tướng. Dương Phong nhìn qua Tang Vũ, trong lòng không khỏi sinh ra than thở. Sở dĩ hướng tế Tà Thiền Vu yêu cầu Tang Vũ, Dương Phong là nhìn chúng hai điểm. Thứ nhất, Tang Vũ võ nghệ cao cường, là Đông Hung nô đệ nhất cao thủ, cũng là toàn bộ Hung nô đệ nhất cao thủ. Thứ hai, Tang Vũ không cha không mẹ, chỉ cùng muội muội Tang Lộc Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên, chỉ cần lưu Tang Lộc Nhi tại Yến quận vương phủ, Tang Vũ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn là Dương Phong hiệu mệnh. Không nghĩ tới, hôm nay Tang Vũ vậy mà cứu được hắn. Nếu như không có Tang Vũ mũi tên kia, Dương Phong hôm nay mặc dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Kết quả này, tuyệt đối là Dương Phong thu Tang Vũ thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng. Mà đối với Tang Vũ đâu, hắn cũng không nghĩ tới, tại Dương Phong gặp chuyện thời điểm hắn sẽ bản năng sinh ra hộ chủ tâm tư, làm ra hộ chủ động tác. Dương Phong nhìn qua Tang Vũ, cực kỳ hài lòng, lại cười nói, Tang Vũ, ngươi hôm nay cứu giá có công, bản vương tự nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Bản vương thưởng ngươi mấy kim, mỹ nữ bốn người, phủ đệ một tòa, thăng chức làm đô bá, có thể thống binh trăm người. Những ban thưởng này, không thể bảo là không phong phú a. Tang Vũ sững sờ, chắp tay nói, đa tạ điện hạ hậu ái, cái này mấy kim, mỹ nhân cùng phủ đệ, mặt tướng nhận lấy. Nhưng cái này đô bá trước, còn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Phong cười hỏi, Tang Vũ, ý của ngươi, ngươi là hung nô nhân, như thống binh người sở, chỉ sợ khó mà khống chế. Tang Vũ là cái người thực tế, tối đầu nói, điện hạ anh minh, mặt tướng thật có lo lắng này. Mặt tướng không sợ người khác chi chuyện nhảm, thậm chí chửi rủa, e sợ cho sẽ chậm trễ điện hạ chi đại sự, thì mặt tướng chính là muôn lần chết cũng vô pháp chủ tội, còn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Phong nhẹ gật đầu, đã ngươi có như thế lo lắng, Yến Châu cùng hung nô sát thực vừa mới kinh lịch mấy trận đại chiến, bản vương liền tạm thời vì ngươi ghi lại cái này một chức quan. Như vậy đi, Tang Vũ, đồng lộc của ngươi dựa theo đô bá cấp cho, quân quyền tạm thời giữ lại. Đợi ngày sau, ta Yến Châu quân bên trong có hung nô binh sĩ, bản vương lại để cho ngươi lĩnh quân. Yến Châu quân bên trong có hung nô binh sĩ. Tang Vũ nhất thời minh bạch, sau đó Dương Phong còn có điều hình. Có lẽ là hai cái hung nô ý nguyên sẽ không an phận, lại hoặc là đại hoang quốc sắp nam hạ, càn quét hung nô. Nhưng đây không phải Tang Vũ nên quan tâm sự tình, hắn hiện tại chỉ là Dương Phong dưới trướng một thành viên đại tướng, hoàn toàn nghe lệnh của Dương Phong chỉ huy là được rồi. Mặt tướng tuân mệnh. Tang Vũ lên tiếng, sau đó liền bày hàng. Dương Phong liếc nhìn một vòng, ánh mắt tư bất chỉ hải, Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh, Quan Sơn Hạ, Tang Vũ năm người trên khuôn mặt đảo qua. Trước mắt Dương Phong dưới trướng đại tướng chỉ có bọn hắn năm cái, nhưng là năm người này trừ Tang Vũ bên ngoài, còn lại bốn người đều không thích hợp làm hắn thân vệ đại tướng. Mà Tang Vũ đâu? Tuy nói hôm nay Tang Vũ cứu được Dương Phong một lần, nhưng Tang Vũ dù sao theo hắn thời gian quá ngắn, lại là hung nô nhân thân phận, Dương Phong đương nhiên sẽ không đem an nguy của mình giao cho một cái dị tộc trong tay. Dương Phong khẽ khẽ thở dài, chỉ có thể chờ mong anh hùng đại hội thời điểm sẽ có thu hoạch. Sáng sớm ngày mai, các ngươi nhưng lập tức trở về quân doanh, tiếp tục thao luyện binh mã, chuẩn bị đại hoàng quốc nam hạ chiến sự. Bất Chỉ Hải chắp tay hỏi, nhưng điện hạ hộ vệ không đợi Bất Chỉ Hải nói hết lời, Dương Phong liền khoát tay trả lại, cười nhạt một tiếng, kinh lịch việc này, bản vương giã dài quá một cái tâm nhãn, ngày sau còn có thể cho phép thích khách cận thân sao? Lại nói, Yến Châu 18 vệ võ nghệ, hơn xa trước kia, chỉ cần thích khách không thể tới gần người, bọn hắn liền đủ để có thể hộ vệ bản vương an nguy, các ngươi yên tâm là được rồi. Anh hùng đại hội đã không xa, có lẽ bản vương liền có thể tuyển ra một cái thích hợp thân vệ đại tướng. Huống chi, bản vương cũng không phải tay trói gà không chặt, những người kia muốn giết chết bản vương, há có dễ dàng như vậy. Lần này gặp chuyện đằng sau, bản vương ngày sau ra ngoài, tất nhiên sẽ bên trong Mạc Hoàng tổ phụ ban tặng gió xuân giáp, liền có thể đao thương bất nhập, an toàn tự nhiên có cam đoan. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Bất Chỉ Hải cũng liền không nói gì nữa. Kỳ thật, Bất Chỉ Hải ý tứ là đem Hồ Tam Sơn lưu lại, bảo hộ Dương Phong an toàn. Có thể Hồ Tam Sơn binh khí là Lang Nha Bổng à, lực lượng hình binh khí, không thích hợp kết thân vệ đại tướng. Nói chung, kết thân vệ đại tướng người, binh khí tốt nhất là thường hoặc là kích, bởi vì loại binh khí này tương đối linh hoạt, tốc độ sẽ rất nhanh. Cuối cùng, Dương Phong lại phân phó, nhớ kỹ, nếu có người hỏi bản vương tình huống, các ngươi nhất định phải ứng, sau đó lại nói bản vương bình yên vô sự, hiểu không? Chúng tướng cùng một chỗ chắc tay, mặt tướng minh bạch. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi, các ngươi tất cả đi xuống đi, đêm nay đón tiếp tiệc rượu hủy bỏ, ngày sau lại bổ. Bất Chỉ Hải bọn người vừa đi, Tiến Châu thứ sử Vương Nguyên Linh liền mang theo mấy cái quan văn đi tới. Ti chức các loại, tham kiến điện hạ. Dương Phong mỉm cười, chư vị bình thân đi, làm phiền chư vị đại nhân lo lắng. Đa tạ điện hạ. Vương Nguyên Linh chắp tay nói, Ti chức chờ đến biết điện hạ gặp chuyện, liền vội vàng chạy đến. Đến trong phủ, biết được điện hạ tại thư phòng, Ti chức các loại minh bạch, điện hạ tất nhiên đã gặp dự hóa lành, lúc này mới thoáng giải sầu một chút. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nói đến, cũng là bản vương phúc lớn, lại có Yến Châu 18 vệ xả thân hộ chủ, bản vương mới có thể khó khăn lắm trốn qua một kiếp này. Không phải vậy, đoán chừng hiện tại Yến quận vương phủ đã bắt đầu xử lý tang sự. Đám người không khỏi đều là giật nảy cả mình. Từ Dương Phong câu nói này, đám người có thể tưởng tượng được, ngay lúc đó ám sát chẳng cảnh là cỡ nào mạo hiểm đi. Vương Nguyên Linh lập tức hỏi, điện hạ, không biết thích khách tình huống như thế nào? Đều là đã bị bắt sống. Vương Nguyên Linh nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, nếu có thể từ thích khách trong miệng biết được một hai tin tức thì tốt hơn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, thích khách là duy nhân, chỉ sợ khó mà nhận được tin tức. Tốt, chuyện ám sát tạm thời không nói. Dương Phong phất phất tay, từ tốn nói, bản vương đã để người đối ngoại gieo rắc tin tức, liền nói bản vương gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, các ngươi phải tất yếu phối hợp. Đêm nay cho vương thứ sử đón tiếp sự tình tạm thời bị bỏ, đợi ngày sau, bản vương tự sẽ bổ sung, còn xin vương thứ sử chớ trách. Vương Nguyên Linh vội vàng nói, điện hạ nói quá lời, đón tiếp chính là việc nhỏ, dưới mắt chỉ cần lấy đại cục làm trọng, trong này lợi và hại được mất, ti chức hay là tránh khỏi. Dương Phong nhìn qua Vương Nguyên Linh, nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt. Vương Nguyên Linh minh bạch, Dương Phong đối với hắn vẫn là cảnh giác tràn đầy, cũng là không giải thích, liền mang theo đám người cáo lui. Gia Cát Tiên, ngươi lưu lại. Đợi Vương Nguyên Linh bọn người rời đi về sau, Dương Phong hướng Gia Cát Tiên hỏi, tiên sinh cảm thấy Vương Nguyên Linh người này như thế nào? Có lẽ là Gia Cát Tiên ngờ tới Dương Phong tất có vấn đề này, không chút do dự cười đáp, người này ngược lại là so Tư Đồ Kích Lít một chút ngạo khí cùng nguyệt khí, cũng không có tiêu chỉnh cùng tiêu tưởng nó nớt. Nói cho đúng, Vương Nguyên Linh mặc dù xuất thân thế gia môn thiệt, nhưng cùng tại hạ bực này hàn môn xuất thân người, ngược lại là có chút tương tự. Dương Phong khẽ nhíu mày, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái này Vương Nguyên Linh quả thực có chút ý tứ. A chương 202, cười hình chương 202, cười hình trong mật thất. Dương Phong ngồi trên ghế, tay trái nâng bát trà, tay phải dùng nắp bát nhẹ nhàng thổi mạnh trà mặt, ngẩng đầu nhìn một chút cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam thích khách, sau đó thổi mấy lần, cuối cùng nhỏ xuyết hai cái. Uống trà, Dương Phong lại đem bát trà đặt ở bên người trên bàn trà, cười híp mắt nhìn qua nam thích khách. Nam thích khách cười lạnh một tiếng, họ Dương, có cái gì ngon chiêu, xử hết ra đi, lao tử nếu là cầu xin tha thứ một tiếng, chính là rùa đen vương bắt đẳng. Dương Phong cũng không nóng nảy, lấy thêm lên bát trà uống hai miệng, vừa cười vừa nói, huynh đài không nên gấp gáp, bản vương đã phái người đi lấy hình cụ, nhược huynh đài một mực như thế có cốt khí, bản vương liền đem huynh đài thả đều được. Nam thích khách nghe chút, thật sâu nhìn Dương Phong một chút, lạnh lùng nói ra, tại hạ ngược lại muốn xem, đường đường yến quận vương điện hạ có thể hay không nói lời giữ lời. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không còn giải thích, một bên uống trà, một bên chờ lấy. Nửa khắc đồng hồ sau, cửa mở, Yến Cửu cùng Yến Thập giơ lên một cái ghế dài đi đến, phía sau Yến Thập nhất khoa trương hơn, vậy mà dắt hai con dê rừng. Cái kia ghế dài, chính diện nhìn là một cái mười chữ đỡ hình dạng, thêm ra tới cái kia đạo tấm sắt là dùng đến buộc chặt phạm nhân hai tay. Dương Phong tử tốn nói, đem ghế dài cố định tại mặt đất, không thể có bất kỳ buông lỏng, miễn cho vị huynh đài này bởi vì dãy rủa quá kịch liệt mà từ trên ghế dài té xuống. Dãy rủa kịch liệt, từ trên ghế dài té xuống. Tất cả mọi người nghe không hiểu Dương Phong ý tứ của những lời này, hai con dê mà thôi, có thể có dạng gì kịch liệt hình pháp, để cái này nhìn cứng rắn không gì sánh được nam thích khách dãy rủa kịch liệt. Không bao lâu, ghế dài liền bị triệt để cố định tại trên mặt đất. Đem người này cột vào trên ghế dài. Dương Phong bắt đầu hạ lệnh, lại đem giày của hắn cùng bít tất đều cởi ra, hai cái chân gan bản chân đều bôi lên mật ong, giúp hắn thoải mái một chút. Tiến tiểu bọn người dựa theo Dương Phong mệnh lệnh chấp hành, trong lòng hết sức kỳ quái, nhưng cũng không dám lắm miệng đến hỏi. Các loại yến cửu bọn người làm xong, Dương Phong lúc này mới đứng dậy, từ yến thập nhất trong tay tiếp nhận cái kia hai con dê rừng dây thừng, nắm nó đi vào nam thích khách gót chân trước. Dê rừng ngửi được mật ong mùi, nhất thời đều là nhãn tỉnh sáng lên, không cần Dương Phong dẫn, một dê một chân, bắt đầu dùng sức liếm lên đến. Cái này, yến cửu bọn người không khỏi sửng sở, y nguyên còn không biết rõ, Dương Phong đây là cái gì dụng ý bao quát nam thích khách ở bên trong. Nhưng là, chỉ là bị liếm lấy mấy lần đằng sau, nam thích khách liền minh bạch Dương Phong dụng tâm hiểm ác. Dê rừng mỗi liếm một chút, nam thích khách cũng cảm giác được, từ hai cái chân gan bàn chân chỗ truyền đến một trận ngứa lạ cảm giác, tuyệt đối là để hắn không thể chịu đựng được. Ha ha ha, miễn cưỡng nhịn hai lần đằng sau, nam thích khách rốt cục cười to lên. Chỉ bất quá, tiếng cười kia cho người ta một loại rất thê thảm cảm giác khủng bố, để yến cựu bọn người dùng mình. Trừ Dương Phong y nguyên bình tĩnh như gió bên ngoài, còn lại yến châu vệ tất cả đều là sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên toát ra một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi cảm giác. Ha ha ha, nam thích khách ngừng suy nghĩ xuống tới, lại không những không dừng được, càng là cười đến mạnh hơn, thanh âm càng lớn, trực tiếp liền chuyển đến sát vách, giam giữ nữ thích khách mặt thất. Nữ thích khách vừa sợ lại ngộng. Có ý tứ gì? Vì sao cười to? Vì sao một mực cười to không chỉ? Nhưng là, hai gian mật thất mặc dù là sát vách, nhưng không có cửa sổ, nữ thích khách căn bản không biết sát vách chuyện gì xảy ra. Tiếng cười một mực kéo dài, cuối cùng cười đến nam thích khách một mực ho khan, nhưng cũng là không cách nào dừng lại. Có thể nữ thích khách liền giận cả tóc gáy, nàng minh mạch, nam thích khách nhất định là tại thụ hình, nhưng không biết là dạng gì biến thái hình pháp, có thể khiến người ta cuồng tiếu không chỉ. Chỉ chốc lát sau, cửa mật thất mở ra, Yến Thập Thất cùng Yến Thập Bát tiến đến, đối với nữ thích khách vẫy tay, "Ngươi, cùng chúng ta đến một chuyến, điện hạ muốn gặp ngươi." Nữ thích khách hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra mật thất, đi theo Yến Thập Thất cùng Yến Thập Bát đi tới sát vách mật thất. Khi sát vách cửa mật thất bị mở ra thời điểm, nữ thích khách sắc mặt biến hóa liền càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, Yến Thập Nhất đã thích ứng tiếng kêu thê thảm này, ngược lại là không có cái gì phản ứng. Có thể nữ thích khách liền không giống với lúc trước, nàng hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Đồng bạn của nàng bị trói tại trên ghế dài, ngay tại ra sức dãy rủa lấy. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì, cái này ghế dài bị chi phối mấy cây xích sắt cái chốt đến xích sao, bốn cái chân ghế cũng cắm ở bốn cái trong lỗ nhỏ. Cho nên, nam thích khách dãy rủa, cơ hồ là không dùng được. Nam thích khách hai chân trống trơn, hai con dê rừng chính vong ngã liều mạng tại lòng bàn chân của hắn không ngừng đến liếm ăn lấy. Ngay tại nữ thích khách đi tới thời điểm, Dương Phong đột nhiên mở miệng, đem cái này hai con dê rừng dẫn ra đi, đổi hai cái tới. Gan bàn chân mật ong bị liếm hết đi, tiếp tục bôi lên. Nữ thích khách nghe, nhất thời cảm thấy hai chân mềm nhũn, nàng nghĩ tới vô số loại gặp tra tấn phương pháp. Cho dù là bị vô số nam nhân lăng đủ, đều tại nữ thích khách suy đoán bên trong, nàng tự tin đều có thể cắn răng tiếp nhận, lại duy chỉ có không nghĩ tới loại hình phạt này. Nam thích khách rốt cục đạt được chậm một hơi cơ hội, miệng lớn thô thở gấp, nhưng thân thể hưng phấn trạng thái còn tại kéo dài, để hắn tạm thời nói không ra lời. Không đợi nam thích khách nghỉ tới kỉnh, hắn cũng cảm giác được, lòng bàn chân của hắn đột nhiên mát lạnh, cùng mới vừa rồi bị dê rừng liếm lắp cảm giác hoàn toàn khác biệt, mát lạnh một ấm. Không cần a nam thích khách cơ hồ không có bất kỳ cái gì mảy may, bản năng hét lớn một tiếng, hợp lực dãy rủa, lại như cũ không dùng. Dương Phong tựa hồ cùng làm như không nghe thấy, tay trái nâng bát trà, từ tốn nói, đi, cho bản vương đổi một ly trà. Lập tức, một cái yến châu vệ đi qua, cung kính tiếp nhận bát trà, quay người rời đi. Nam thích khách còn tại hợp lực dãy rủa, điên cuồng mà hô to, thanh âm tràn ngập toàn bộ mật thất, để cho người ta không rét mà run. Dương Phong cũng không thừa cơ hỏi nam thích khách, đến cùng là ai phái tới, chỉ là hít mắt, tay phải mấy cái đầu ngón tay không có ở đây trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ lấy, tựa hồ là đang đàn tấu cái gì âm nhạc. Cửa mở, một cái yến châu vệ lại dắt hai con dê tiến đến. Dương Phong lúc này mới đình chỉ ngón tay múa, từ tốn nói, tiếp tục tình huống vừa rồi, lần thứ hai trình diễn. Nhưng là, nữ thích khách vừa rồi chỉ nhìn một nửa, hiện tại mới xem như từ khúc dạo đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một loại ngứa một chút côn trùng, không chỗ ở hướng lòng bàn chân của nàng trào lên mà đi. Lần này, nam thích khách không thể kiên trì một nửa, liền trực tiếp cười ngất đi. Dương Phong cũng không có chút nào đồng tình, từ tốn nói, dùng thủy tướng hắn dội tỉnh, tiếp tục. Tại nữ thích khách trong ánh mắt hoảng sợ, nam thích khách bị dùng nước lạnh dội tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nam thích khách lần nữa cảm nhận được bàn chân ngứa lạ không gì sánh được, nhịn không được lần nữa cười ha ha, so vừa rồi càng thêm làm người ta sợ hãi, càng thêm dùng mình. Không biết lại lau mấy lần mật ong, lại đổi mấy con dê, nam thích khách lại ngất đi bao nhiêu hồi, dù sao hình pháp một mực kéo dài, thẳng đến nam thích khách cơ hồ là hấp hối. Dương Phong tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, đứng dậy, từ tốn nói, hôm nay cứ như vậy, ngày mai tiếp tục. Cho hắn rót món canh, thuận tiện nhét điểm bánh tráng, ngàn vạn không thể để cho hắn chết, không phải vậy bản vương liền nhìn không thành hảo hí. Nữ thích khách không biết nam thích khách là phản ứng gì, nhưng nàng quả thực là hai chân lần nữa mềm nhũn, trong lòng bao phủ một tầng mật vân đen nhánh. Chương 203, khởi bẩm điện hạ, thánh chỉ đến. Chương 203, khởi bẩm điện hạ, thánh chỉ đến. Dương Phong đi đến nữ thích khách bên người thời điểm, đột nhiên ngừng một chút, cười nhạt một tiếng, nghe nói nữ nhân góp chân nam nhân không giống nhau lắm. Hôm nay là hắn, ngày mai là ngươi, ngày kia vẫn là hắn, ngày kia hay là ngươi. Bản vương trong phủ không thiếu mật ong, về phần dê rừng thôi, hắc hắc, liền cái này bốn cái đầy đủ. Ngươi tới, đưa nàng mang về, bản vương ngày mai lại đến xem náo nhiệt. Nữ thích khách nhìn qua nam thích khách thê thảm bộ dáng, đã là một câu cũng nói không nên lời, đầy đầu đều đang nghĩ chính mình ngày mai làm như thế nào vượt đi qua. Từ mật thất đi ra, Yến quận vương phủ y quan cũng đã đi tới, ngay tại thư phòng chờ lấy Dương Phong. Dương Phong cười đối với y quan nói ra, kể từ hôm nay, ngươi liền ở tại trong vương phủ, phối hợp bản vương diễn một màn này cho hay. Y quan lập tức chắp tay nói, đi trước tuân mệnh. Úc, Yến nhất tình huống như thế nào? Y quan lập tức trả lời nói, bẩm điện hạ, đã không còn đáng ngại, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Vậy là tốt rồi, bản vương an tâm. Dương Phong nhẹ gật đầu, cười nói, bản vương cái này sai người an bài chỗ ở cho ngươi, lại phái người phụ trách cho ngươi đưa bữa ăn. Người nhà ngươi bên kia, bản vương hội phái người thông báo một tiếng, lại có chỗ ban thưởng, để nó không cần lo lắng. Y quan minh bạch, lập tức hướng Dương Phong cảm ơn. Dương Phong gọi tới Lưu Tú Nhi, một phen sau khi phân phó, Lưu Tú Nhi liền dẫn y quan rời đi. Tại Dương Phong tận lực thao tác phía dưới, hắn gặp chuyện bị thương nặng tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ kế thành, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng Yến Châu các nơi lan rộng ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng phái ra rất nhiều mật thám, nhanh chóng tiến về Yến Châu các nơi. Những này mật thám xem như một tổ chức, là Dương Phong gần đây thành lập, còn đang huấn luyện bên trong, chưa thành hình, là lấy cũng tạm thời không có danh tự. Dương Phong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nhìn một chút, tại hắn xảy ra chuyện đằng sau, Yến Châu các huyện còn lại đối với hắn độ trung thành như thế nào. Đương nhiên, Dương Phong cũng nghĩ nhìn xem Vương Nguyên Linh sẽ phản ứng là như thế nào, là nghe hắn phân phó, hay là âm thầm đem tin tức này tiết lộ cho Lạc Dương bên kia. Đương nhiên, ba ngày sau anh hùng lâu cùng tài tử lâu khai mạc, Dương Phong là tạm thời không tham gia được, chỉ có thể để Vương Nguyên Linh thay chủ trì. Cuối cùng một nhóm đi tới, dĩ nhiên chính là Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cẩm. Các nàng đã biết Dương Phong bình yên vô sự, đương nhiên sẽ không có cái gì bối rối. Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương đã để Tú Nhi cáo chi các ngươi, bản vương cũng không thụ thường, các ngươi không cần lại đến. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, thần thiếp nghe nói, điện hạ dù chưa thụ thường, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải là điện hạ kịp thời dùng răng cắn chi kia tụ tiễn, chỉ sợ điện hạ hiện tại đã thần thiếp cùng Nguyệt Cẩm muội muội lần này đến, cố nhiên là thăm viếng điện hạ, càng là muốn nhắc nhở điện hạ, chớ lấy một người chi dũng mà lơ là sơ suất. Không phải vậy, một khi điện hạ có bất kỳ ngoài ý muốn, thần thiếp bọn người cả đời bi thống không nói, cái này đến châu bách tính sẽ chỉ lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, không người có thể cứu. Cho nên, thần thiếp cùng Nguyệt Cầm muội muội hy vọng điện hạ tuyệt đối không thể chủ quan, hết thể lấy đại cục làm trọng, mới có thể lâu dài. Thần thiếp trong lời nói có lẽ hơi có bất kính chi tử, nhưng xin mời điện hạ nể tình thần thiếp là vì điện hạ, vì Yến Châu, xin thứ cho qua thần thiếp đi quá giới hạn chi tội. Lúc này, Tiêu Nguyệt Cầm cũng có chút phúc phúc thân, Thiến tỷ tỷ nói như vậy, cũng là thần thiếp gốc dễ tâm, mong rằng điện hạ lấy đại cục làm trọng, chớ có học trước Chu Tôn Sĩ Tập. Trước đầu tuần kỳ Tôn Liệt Tôn Sĩ Tập chính là tự cao vũ dũng, tùy thân mang theo hộ vệ cực ít, đến mức bị Cửu Gia môn khách hữu cơ thừa lúc bị mất mạng. Cao Sổ Phượng cùng Gia Cắt Thanh Phượng mặc dù không có mở miệng, nhưng các nàng ánh mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Tiến quận vương điện hạ, chúng ta là thụ ngươi mời lên phía Bắc Yến Châu, nếu ngươi có ngoài ý muốn, chúng ta cũng chỉ có thể lại về Lạc Dương. Vân Mị Nhi con mắt càng là cơ hồ có thể rủ xuống nước mắt đến. Từ khi đi theo Dương Phong đến nay, Vân Mị Nhi cảm giác được cuộc sống của mình tuyệt đối là quá hạnh phúc. Cho dù là trước kia, phía trước Chu Bưng Triều, nàng có thể nói 102, Vân Mị Nhi cảm thấy cũng không bằng bây giờ cùng Dương Phong loại cảm giác này. Có thể Dương Phong một khi chết, Vân Mị Nhi tuyệt đối sẽ triệt để bị quan bên trên hồng nhan họa thủy thanh danh, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Yến Châu. Dương Phong nghe, một mặt nghiêm túc, hướng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm không người bái thật sâu, bản vương tụ giáo, đa tạ hai vị ái phi khuyên can. Bản vương hướng hai vị ái phi cam đoan, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không lại có phát sinh. Dương Phong có thể biết nghe lời can gián, ngược lại để Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm có chút thở dài một hơi. Hai nàng chính là lo lắng Dương Phong cùng ngạo, cũng không lấy chuyện hôm nay là giới, lúc này mới cùng nhau cùng một chỗ, lại kêu lên Cao Sổ Phượng, Gia Cắt Thanh Phượng, cùng Cao Đông Nhi đẳng chứ nữ, cùng đi khuyên nhủ Dương Phong. Các nàng lớn như vậy đội hình, kỳ thật cũng là hướng Dương Phong ám chỉ, nếu như ngươi chết, chúng ta những nữ nhân này, không biết sẽ lưu lạc phương nào, nhưng cùng ngươi tuyệt đối là vô duyên. Đúng lúc này, Lưu Cẩu Nhi vội vã chạy tới, khởi bẩm điện hạ, thánh chỉ đến. Thánh chỉ đến. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới sẽ là trùng hợp như vậy. Nếu như hắn hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài tiếp chỉ, như vậy hắn kế hoạch tiếp theo cũng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ. Nhưng nếu là cự không tiếp chỉ, không thể nghi ngờ chính là tội khi quân. Dương Phong hơi có do dự, khẽ cau mày, cực nhanh tự hỏi lợi và hại. Đúng lúc này, Tư Đồ Thiến tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại bị Tiêu Nguyệt Cầm cho cản lại. Tiêu Nguyệt Cầm có chút phúc thân, khởi bẩm điện hạ, thần thiếp đi đón chỉ. Nói đi, Tiêu Nguyệt Cầm không đợi Dương Phong có bất kỳ đáp lại, quay người đi ra ngoài. Tư Đồ Thiến nghe, mặc dù không nhìn thấy, lại là hướng ra phía ngoài đưa tay, chuẩn bị ngăn lại Tiêu Nguyệt Cầm. Nhưng Dương Phong đột nhiên đưa tay, bắt lấy Tư Đồ Thiến tay. Tư Đồ Thiến không nhìn thấy, có chút sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền hiểu, lời ra đến khóe miệng cũng liền nuốt xuống. Nhìn qua Tiêu Nguyệt Cầm bóng lưng, Dương Phong khóe miệng có chút giơ lên, hắc, cái này Tiêu Nguyệt Cầm, ngược lại là có chút ý tứ à, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Từ Tiêu Nguyệt Cầm đi vào Yến Châu, tất cả biểu hiện cũng là vì Dương Phong, vì Yến Châu, tựa hồ nàng cùng Lan Lăng Tiêu thị không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, Tiêu Nguyệt Cầm tâm lý đến cùng là nghĩ thế nào? Dương Phong tạm thời còn đoán không được, không hiểu. Cho nên, Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm lòng phòng bị nghĩ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nặng. Có đôi khi, Dương Phong cũng nghĩ, đợi ngày sau độc phòng, đồng sang dị mộng có lẽ chính là loại tình huống này đi. Tiêu Nguyệt Cầm chủ động đi đón chỉ, chính là muốn đem khi quân tội danh ôm lấy. Dù sao, Tiêu Nguyệt Cầm sẽ nói cho truyền chỉ thái giám, nói Dương Phong gặp chuyện, bản thân bị trọng thương. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, điện hạ, Nguyệt Cầm muội muội đối với điện hạ chi tâm, không kém hơn thần thiếp cũng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nhược chân như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Tư Đồ Thiến thông minh cực kỳ, minh bạch Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm vẫn là cảnh giác nồng đậm, không khỏi khe khẽ thở dài, không nói gì nữa. Không đến một khắc đồng hồ, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Thụy Châu liền đồng thời trở về, hai tay dâng thánh chỉ, thần sắc hơi có cổ quái. Dương Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hoàng tổ phụ lại đột nhiên một đạo tiếp dạng gì thánh chỉ đâu. Chương 204, Dương Bách Ý Chí chương 204, Dương Bách Ý Chí Hán Châu. Hán quận vương phủ. Dương Bách đứng tại lớn như vậy Hán Châu địa đồ trước mặt, cẩn thận nghiên cứu. Đi vào Hán Châu, mặc dù không đến một tháng, nhưng Dương Bách đã đem Hán Châu tình huống trên cơ bản thăm dò rõ ràng. Hán Châu mặc dù giàu có, nhưng dân chúng lại không phải tất cả đều áo cơm không lo. Hán Châu tuyệt đại bộ phận thổ địa đều nắm giữ ở thế gia môn phiệt cùng ác bá hào cường trong tay, mà bình dân bách tính thổ địa bị sáp nhập, thôn tính đến càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều bình dân trở thành thế gia môn phiệt cùng ác bá hào cường tá điển, miễn cưỡng có thể bao lấy ấm no. Nhưng nếu là một khi gặp được nạn hạn hán, nạn châu chấu, thủy tai cái gì, tá điển liền sẽ trở thành nạn dân. Nếu là gặp được một chút bệnh khó, hoặc là chờ chết, hoặc là liền phải bởi vì vay tiền xem bệnh mà ký cực kỳ không bình đẳng điều khoản. Những thế gia kia môn phiệt cùng ác bá hào cường mặc dù nắm trong tay đại lượng thổ địa, nhưng lại cùng nơi đó quan lại cấu kết, tiến hành giấu giếm báo, nói trắng ra là chính là muốn giao thiếu lương thực cùng thổ địa thuế. Nhưng mặt ngoài nhìn qua, Hán Châu chi địa sắc thực giàu có. Dù sao mỗi Hán Châu hàng năm nộp lên trên tới thuế má, tuyệt đối là rất khổng lồ một con số. Nhưng nếu như có thể đem Hán Châu những này tệ nạn trị tận gốc, Hán Châu thuế má có thể tăng gấp đôi mà không chỉ. Các đời Hán Châu thứ sử đều có thể nhìn ra cái này tệ nạn. Nhưng là mỗi một đời Hán Châu thứ sử vừa mới nhậm chức, những thế gian này môn phiệt cùng ác bá hào cường liền sẽ nhao nhao đưa lên một phần hậu lễ. Đương nhiên, cũng có một nhiệm kỳ Hán Châu thứ sử không để mặt bọn họ, kết quả bị bọn hắn liên thủ đặt bẫy hãm hại, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng không thể bảo trụ. Nhiệm kỳ này Hán Châu thứ sử tên là Hoàng Nguyện, đã sớm cùng nơi đó thế gia môn phiệt cùng ác bá hào cường cùng một ruộng. Mà lại người này tham lam cực kỳ, thủ đoạn tàn nhẫn, bị Hán Châu bách tính xưng là vàng luận ra. Hoa Nguyện người này giỏi về phỏng đoán lòng người, công phu định hót càng là cao minh cực kỳ, có thể xưng nhất tuyệt. Giờ phút này Hoa Nguyện cũng tại Dương Bách trong thư phòng, có chút không lưng, tùy thời trở lấy Dương Bách phân phó. Dương Bách nhìn một hồi địa đồ, xoay người lại, khẽ nhíu mày, vàng thứ sử, Hán Châu quân chuẩn bị như vậy chi kém, ngươi thân là thứ sử, thế nhưng là khó từ tội lỗi a. Hoa Nguyện vội vàng giả bộ như một bộ đáng thương dạng, điện hạ có châu không biết ta. Cái này Hán Châu người là trời sinh tiện cốt đầu, trời sinh tính lười biếng, trồng trọt bất lực, huấn luyện quân sự cũng là bất lực. Ti chức vì chuyện này, không biết nghĩ tới bao nhiêu biện pháp, đều không có cái gì khởi sắc, tóc bạc không ít. May mắn, bệ hạ anh minh, hạ chỉ đem Hán Châu sắc phong cho điện hạ. Điện hạ mặc dù tuổi trẻ, nhưng cái này không đủ một tháng đến, ti chức đã phát hiện, điện hạ thật là kỳ tài ngút trời, văn võ song toàn, chính là đương đại không gia thứ hai chi tuyệt đại thiên tiêu. Lấy ti chức duyệt vô số người chi nhan ánh sáng, Hán Châu quân chính sự hưng thịnh, chỉ có điện hạ có năng lực này. Đến lúc đó, bệ hạ cùng thái tử tất nhiên đối với điện hạ thưởng thức có thừa, ngày sau nhất định sẽ lại có trọng dụng a. Hoa Nguyện phen này vỗ mông ngựa xuống tới, nhất thời để Dương Bách có một loại chóng mặt cảm giác, giống như chính mình thật là như bức như vậy một dạng. Mà Dương Bách đối với Hoa Nguyện bất mãn, cũng theo đó làm giảm bớt rất nhiều, nhìn xem Hoa Nguyện lại có chút thuận mắt. Dương Bách nghĩ, từ tốn nói, lấy bản vương xem ra, Hán Châu quân bị lỏng, chính là bởi vì Hán Châu binh tào tổng sự Vệ Thiệu năng lực không đầy đủ, uy tín không đủ bố trí. Cho nên, bản vương chi ý, đem Vệ Thiệu mất trước, từ trong quân đội tuyển một võ nghệ cao cường, giỏi về luyện binh người, đảm nhiệm binh tào tổng sự. Hoa Nguyện nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói ra, khởi bẩm điện hạ, cái này Vệ Thiệu là Hán Châu Vệ gia người, cái này Vệ gia thế nhưng là không đợi Hoa Nguyện nói hết lời, Dương Bách liền gầm thét một tiếng, Vệ gia lại có thể thế nào, phàm là dám ngăn cản bản vương đại hưng Hán Châu người, bản vương tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Là gặp Dương Bách nổi giận, Hoa Nguyện tự nhiên không còn dám thay Vệ Thiệu nói chuyện, vội vàng nói, ti chức cũng là ý tứ này, chắc chắn trợ điện hạ đại hưng Hán Châu. Chỉ là, ti chức cảm thấy, binh tào tổng sự vị trí, chưa chắc là võ nghệ cao cường người, cũng không tất giỏi về luyện binh. Lấy ti chức chi ý, nhưng từ Hán Châu quân chúng tuyển một võ nghệ cao cường, giỏi về luyện binh người, thụ chi lấy Hán Châu quân tổng huấn luyện viên chức vụ, chuyên môn phụ trách là điện hạ luyện binh, không biết điện hạ ý như thế nào. Dương Bách nghe chút, nhẹ gật đầu, ngược lại cũng có chút đạo lý. Không biết, cái này Hán Châu quân bên trong, có thể có như thế nhân tài. Hoa Nguyện cười nói, Vệ Thiệu đảm nhiệm Hán Châu binh tào tổng sự nhiều năm, đối với Hán Châu binh mã tình huống như lòng bàn tay, nhất định có thể là điện hạ tiến cử nhân tài như vậy. Dương Bách khẽ nhíu mày, quát, vàng thứ sử, ngươi thay bản vương truyền lệnh, như Vệ Thiệu lại tiến người bất lực, bản vương tất nhiên sẽ đối với hắn hai tội cũng phạt, tuyệt không khinh suất tha thứ. Hoa Nguyện lập tức xoay người chắp tay, điện hạ yên tâm, ti chức cái này liền tự mình đi truyền điện hạ chi mệnh. Dương Bách nhẹ gật đầu, tốt, ngươi đi đi, nếu có tin tức, lập tức đến báo. Ti chức tuân mệnh. Hoa Nguyện lần nữa cúi đầu không lưng, ti chức cáo lui. Sau đó, Hoa Nguyện chạy đến hướng cửa thư phòng đi đến, đợi cho cửa thư phòng, lúc này mới quay người vượt qua bậc cửa, nhanh chân rời đi. Đang đi ra thư phòng đằng sau, Hoa Nguyện lập tức liền ưỡn ngực, ngửa đầu sải bước, trong lòng cười lạnh, Dương Bách tiểu nhi, ngươi cho rằng Hán Châu thế gia môn phiệt chính là như vậy tùy tiện có thể khiêu động sao? Hắc, trừ phi ngươi có Yến quận vương Dương Phong thiết huyết cổ tay, nếu không, cái này Hán Châu chi địa đại quyền, cuối cùng vẫn là những thế gia kia môn phiệt cùng ác bá hào cường. Đuổi đi Hoa Nguyện đằng sau, Dương Bách tiếp tục đi vào địa đồ trước mặt, tiếp tục nghiên cứu. Tấm này Hán Châu địa đồ rất lớn, là Dương Bách đi vào Hán Châu đằng sau, hướng Hoa Nguyện đòi hỏi một tấm. Về phần trên tấm bản đồ này tiêu ký, phải chăng hoàn toàn, Dương Bách cũng không biết. Mà lại, Dương Bách cũng không có học Dương Phong như thế, đem địa đồ vẽ phòng theo một phần, dựa theo mỗi một huyện phân giải, phái người đến các huyện đi dò xét thực tế địa hình tình huống, đem địa đồ bổ sung hoàn toàn. Đương nhiên, không phải Dương Bách không muốn học, mà là hắn tạm thời không nghĩ tới loại biện pháp này, thế là cũng chỉ có thể dựa theo miếng bản đồ này hiểu rõ Hán Châu tình huống. Dương Bách ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm Hán Châu cương vực bên trong, mà là vãng nam một chút, tập trung vào Trường Giang. Một bên nhìn, Dương Bách còn dùng tay tại trên địa đồ chỉ vào, trong miệng còn lẩm bẩm, Hán Châu dài giang bắc bờ, chỉ có 4 cái bến đỏ. Mà Hán Châu thủy tặc một mực tại phòng bị cái này 4 cái bến đỏ, một khi ta Hán Châu thủy quân xuất động, chỉ sợ Hán Châu thủy tặc sẽ trước tiên nhận được tin tức, tiến tới có chỗ phòng bị. Cho nên, bản vương muốn nhất cử đem Hán Châu thủy tặc giết đi, nhất định phải lại mở một cái mới bến đỏ. Còn có Hán Châu thủy quân cùng Hán Châu tướng lĩnh, bản vương phải dùng người một nhà, tuyệt đối phải cam đoan tiếu phỉ hành động cơ mật. Không phải vậy, bản vương muốn nhanh chóng tiêu diệt Hán Châu thủy tặc, tuyệt đối là không thể nào. Dương Bách trong đầu lần nữa hiện ra, hắn lần lượt bại vào Dương Phong chi thủ kinh lịch. Tài văn chương phương diện, thư họa phương diện, võ nghệ phương diện, lưu lược phương diện, tác chiến phương diện. Dương Bách cảm thấy, Dương Phong ngay cả cường hãn hung nô đều có thể đánh bại, còn thắng được như vậy hoàn mỹ, như hắn liền chỉ là Hán Châu thủy tặc đều không giải quyết được, về sau thật không có mặt về Lạc Dương. Chương 205, Hán Châu phát tài phương pháp. Chương 205, Hán Châu phát tài phương pháp. Hán Châu phụ thứ sử. Thư phòng. Binh tào tổng sự Vệ Thiệu đội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Không có cách nào, Hoa Nguyện phái người cho hắn truyền lời nhắn là, Hán quận vương Dương Bách đối với Hán Châu binh mã tình huống bất mãn hết sức, chuẩn bị cầm Vệ Thiệu hỏi tội đâu. Bình thường thời điểm, Vệ Thiệu đối với Hoa Nguyện cũng không làm sao vung hổ, chỉ là lá mặt lá trái mà thôi. Dù sao, mỗi tháng, Vệ Thiệu đối với Hoa Nguyện đều không thể thiếu một phần tâm ý binh tạo, kiếm tiền nhiều chỗ đi. Quân lương là trọng yếu nhất một khối. Tại Hán Châu, tổng quân hướng kiếm tiền, biện pháp rất nhiều, nhưng tương đối thông dụng cũng chỉ có 3 loại. Thứ nhất, không hướng. Thì như, dựa theo biên chế, Hán Châu quân có 300. 000 các nơi binh mã số lượng là cùng các nơi nhân khẩu cùng vị trí địa lý có quan hệ. Đại Sở quốc quân chế trên cơ bản là 20:1, cũng chính là 20 người nuôi một người lính. Hán Châu quân biên chế là 150,000, mang ý nghĩa Hán Châu nhân khẩu tại 6 triệu trở lên, cơ hội là Yến Châu gấp 2. Nhưng trên thực tế, Hán Châu binh mã ngay cả 200,000 cũng chưa tới, chỉ có hơn 15 vạn người. Có thể Hán Châu hướng trên triều đình báo binh mã số lượng lại có 280,000 người. Cái này thêm ra tới 120,000 nhiều người quân lương, tự nhiên là rơi vào Hán Châu. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy Vệ Thiệu là không thể nào một người ăn xong, nhưng hắn tuyệt đối phải ăn lớn nhất một phần. Thứ hai, thiếu hướng. Cái này liền rất dễ lý giải, đó chính là thiếu cho các binh sĩ phát quân lương thôi. Thiếu hướng cùng thiếu lương là không giống với. Thiếu lương ác liệt hơn, nói trắng ra là chính là khất nợ tiền lương. Mà thiếu hướng chính là phát một bộ phận, thiếu một bộ phận. Đây là một loại rất thông minh cách làm, để các binh sĩ có cái hy vọng, lại không dám náo sự, chỉ có thể từng bước một bị dẫn vào trong hố. Thứ ba, quân nhu. Quân nhu bao quát rất nhiều loại, trọng yếu nhất chính là quân giới, lương thảo, đồ quân nhu, món thịt chờ chút. Binh khí a, áo giáp, quần áo, lò chủ dụng cụ chờ chút a, nên đổi hay không? Lương thảo mặc dù về hộ tảo, nhưng binh tảo có thể trêu chọc, bình thường đều là hai tảo cấu kết, cộng đồng phát tài. Đồ quân nhu đâu, chính là binh sĩ quần áo a, đệm chăn a, doanh trướng a, các loại xe cộ a, bao quát ngựa cái gì, chờ chút. Món thịt chính là mua sắm, trong đó thân xúc tính hay là rất lớn. Đương nhiên, cái này ba bộ phận chiếm tỷ lệ tương đối cao, còn lại còn có một số kiếm tiền phương pháp, kém xa cái này ba loại. Trừ cái đó ra, còn lại năm tảo cũng lại đều có phát tài phương pháp. Hộ tảo không nói đi, trưởng quản một châu thuế ruộng cùng hộ tịch, ruộng đồng chờ chút. Lại tảo cũng tương đương lợi hại, trưởng quản một châu nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm. Hình tảo thì càng đừng nói nữa, thu tiền tài của người, đem người vu oan giá họa, chuyển thưởng. Công tảo phụ trách toàn bộ Hán Châu các loại kiến trúc, sửa đường, đào sông, mở kênh chờ chút, cũng là công việc béo bở. Có vẻ như không đáng chú ý lễ tảo, tại đã từng binh hoang mã loạn Yến Châu, xác thực rất không ra thế nào. Nhưng tại cùng Đại Ngô quốc chỉ có một sông chi cách Hán Châu, thủ công nghiệp tương đương phát đạt Hán Châu, trưởng quản công thương mậu dịch lễ tảo tuyệt đối là mập đến chảy mỡ, ai chớ đừng nói chi là Hán Châu cái kia phát đạt thành lâu, y viện ngành nghề cũng về lễ tảo, đoạt được cũng là thật dày. Sáu tảo phía trên còn không có thứ sử, biệt giá, cái này tảo yếu điểm, cái kia tảo thẻ điểm, tuyệt đối cũng là đầy buồn bát ra, cho nên bất luận cái gì một châu đất đai một quận quan viên đều không hy vọng bọn hắn nơi này trở thành cái nào đó vương hoặc là quận vương phong quốc. Dù sao, vương gia cùng quận vương là người của hoàng thất, gần như không có khả năng giống như bọn họ, vì tham tài mà cái gì đều không để ý, dù sao thiên hạ này thuộc về cùng những cái kia vương gia cùng quận vương là có liên quan hệ. Phủ thứ sử, Vệ Thiệu là xe nhẹ đường quen, hạ nhân lại không dám ngăn cản, trực tiếp tùy hắn đi hoàng nguyện thư phòng. Hoàng đại nhân, hôm nay chuyện gì a, điện hạ vì sao đột nhiên muốn hỏi tội ti trước đâu? Vệ Thiệu là khách quen, không cần khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Hoàng nguyện ngồi tại chủ vị, chỉ một chút quý vị khách quan, ra hiệu Vệ Thiệu tọa hạ uống trà. Sau đó, Hoàng nguyện nâng chung trà lên bát, nhàn nhã uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng nói: Vệ đại nhân, ngươi có biết điện hạ ý chí? Dương Bách ý chí. Vệ Thiệu vừa nâng chung trà lên bát, bị Hoàng Nguyện hỏi lên như vậy, nhất thời chính là sức sở, khe khẽ lắc đầu, ti chức thật là không biết, còn xin đại nhân cho biết. Hoàng Nguyện cười lạnh một tiếng, ngay cả trong triều đại sự cũng không biết, lại nhất mọi tham lam vô độ, Vệ đại nhân thật đúng là vô cùng ngu xuẩn. Vệ đại nhân, không phải lão phu do ngươi, vừa rồi nếu không phải là lão phu thay ngươi nói ngọn, chỉ sợ điện hạ đã trị ngươi chi tội. Vệ Thiệu càng nghe càng kinh, đội vàng buông xuống bát trà, chắp tay nói: Ti chức ngu muội, còn xin đại nhân nói rõ. Hoa Nguyên đạm đạm nói ra, xem ra ngươi là không biết chúng ta vị điện hạ này cùng Yến quận vương điện hạ chi tranh a. Vệ Thiệu là Hán Châu người, lại đang Hán Châu làm quan, lại thêm có Vệ gia núi rửa lớn này, tự nhiên đối với Lạc Dương sự tình liền không thế nào chú ý, dĩ nhiên chính là không hiểu ra sao. Hoa Nguyên minh bạch Vệ Thiệu không biết, ngay sau đó cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, liền đem Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa xung đột, đại khái đối với Vệ Thiệu nói một lần. Cùng Vệ Thiệu dạng này Hán Châu lão thổ không giống với, Hoa Nguyên là Dương Hiển thân phòng, là địa đạo Lạc Dương người. Tiên Văn đã thông báo, Đại Sở quốc quan chế, châu thứ sử trở lên, cũng chính là chính tứ phẩm trở lên quan biên, do hoàng đế tự mình bổ nhiệm. Cho nên, Hoa Nguyện đối với triều trung tình huống, hoàng tử cùng hoàng tôn bọn họ ở giữa tranh đấu, tuyệt đối là rõ ràng. Vệ Thiệu cũng là quan trường kẻ ra đời, nghe Hoa Nguyện lời nói, nhất thời liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ti chức đa tạ hoàng đại nhân nói ngọt nói, Vệ Thiệu đứng dậy, từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, hai tay cung kính đặt ở Hoa Nguyện trước mặt trên bàn trà, sau đó lại lui ngồi trở lại đi. Hoa Nguyện hít mắt, ngắm một chút, thấy là một tấm 5000 lượng ngân phiếu, nhất thời cảm thấy hài lòng. Ngoài miệng lại cố ý nói ra, Vệ đại nhân, ngươi đây là làm gì? Chúng ta là đồng bào, lẫn nhau giúp đỡ một chút, không phải hẳn là tôi, mau đem ngân phiếu lấy về, bản quan ha có thể thụ chi. Nhưng Hoàng Nguyện ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có động tấm ngân phiếu kia. Vệ Thiệu cười bồi nói, ti chức đương nhiên biết Hoàng đại nhân có đức độ, hào khí bừng mây. Tại hạ nghe nói Hoàng đại nhân vừa mới nạp một cô tiểu thiếp, đây là ti chức đưa cho đại nhân hạ lễ, một chút lòng thành thôi. Hoàng Nguyện lúc này mới gật đầu, nhưng lại một mặt không nhanh, tốt à, lần này bản quan liền nhận, nhưng là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vệ Thiệu cười gật đầu, là, nhất định, nhất định, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hoa Nguyện lúc này mới đem lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói ra, Vệ đại nhân, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, trong vòng nửa tháng, phải tất yếu từ trong quân đội tuyển ra một cái võ nghệ cao cường, lại giỏi về luyện binh, càng còn phải tin được chi tướng, đề cử cho điện hạ. Mà lại, ngươi còn muốn toàn lực ứng phó, trợ điện hạ diệt đi Hán Châu thủy tặc. A Vệ Thiệu không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng nói, hoàng đại nhân, ngươi cũng biết, những cái kia Hán Châu thủy tặc một mực bên trên lấy cống đâu. Hoàng Uyển cười lạnh một tiếng, Vệ đại nhân, là của ngươi đầu đáng tiền đâu, hay là Hán Châu thủy tặc cống lên đáng tiền đâu? Điện hạ từng tại bệ hạ cùng thái tử trước mặt khoe khoang khoác lác, nếu thật là làm không được, thì hoàng thái tôn vị trí liền cùng chi vô duyên, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói đi, Hoàng Uyển liền nâng chung trà lên bát, miệng nhỏ suýt đứng lên. Vương trà tiễn khách. Vệ Thiệu lập tức đứng dậy, hướng Hoàng Uyển chắp tay nói, ti chức minh bạch, đa tạ hoàng đại nhân chỉ điểm sai lầm. Ti chức hướng đại nhân cam đoan, không bao lâu, Trường Giang phía trên liền lại không Hán Châu thủy tặc. Thời gian không còn sớm, ti chức cáo lui. Chương 206, Tiêu Nguyệt cầm hai cái lý do. Chương 206, Tiêu Nguyệt cầm hai cái lý do yến quận vương phủ. Tiêu Nguyệt cầm bưng lấy thánh chỉ trở về, khởi bẩm điện hạ, là bệ hạ đồng ý điện hạ thành hôn chi thỉnh. Dương Phong trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, Dương Phong rốt cục chờ đến đạo thánh chỉ này. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác phát sinh lần này ám sát đằng sau, quả thực để Dương Phong có chút khó khăn. Dương Phong từ Tiêu Nguyệt cầm trong tay tiếp nhận thánh chỉ, nhìn kỹ một lần, có chút thở dài, chuyển tay đưa cho Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến tiếp nhận thánh chỉ, đưa cho Yên Chi. Yên Chi cũng nhìn kỹ một lần, nhẹ giọng tại Tư Đồ Thiến bên tai, đem thánh chỉ nội dung đại khái nói một lần, người sau mặt hơi đổi, cũng thở dài. Chủ trì hôn lễ người đều đã ở trên đường, sáng mai liền có thể đến. Hôn lễ đâu, cũng định tốt thời gian, chính là 3 ngày sau. Nếu như Dương Phong đám cưới, như vậy thụ thương sự tình liền thành một cái hoang luôn. Dương Phong cũng liền không cách nào mượn cơ hội này, đem Yến Châu quan viên lại thành tẩy một lần. Nếu như Dương Phong giả bộ như trọng thương, liền phải bỏ qua lần này đại hôn cơ hội. Đương nhiên, Dương Phong sẽ phái người hướng Dương Hiển đưa đi tin tức, đem kế hoạch của mình nói cho Dương Hiển, không coi là tội khi quân. Dương Phong nhìn Tư Đồ Thiến một chút, cảm thấy nếu là lại đem hôn sự hướng về sau đẩy, cũng quá xin lỗi Tư Đồ Thiến. Nhưng ngay lúc Dương Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tư Đồ Thiến đột nhiên mở miệng, "Điện hạ, thần thiếp cảm thấy, lúc này lấy Yến Châu đại cục làm trọng, hôn sự có thể tạm hoãn." Tiên Chi nghe, vội vàng thấp giọng tại Tư Đồ Thiến bên tai nói ra, "Tiểu thư, để phòng đêm dài lắm mộng à?" Đêm dài lắm mộng, đúng là Tư Đồ Thiến chuyện lo lắm nhất, dù sao nàng là cái mù lòa. Nếu như Dương Phong lại làm ra cái gì công tích, lại nhận Dương Hiển tiến một bước coi trọng, có lẽ nàng cùng Dương Phong ở giữa kết hợp sẽ càng khó, lại có lẽ là không có khả năng. Tuy nói, Tiên Chi thanh âm rất thấp, nhưng dù sao Dương Phong cùng Tiêu Nguyệt cầm ngay tại trước mặt, bị hai người bọn họ nghe cái thanh thanh sở sở. Dương Phong nhẹ gật đầu, Tiên Chi nói có lý, Thiến Nhi, không bằng Tư Đồ Thiệt sắc lập tức liền đánh gãy Dương Phong lời nói, thần thiếp rất ít cầu điện hạ, lần này liền cầu điện hạ một lần, đại cục làm trọng, quyết không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao, điện hạ cũng đã nói, Đại Hoang quốc tùy thời có khả năng năm hạ, mà ta Yến Châu nhất định phải là bền chắc như thép, mới có thể chịu đựng lấy Đại Hoang quốc trăm vạn hùng binh. Như bởi vì thần thiếp một người nguyên cớ, mà hỏng Yến Châu đại sự, đưa Yến Châu tại nguy hiểm, thần thiếp cả đời này đều sẽ sinh hoạt tại ấy nấy bên trong, còn xin điện hạ nghĩ lại cho kỹ. Tiêu Nguyệt Cầm cũng nói, điện hạ yên tâm, Thiến tỷ tỷ nếu không thể là Yến quận vương phủ chính phi, thần thiếp sẽ chủ động xin mời đừng. Chủ động xin mời đừng. Dương Phong rốt cục sắc mặt hơi đổi một chút, lần thứ nhất dùng nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn Tiêu Nguyệt Cầm. Chủ động xin mời đừng có ý tứ là, thê tử chủ động cầu trượng phu viết xuống thư bỏ vợ. Loại tình huống này, bình thường đều là trượng phu lâm vào lưỡng nan cảnh giới, thê tử vì trợ giúp trượng phu thoát khốn, mà bất đắc dĩ mà vì. Bởi vì tình cảm cũng không vỡ tan, có lẽ còn phi thường tốt, là lấy xin mời đừng đằng sau thê tử, cơ hồ không tiếp tục cả, đều là lẻ loi chơi trọi qua hết nửa đời sau. Tiêu Nguyệt Cầm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Dương Phong ánh mắt, cũng không lại tiếp tục giải thích cái gì. Dương Phong cho Tiêu Nguyệt Cầm đánh giá lần nữa phát sinh biến hóa, nàng hoặc là thực tình là Dương Phong suy nghĩ, hoặc là chính là một cái thủ đoạn cực kỳ cao minh quyền nhu người. Bị hai nữ như thế một quyền, Dương Phong cũng hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền nguyên kế hoạch làm việc. Tư Đồ Thiến thở dài một hơi, điện hạ anh minh. Mặc dù trong lòng có như vậy một tia nho nhỏ thất lạc, nhưng Tư Đồ Thiến trong lòng cũng hiểu được, nàng sự lựa chọn này tuyệt đối là chính xác. Tư Đồ Thiến phúc phúc thần thiếp các loại, liền không đã quay dày điện hạ xử lý chính sự, thần thiếp các loại cáo lui. Dương Phong đột nhiên nói ra, Cầm Nhi, ngươi lại lưu một chút. Tiêu Nguyệt Cầm tựa hồ đoán được, thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu, thần thiếp tuân mệnh. Sau đó, Tiêu Nguyệt Cầm lại đối Thụy Châu phân phó nói, nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi bên ngoài chờ lấy bản cung. Thụy Châu lên tiếng, đi theo Tư Đồ Thiến bọn người cùng rời đi. Đợi chư nữ đều rời đi về sau, Dương Phong lúc này mới nhìn về phía Tiêu Nguyệt Cầm, nhàn nhạt hỏi, Cầm Nhi, ngươi vì sao như vậy? Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười, thần thiếp có hai cái lý do. Dương Phong nhẹ gật đầu, nói, thần thiếp tuân mệnh. Tiêu Nguyệt Cầm khẽ không người, lý do thứ nhất là Yên Châu. Thần thiếp từ nhỏ tại Lạc Dương thành lớn lên, thậm chí ngay cả Tiêu phủ đều rất ít từng đi ra ngoài, đối với ngoại giới sự tình cũng không cái gì hiểu rõ, chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Lần này đến được bệ hạ hồng ân, thần thiếp được ban cho cưới cho điện hạ, lên phía Bắc Yên Châu. Trên đường đi, thần thiếp cũng phải lấy kiến thức Lạc Dương thành bên ngoài thế giới, đối với dân gian khó khăn cũng hơi có hiểu rõ. Mặc kệ là Ti Lệ địa khu, hay là Tịnh Châu, hay là Vân Châu, thần thiếp đều thấy được bách tính cực độ nghèo khổ, cũng nhìn thấy thế gia môn phiệt tùy ý xa hoa. Thịnh thế phía dưới có huyết lệ, giàu có bên trong tồn thai hoang ẩm, đây chính là thần thiếp cảm thụ. Nhưng ở tiến vào Yên Châu đằng sau, thần thiếp là thật hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đi tới thế ngoại đảo nguyên bình thường. Nơi này quan dân một thể, không có ức hiếp. Nơi này không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Nơi này mặc dù còn có chút tàn phá, nhưng dân chúng dáng tươi cười là xuất phát từ nội tâm. Cho nên, từ tiến vào Yến Châu đằng sau, thần thiếp liền âm thầm thề, nhất định phải toàn lực hiệp trợ điện hạ cùng tiến tỷ tỷ, giữ gìn Yến Châu mảnh này tỉnh thổ. Nói đến đây, Tiêu Nguyệt Cầm nhìn Dương một chút, nhìn Dương Phong một chút. Thần thiếp lý do thứ hai là hôn nhân. Điện hạ cùng thần thiếp hôn sự là chính trị hôn nhân, là thái tử điện hạ cùng cô mẫu vì khống chế Yến quận vương phủ. Thần thiếp mặc dù là quân cờ, nhưng thần thiếp dù sao cũng là người, mà lại là ước mơ hôn nhân hạnh phúc tiểu nữ. Như điện hạ không chịu nổi, thần thiếp có lẽ liền sẽ tuân theo thái tử điện hạ cùng cô mẫu chi mệnh. Có thể điện hạ như vậy anh minh, bên ngoài kích hung nô, bên trong phủ người Yến, khiến cho ta Yến Châu sẽ trở thành một đạo không thể phá vỡ trường thành, chính là ta đại sở quốc công thần. Thần thiếp đối với điện hạ đã lòng sinh ái mộ chi tình, đương nhiên sẽ không đi theo người bên ngoài cùng một chỗ đối phó điện hạ. Dương Phong nghe, cũng không cái gì biểu lộ, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi như thế nào hướng đông cùng phụ thân ngươi bằng giao? Tiêu Nguyệt Cầm khe khẽ lắc đầu, bẩm điện hạ, thần thiếp không cần bàn giao. Cái gọi là nữ nhi đã gả ra ngoài, chính là nước đã đổ ra, huống hồ thần thiếp cũng không đáp ứng bọn hắn đối phó điện hạ. Còn nữa, thần thiếp có thể cảm nhận được, thần thiếp như thế cách làm, ngày sau có lẽ có thể cứu Tiêu gia, có lẽ đây mới là phụ thân đáp ứng việc này chân chính ý đồ đi. Thế ra muôn việc, tại chính trị lộ tuyến bên trên, là không thể nào một con đường đi đến trời tối. Tiêu thị là thái tử trận doanh, cho nên Tiêu Quảng Nguyên nhất định phải tại Dương Phong trên thân cũng phải hạ cái chú, mà cái này chú chính là Tiêu Nguyệt Cầm, cùng Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng. Dù sao, Tiêu Quảng Nguyên mục đích là để Tiêu gia vĩnh viễn không ngã, mà Đồng Cung thì là muốn toàn lực đối phó Dương Phong, cũng không phải là hoàn toàn tương tự mục đích. Đối với Tiêu Nguyệt Cầm hai cái này lý do, Dương Phong hay là rất công nhận. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Dương Phong liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Nguyệt Cầm, tâm phòng bị hay là không thể ném. Chương 207, mất ngủ nữ nhân chương 207, mất ngủ nữ nhân ban đêm. Một trận thông thường sau khi vận động, Dương Phong trong phòng ngủ xa vào đến trong yên tĩnh. Vân Mị Nhi giúp vào Dương Phong trong ngực, nhưng một đôi cánh tay ngọc lại gắt gao ôm Dương Phong, tựa hồ e sợ cho Dương Phong lại đột nhiên cách nàng mà đi bình thường. Dương Phong lý giải Vân Mị Nhi tâm tình, cười hỏi, "Mị Nhi, chuyện hôm nay, hủ sợ ngươi đi." "Ân." Vân Mị Nhi khẽ gật đầu một cái, nước mắt đột nhiên thì chảy ra, "Điện hạ, nô tỳ hôm nay nhanh hủ chết. Như điện hạ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nô tỳ liền thật không có đường sống." Nô tỳ cũng là không phải sợ chết, dù sao phía trước tuần diệt vong thời điểm, nô tỳ liền từng bắt đầu sinh qua tử trí, mà nô tỳ là thực sự không bỏ được cùng điện hạ cùng một chỗ loại này cuộc sống tốt đẹp. Đây cũng là Vân Mị Nhi trong lòng nói. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu a, Vân Mị Nhi thật không muốn chết. Dương Phong cười nói, yên tâm đi, Mị Nhi, bản vương cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Chuyện hôm nay càng là bị bản vương gõ vang một cái cảnh báo, đối bản vương mà nói, có lẽ là một chuyện tốt đâu. Lại nói, bản vương dã không bỏ được ngươi đại yêu tinh này a. Vân Mị Nhi hòn ẻn tiếng nói, nô tỳ là điện hạ yêu tinh. Nô tỳ muốn cả một đời làm điện hạ yêu tinh, cực kỳ phục thị điện hạ. Dương Phong một cái xoay người, lần nữa đem Vân Mị Nhi đặt ở dưới thân, cười ta nói, Mị Nhi, bản vương liền thích ngươi cố này tao kỉnh, rất phù hợp bản vương khẩu vị. Vân Mị Nhi một tiếng tiểu mị, duỗi ra cánh tay ngọc trực tiếp trên vòng Dương Phong cổ, chủ động dâng lên mùi thơm. Cái này Vân Mị Nhi, đúng là trời sinh bưu vật. Tại kem đánh răng còn không có bị phát minh cổ đại, mặc kệ là thân thể cơ năng mất cân đối, hay là ăn khẩu vị nặng đồ ăn, cùng khoang miệng vệ sinh không thanh khiết, đều sẽ sinh ra một chút mùi vị khác thường. Bàn chải đánh răng đã ra đời. Nhưng bởi vì không có kem đánh răng hoặc là bột đánh răng phối hợp, bàn chải đánh răng hiệu quả là phi thường kém, cùng xúc miệng không sai biệt lắm. Mà Vân Mị Nhi liền không giống với lúc trước, môi của nàng ở giữa chẳng những không có mùi vị khác thường, ngược lại từ đầu đến cuối có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Thậm chí, Dương Phong nằm nhoài Vân Mị Nhi trên thân thể, cẩn thận ngửi, cũng có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, để cho người ta say mê. Cho nên a, Vân Mị Nhi có thể trở thành trước Chu Vương triều đệ nhất sủng phi, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Tựa như trong lịch sử Dương Quý phi, độc sủng hoàng cung hơn 10 năm, từ 22 tuổi đến 38 tuổi. Phải biết, cổ đại nam nhân 35 tuổi xưng lão phu, nữ nhân từ 35 tuổi cũng có thể được người xưng là đại đương. Nếu không phải là loạn an sử, có trời mới biết Dương Quý phi sẽ được sủng ái đến bao nhiêu năm a. Về phần Dương Quý phi tại sao lại như vậy được sủng ái, đoán chừng chỉ có Đường Huyền Tông Lý Long Cơ mình biết rồi. Dù sao, Vân Mị Nhi bất luận tướng mạo hay là răng môi thơm, mùi thơm cơ thể, cùng da thịt chân mềm, dáng người biệt chuyển, chí ít có thể tại Dương Phong trước mặt được sủng ái 10 năm trở lên. Dương Phong cùng Vân Mị Nhi sung sướng, son phấn lại mất ngủ. Son phấn minh bạch, Dương Phong không tìm đến nàng, khẳng định chính là để Vân Mị Nhi thị tẩm. Đối với cái này, Son Phấn nói không nên lời là tư bị gì, dù sao chính là ngủ không yên, trong đầu không chỗ ở suy nghĩ lung tung. Tư Đồ Thiến cũng là ngủ không được, nàng đang suy nghĩ đạo thánh chỉ kia, đang nhớ nàng cùng Dương Phong ở giữa đến tuột cùng sẽ có hay không có kết quả. Tuy nói, Tư Đồ Thiến đã chuẩn bị xong, hy sinh hết thảy, trợ Dương Phong kinh doanh tốt Tiến Châu, hoặc là càng lớn. Nhưng là, từ bản tâm tới nói, Tư Đồ Thiến đương nhiên cũng hy vọng chính mình có thể trở thành Yến quận vương phụ chính phi. Tại thích hợp thời điểm, dùng điện hạ chi pháp chữa cho tốt con mắt. Có thể điện hạ không phải đại phu, hắn biện pháp có tác dụng sao? Một cái khác tiểu viện, Tiêu Nguyệt Cầm cũng giống vậy không ngủ, nàng là cao hứng. Tiêu Nguyệt Cầm tin tưởng, sự tình hôm nay tuyệt đối có thể làm cho Dương Phong cải biến một chút đối với nàng cách nhìn. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Cầm cũng minh bạch, khoảng cách Dương Phong triệt để tin tưởng nàng, tiếp nhận nàng, đường còn dài mà. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, Tiêu Nguyệt Cầm tin tưởng nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ làm đến. Đồng dạng ngủ không được, còn có Cao Sổ Phượng. Đáp ứng Dương Phong đằng sau, Cao Sổ Phượng cũng có chút hối hận, tựa hồ đáp ứng quá bất cẩn. Nhưng chính như Tiêu Nguyệt Cầm, Trên đường đi kiến thức, cùng tại Yến Châu kiến thức, khiến cho Cao Sổ Phượng cảm thấy, chính mình lần này lên phía Bắc quyết định, cũng chưa hẳn là bết bát như vậy. Mà chính mắt thấy dẫn hồn nghi thức đằng sau, Cao Sổ Phượng liền bị rung động thật sâu. Đây chính là Yến Châu tinh thần à, nếu như nhất định phải cho Yến Châu tinh thần lấy một cái tên, Cao Sổ Phượng cho là Yến Châu cơn gió mạnh là thỏa đáng nhất bất quá. Cao Sổ Phượng càng là đã quyết định quyết tâm, chỉ cần Dương Phong tại Yến Châu một ngày, nàng ngay tại Yến Châu một ngày. Lúc nào Dương Phong không tại Yến Châu, Cao Sổ Phượng liền chuẩn bị đi theo hắn cùng rời đi. Đối với Dương Phong người này, Cao Sổ Phượng đã sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Dương Phong có chí lớn, Dương Phong văn võ toàn tài, Dương Phong không sợ quyền quý, chỉ hộ bách tính, những này Cao Sổ Phượng đều là biết đến. Mà nhất làm cho Cao Sổ Phượng cảm thấy hứng thú, là Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến quan hệ trong đó. Đối với Dương Phong giã tâm mà nói, Tư Đồ Thiến là một đạo chướng ngại, bởi vì mù lòa mà không thể là thái tử phi, càng không thể làm hoàng hậu. Có thể Dương Phong chẳng những không có ghét bỏ Tư Đồ Thiến, ngược lại là nhiều lần hướng Dương Hiển thúc giục, muốn mau mau cùng Tư Đồ Thiến thành hôn. Cao Sổ Phượng tin tưởng, nếu không phải là Tư Đồ Thiến lấy đại cục làm trọng, đạo thánh chỉ này đằng sau, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến tất nhiên sẽ cử hành đại hôn. Tại Lạc Dương thời điểm, Vương Tôn Thiên Kim quý tộc cầu nàng một khúc, không biết bao nhiêu, mà chân chính là vì từ khúc người tới, chỉ là số ít, phần lớn người đều là ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Cao Sổ Phượng từng một lần cho là, thế gian này nam tử, tất cả đều là háo sắc hạng người tham lam, không có cái gì chân ái. Có thể Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến quan hệ, quả thực để Cao Sổ Phượng nhãn tình sáng lên, đây mới là chân ái. Dương Phong không phụ Tư Đồ Thiến, Tư Đồ Thiến càng là khắp nơi là Dương Phong đại nghiệp suy nghĩ, đều là muốn cho đối phương trải qua tốt hơn. Ngoài ra còn có Gia Cát Thanh Vượng, nàng ở thân phận bên trên kém xa Cao Sổ Phượng cái này vong quốc công chúa, cho nên đối với tương lai yêu cầu tự nhiên cũng kém xa Cao Sổ Phượng. Thân là hoa khôi, Gia Cát Thanh Vượng sơ dạ quyền tại Đông gia trong tay, mà Gia Cát Thanh Vượng Đông gia là Tiêu gia. Lần này, Tiêu Quảng Nguyên sở dĩ đáp ứng Dương Phong, để Gia Cát Thanh Vượng lên phía Bắc Kiến Châu, một là bởi vì Dương Phong đòi hắn người, hai là Tiêu Quảng Nguyên muốn cho Gia Cát Thanh Vượng ám trợ Tiêu Nguyệt Cầm. Mặt khác, nếu như Tiêu Nguyệt Cầm bên kia xảy ra vấn đề gì, Tiêu Quảng Nguyên chí ít còn có Gia Cát Thanh Vượng cái này nhãn tuyến, không đến mức đối với Yến quận vương phủ triệt để mất khống chế. Mà Gia Cát Thanh Phượng thì là cũng có ý nghĩ của mình, nàng chuẩn bị hợp lực thay Dương Phong kiếm tiền, sau đó lại năn nỉ Dương Phong tìm Tiêu gia thương lượng, đưa nàng từ khói xanh trong lầu chụp đi. Về phần Dương Phong chụp đi nàng, là để nàng tại Yến quận vương phủ làm tiếp thất, hay là làm nô tỳ, Gia Cát Thanh Phượng sẽ không để ý, nàng cho là chỉ cần cùng Dương Phong cùng một chỗ, liền có nồng đậm cảm giác an toàn. Thứ nhất, Dương Phong có thể bảo hộ nàng, không nhận bất luận kẻ nào khi dễ. Thứ hai, Dương Phong là người tốt, càng là có tình có nghĩa. Thứ ba, Dương Phong tài hoa, quả thực để nàng hâm mộ. Về phần Cao Đông Nhi bọn người, liền không có ý khác. Bởi vì các nàng là độc câu nghi phượng ban thưởng cho Dương Phong, đã bị in dấu lên Dương Phong danh tự. Chỉ bất quá, trong đó có hai cái là xuất từ giáo phương ti, thân phụ giám thị Dương Phong cùng Yến quận vương phủ nhiệm vụ. Chương 208, nữ thích khách cười ngất đi vài chục lần. Chương 208, nữ thích khách cười ngất đi vài chục lần ngày thứ hai. Ăn xong điểm tâm, Dương Phong lại lần nữa đi mật thất. Chỉ bất quá, Dương Phong lần này đi chính là giam giữ nữ thích khách mật thất kia. Đi theo Dương Phong cùng nhau, còn có A Iliana cùng Tang Lộc Nhi, phân biệt nắm một cái dây rừng. A Iliana trong tay, còn cầm một hũ mật ong, tràn đầy. Không sai, là A Iliana cùng Tang Lộc Nhi. Bởi vì là nữ thích khách, Dương Phong liền đem hai nàng gọi qua hỗ trợ. Nữ thích khách tinh thần không tốt lắm, vành mắt đen kịt, cho người ta một loại vẻ bại suy sụp cảm giác. Nhìn thấy cái này hai con dê rừng, nữ thích khách ánh mắt đột nhiên bắn ra vẻ hoảng sợ, bờ môi không trô ở run rẩy. Tiếp lấy, Yến Thập Nhất cùng Yến Thập Nhị cũng tiến vào, giơ lên cái kia thập tự ghế dài. Yến Thập Bát Thập là cái cuối cùng tiến đến, xách một cái ghế, tiện tay còn đem cửa mật thất đóng lại. Dương Phong đĩnh đạc ngồi xuống, trong tay quạt xếp hất lên mà mở, nhẹ nhàng quạt mấy lần, từ tốn nói, chuẩn bị hành hình. Trên cây quạt, chính diện viết hai chữ Yến Châu, mặt sau viết bốn chữ Thiên Hạ Vì Công. Chính phản hai mặt bên trên còn có một số ảnh nền. Yến Châu hai chữ này một mặt, ảnh nền là tranh sơn thủy, mà Thiên Hạ Vì Công một mặt này thì là chỉ có một thanh kiếm cùng một cái quan ấn. Yến Thập Nhất cùng Yến Thập Nhị cố định ghế dài, mà A Iliana cùng Tang Lộc Nhi thì là đem nữ thích khách cổ tay cùng trên cổ chân thiết liêu mở ra, mang lấy nàng đi vào cái kia trên ghế dài nằm xong, sau đó lại đưa nàng tay chân trói lại. Nữ thích khách trong ánh mắt sợ sệt chi sắc rất đậm. Ghế dài cố định lại, nữ thích khách cũng trói kỹ. Yến Thập Nhất, Yến Thập Nhị cùng Yến Thập Bát thối lui ra khỏi mật thất. A Iliana tiến lên, đem nữ thích khách giày cùng bít tất đều cởi đi. Cuối cùng là Tang Lộc Nhi, tại nữ thích khách lòng bàn chân chỗ bôi lên một tầng thật dày bóng mật. Cuối cùng là A Iliana cùng Tang Lộc Nhi đem hai con dê rừng phân biệt dắt đến nữ thích khách hai chân chỗ. Hai con dê rừng tự nhiên là không khách khí chút nào bắt đầu hợp lực liếm lên đến. Chỉ là hai lần, nữ thích khách liền ăn không tiêu, cười to lên, tiếng cười thê lương. Trang cảnh này, A Iliana cùng Tang Lộc Nhi còn là lần đầu tiên gặp, nhất thời liền bị dọa đến dùng mình, toàn thân phát run, bản năng lui về phía sau, thối lui đến Dương Phong bên người. Dương Phong thì là đem cây quạt thu vào, vương mắt trà, nhẹ nhàng mút mấy ngụm. Sắp bách, nam thích khách lúc đầu ngay tại ngủ say, lập tức bị nữ thích khách thê thảm tiếng cười bừng tỉnh, bản năng phản ứng chính là muốn chạy trốn. Nhưng là, nam thích khách hai tay cùng hai chân đều bị thiết liêu cho còng tay đây, căn bản trốn không thoát, chỉ là dẫn tới thiết liêu một trận rung động kịch liệt. Hô hô hô, nam thích khách tâm tình đột nhiên kích động lên, hơi thở thô thở, tựa hồ là vừa mới trải qua kịch liệt vận động. Nữ thích khách bén nhọn tiếng cười, giống như bướm mèo mở dạng, không có ở đây nam thích khách trong lòng cào đến cào đi, để nam thích khách có một loại như muốn nổi điên cảm giác. Nhất là, nam thích khách cảm thấy à, hai chân của mình gan bàn chân, tựa hồ có dê đầu lưỡi dùng sức liếm lắc đầu, để hắn có một loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Nếu không phải là tay chân đều bị Thiết Liêu còng tay lấy, nam thích khách đoán chừng liền đứng không yên. Ha 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 ha, nữ thích khách tiếng cười càng phát ra thê thảm, dần dần cũng có chút thu thở, tựa hồ là không thở ra hơi. Lại qua một khắc đồng hồ, nữ thích khách rốt cục không chịu nổi, cười ngất đi. Rồi nước lạnh, tiếp tục. Dương Phong nhưng không có bất kỳ yêu hoa tiết ngọc chi tâm, mệnh Aiyana đem nữ thích khách dội tỉnh, tiếp tục dùng hình. Aiyana cùng Tang Lộc Nhi, trong lòng muốn bao nhiêu sợ sệt liền có bấy nhiêu sợ sệt. Hai người bọn họ đều là nữ hải tử thông minh, trong lòng minh bạch, Dương Phong cố ý để các nàng tới hỗ trợ, cũng không chỉ là bởi vì tên thích khách này là nữ tính nguyên nhân, càng quan trọng hơn là Dương Phong muốn chấn nhiếp một chút hai người bọn họ. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đây là Dương Phong một mực kiên trì nguyên tắc. Trừ phi Hung Nô dân tộc này hoàn toàn biến mất tại lịch sử võ đài, không phải vậy Dương Phong đối với các nàng hai cái, bao quát tất cả Hung Nô nhân, đều sẽ lòng phòng bị rất nặng. Vừa giữa trưa, nữ thích khách cười ngất đi 7-8 lần, lại bị Aiyana cùng Tang Lộc Nhi dội tỉnh 7-8 lần. Aiyana cùng Tang Lộc Nhi đối với nữ thích khách bội phục cực kỳ, vậy mà có thể như vậy kiên nhẫn, sửng sốt không hướng Dương Phong thỏa hiệp. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lưu Tú Nhi tới thông chi Dương Phong, nói là Dương Hiển phái tới chủ hôn người đã vào thành, Dương Phong lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhưng ở trước khi đi, Dương Phong phân phó Aiyana cùng Tang Lộc Nhi tiếp tục đối với nữ thích khách dùng hình, thẳng đến nữ thích khách cùng khai mới thôi. Dương Phong trở lại chỗ ở của mình, y quan đã sớm chờ đợi đã lâu, ngoài ra còn có Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm, Son Phấn ba nữ, mang máu nội y để, cùng mang máu băng vải, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tại Son Phấn phục thị bên dưới, Dương Phong thoát áo ngoài, lại thay đổi mang máu nội y để, cuốn lên băng vải, nằm ở trên giường. Y quan lại đi Dương Phong trên khuôn mặt cùng trên môi lau một ít gì đó, khiến cho Dương Phong nhìn cùng bản thân bị trọng thương thần thái không sai biệt lắm, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Lúc này, Thụy Châu tới, trong tay bưng một bát vừa mới nấu xong thuốc đông y để, cũng chỉ có nửa bát, đặt ở trên mặt bàn. Chỉ chốc lát sau, trong cả căn phòng liền tràn ngập nồng đậm thuốc đông y hương vị. Y thì quan chắc tay nói, khởi bẩm điện hạ, chỉ cần hai vị phu nhân trên nét mặt lại nhiều mấy phần bị thương, liền có thể không chê vào đâu được. Việc nơi này đã xong, đi trước cáo lui. Đợi y quan rời đi về sau, Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cười nói, Thiến Nhi, Cầm Nhi, nhớ kỹ à, đợi lát nữa muốn biểu hiện ra bi thương chi tình, chớ có lộ ra sơ hở. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cùng một chỗ nhẹ gật đầu, thần thiết minh bạch. Lúc này, Lưu Tú Nhi vội vã chạy vào, khởi bẩm điện hạ cùng hai vị vương phi, ba vị chủ hôn người đã vào phủ, chính hướng nơi này chạy tới. Dương Hiển phái tới ba vị chủ hôn người, phân biệt đại biểu hoàng thất, Tư Đồ gia cùng Tiêu gia. Đại biểu hoàng thất tên là Dương Hạo, là Dương Hiển thân đệ đệ, được phong làm chỗ dựa vương. Vị này chỗ dựa vương, thế nhưng là một vị nhân vật không tầm thường, tại Dương Hiển bình định thiên hạ trong quá trình, tuyệt đối là lập xuống công lao hắn mã. Nhưng mà, Dương Hiển đối đãi đệ đệ cùng nhi tử thái độ là hoàn toàn không giống với. Dương Khâm đã từng được phong làm tấn vương, Dương Minh được phong làm tấn vương, Dương Thác được phong làm ký vương, đều có một châu chi địa. Thậm chí, ngay cả Dương Phong cùng Dương Bách hai cái này hoàng tôn, cũng là một châu đất phong. Cho dù là phế thái tử Dương Tranh trưởng tử Dương Lý cùng thứ tử Dương Hoa, cũng đều có một quận đất phong. Nhưng Dương Hiển hai cái đệ đệ, chỗ rửa vương Dương Hạo cùng Trấn Sơn vương Dương Sang sớm, nhưng không có bất kỳ đất phong, ngay cả một huyện chi địa đều không có. Rất hiển nhiên, Dương Hiển lo lắng hắn hai vị này đệ đệ có đất phong đằng sau, sẽ có tâm tư khác. Thành lập đại sở quốc đằng sau, Dương Hiển đã thu Dương Hạo cùng Dương Thần binh quyền, nhưng lại ban thưởng cho hai người bọn họ rất nhiều điển sản ruộng đất, trang viên, kim ngân châu bảo, cùng mỹ nữ cái gì, cho bọn hắn dưỡng lão. Trừ cái đó ra, Dương Hiển còn đem bọn hắn phong làm chỗ rửa vương cùng Trấn Sơn vương, độc lộc độ cao, cả triều văn võ không người có thể so. Hai người bọn họ bình thường chính là hưởng thụ vinh hoa phú quý, mỗi ngày ca vũ thăng bình. Gặp được cần hoàng thất phái ra trọng lượng cấp sứ giả thời điểm, Dương Hiển mới có thể phái bọn hắn xuất mã, tựa như cho Dương Phong thành hôn sự tình. Chương 209, ai có khắc phu mệnh. Chương 209, ai có khắc phu mệnh. Tư Đồ gia chủ hôn người là Tư Đồ Nam trưởng tử Tư Đồ Hạ, cũng là Tư Đồ Thiến phụ thân. Tư Đồ Hạ đương nhiệm hình bộ viên ngoại lang, mặc dù chức quan không tính quá cao, nhưng tiền đồ tuyệt đối vô lượng. Lần này Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến đại hôn, Dương Hiển cố ý hạ chỉ để Tư Đồ Hạ lên phía Bắc Yến Châu chủ hôn. Tiêu gia chủ hôn người đâu, là Tiêu Quảng Nguyên thứ tử Tiêu Du, cũng là Tiêu Nguyệt Cầm phụ thân. Tiêu Du tại ngự sử đài nhậm chức, chức vụ là trong điện thị ngự sử. Ngự sử đài là đại sở quốc giám sát cơ quan, cũng là cơ quan tư pháp một trong, phụ trách duy trì trật tự, vạch tội quan viên, túc chính kỷ cương. Cái ngành này đâu, tuy nói là đắc tội với người việc, nhưng mà cái này cũng nhìn người, tính cách ngay thẳng, xác định vững chắc đắc tội với người, tựa như hậu thế trong lịch sử Ngụy Trinh, ngay cả hoàng đế đều dám thẳng đối. Mà đối với tính cách khéo đưa đẩy đây này, tự nhiên là thành lôi kéo nhân tâm, nhờ ơn một loại thủ đoạn. Tiêu Du người này là cái EQ cao người, xen vào cả hai ở giữa, lại thành thạo điêu luyện, trong chiều rất là được hoan nghênh. Cái này ba cái chủ hôn người cũng là thật có ý tứ. Tư Đồ gia cùng người của Tiêu gia đều là cha ruột tới, mà Dương Phong bên này lại không phải cha ruột hắn, mà là hắn thúc tổ. Dương Hiển cũng suy tính, để Dương Khâm tự mình đến một chuyến Yên Châu, lấy hỏa hoãn Dương Khâm Dương Phong phụ tử khẩn trương quan hệ. Nhưng là Dương Khâm đột nhiên liền đau chân, không cách nào đi xa, Dương Hiển đành phải coi như thôi. Lúc này mới phái Dương Hạo tiến về. Về phần Dương Khâm trèo chân trùng hợp như vậy, Dương Hiển lòng dạ biết rõ, nhưng không có truy đến cùng. Thông qua mấy chuyện, Dương Hiển đối với Dương Khâm đánh giá nhiều tám chữ, ánh mắt tiệt cận, làm việc cấp tiến. Dạng này tính cách, nếu như làm hoàng đế, thiếu hụt sẽ rất lớn. Nếu là lại không lương thần phụ tá, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Có thể Dương Hiển mặc dù từ từ phát hiện điểm này, nhưng Dương Khâm bình thường làm việc cực kỳ cẩn thận, đối với hắn xưa nay là duy nặng nặng, Dương Hiển cũng không thể bởi vì chính mình bắt tự đánh giá liền lại phế một lần thái tử. Thái tử không phản, không thể có thể phế, đây chính là hoàng thất cùng triều đình quy tắc. Trừ phi, vị hoàng đế này muốn làm bạo quân, muốn để tiếng xấu muôn đời, liền có thể không theo sáo lộ ra bài. Tạm thời giới thiệu đến nơi đây, nhàn thoại nói ít. Lại nói Dương Hạo ba người dẫn đội tiến vào Yên Châu, thấy cũng là một mảnh sinh cơ rạc rào cảnh tượng phồn hoa, không khỏi kinh dị không thôi. Nhất là Dương Hạo, hắn tại 2 năm trước tới qua một chuyến Yên Châu, cũng là dâng Dương Hiển ý chỉ, là lấy triều đình danh nghĩa cho Yên Châu đưa lương, trấn an Yên Châu bách tính, đồng thời cũng kiểm duyệt Yên Châu binh mã. Ngay lúc đó Yên Châu, Dương Hạo bây giờ hay là rõ mồn một trước mắt. Những cái kia chạy nạn bách tính từng cái gầy trơ cả xương, những thi thể này cơ hồ đều là đoạn chi tàn tí, thậm chí không có đầu. Còn có không ít nữ nhân, thậm chí ấu nữ, bị hung nô nhân trả đạp đến chết. Tiến Châu quân, mặc kệ là binh sĩ hay là tướng lĩnh, từng cái đều là mặt ủ mày cho, quân kỵ thư giãn. Một khi nghe được hung nô nhân tới 5 chữ này, Tiến Châu quân so Yến Châu bách tính sợ hơn. Không ai có thể tự tin có thể đánh bại hung nô, bảo toàn Yến Châu, bao quát thân kinh bách chiến Dương Hạo ở bên trong, bởi vì hắn từng theo hung nô kỵ binh giao chiến qua, nếm qua 3 lần thua thiệt. Giao đấu hung nô kỵ binh, không thể có thể thắng chi, tại Dương Hạo trong lòng đã mọc rễ nảy mầm. Cho nên, đại sở quốc triều đình chỉ có thể thông qua không ngừng trấn an, đưa tiền đưa lương, mới có thể tránh miễn càng nhiều Yến Châu người nâng nhà nam hạ, không còn về Yến Châu ở lại. Nếu không, Yến Châu nếu là rỗng, chỉ sợ hung nô thiết kỵ liền sẽ tiếp tục nam hạ, trà đạp Vân Châu. Vân Châu lại rỗng, chính là Tịnh Châu, sau đó chính là Ti Lệ địa khu, chính là Lạc Dương. Đến lúc đó, mặc kệ là nơm nớp lo sợ hợp lực phòng ngự, hay là rời đô nam hạ, tóm lại đều không phải là biện pháp gì tốt. Mà bây giờ Yến Châu, đối với Dương Hạo rung động thực quá lớn, hắn gần như không dám tin tưởng, đây là Yến Châu. Mặc kệ là Vân Châu, hay là Tịnh Châu, thậm chí Ti Lệ địa khu, cũng không bằng Yến Châu phồn hoa. Dương Hạo nhìn thấy phồn hoa, không phải kinh tế phồn vinh, cũng không phải nhân khẩu dày đặc, mà là lòng người chỗ hướng tình thế. Thẳng đến kế thành, nhìn đến đây vậy mà không thể so với Lạc Dương kém, Dương Hạo nhịn không được thở dài, Dương Phong, thật là ta Dương gia lần nhì à. Sở dĩ thở dài, là Dương Hạo mặc dù là một cái tiêu giao vương gia, nhưng đối với hoàng thất, đối với triều đình, hay là hiểu rất rõ. Thái tử cùng trưởng tử không cùng, thái tử có vứt bỏ dài lập ấu chi tâm, mà cái này trưởng tử lại hết lần này tới lần khác ưu tú như vậy, quả thực không phải đại sở quốc chi phúc ca đồng dạng, Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du cũng là đồng dạng chấn kinh. Dương Phong con rể này, thật sự là lợi hại à, khó trách bệ hạ đột nhiên như thế ưa thích hắn, đổi lại ai cũng sẽ một dạng. Đối với Tư Đồ Hạ mà nói, hai cái con rể, một cái là Dương Phong, một cái Dương Bách, Tư Đồ Hạ trong lòng cây cân mất tự nhiên liền khuynh hướng Dương Phong một chút. Đương nhiên, muốn thật cây cân mất khống chế, Tư Đồ Hạ còn phải đối với Dương Bách tại Hán Châu tình huống có hiểu biết mới được. Mà đối với Tiêu Du, một cái là em rể, một cái là con rể, đương nhiên vẫn là muốn lệch em rể nhiều một ít. Dù sao, em rể là thái tử, tương lai hoàng đế. Mà Dương Phong đâu, còn không phải hoàng thái tôn, ngày sau có thể thành công hay không, còn là ẩn số. Lại nói, Tiêu Nguyệt cầm tại Yến quận vương phủ, còn không phải chính phi đâu, chỉ là chắc phi mà thôi. Nếu như Dương Khâm lên ngôi, Tiêu Thị nhất định là hoàng hậu. Mà nếu như Dương Phong lên ngôi, Tiêu Nguyệt cầm nhiều lắm thì cái quý phi. Ba cái chủ hôn người, ba cái khác biệt ý nghĩ, cùng bọn hắn thân phận có quan hệ. Nhưng mà, tiến vào kế thành đằng sau, Dương Hạo ba người nhận được cùng một cái tin tức, Dương Phong gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối. Tin tức này, nhưng làm bọn hắn làm cho sợ hãi. Việc vui biến tăng sự. Ba người gần như đồng thời sôi nổi trong đầu một cái ý niệm trong đầu, ai có khắc phu mệnh? Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cẩm, Son Phấn, Vân Mị Nhi. Dương Hạo ba người đối với Yến quận vương phủ hay là có nhất định hiểu rõ. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm mặc dù còn không có cùng Dương Phong viên phòng, nhưng các nàng trên danh nghĩa đã là Dương Phong phi tử. Son Phấn chẳng những thị tập qua, càng còn bị Dương Phong sắc phong làm đằng tiếp. Vân Mị Nhi đâu, mặc dù không có bất luận cái gì sắc phong, nhưng đã thị tập qua Dương Phong, mà lại là cực kỳ tấp nập. Về phần Yến quận vương phủ còn lại nữ nhân, tạm thời cùng cái này ba chữ hay là không dính. Đối với Dương Hạo mà nói, hắn xem trọng là Dương Phong cái này Dương gia lân nhi, cho dù là đem Tư Đồ Thiến tứ nữ đều giết, hắn cũng phải đem Dương Phong bảo trụ, không phải vậy Dương Hiển Việt sẽ không buông tha hắn. Đối với Tư Đồ Hạ, hắn nhất định phải bảo trụ con gái ruột, còn phải bảo trụ Son Phấn, bởi vì không thể để cho Tư Đồ gia cùng khắc phu mệnh ba chữ này dính vào quan hệ. Mặt khác Tiêu Nguyệt Cầm cùng Vân Mỹ Nhi thôi, Tư Đồ Hạ đương nhiên là có thể không đắc tội Tiêu gia liền tốt nhất rồi. Về phần Vân Mỹ Nhi, một cái tiền triều sủng phi thôi, có trước cuối tuần đế trước đây, nói nàng là khắc phu mệnh, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đối với Tiêu Du, ý nghĩ của hắn cùng Tư Đồ Hạ cơ hồ là không như mà hợp. Đã có thể bảo đảm nữ nhi của mình, lại không đắc tội Tư Đồ gia, để Vân Mị Nhi có nổi tự nhiên là tất cả đều vui vẻ cục diện. Thế là, ba người, hai loại ý nghĩ, chiếm được tin tức này đằng sau, lập tức cũng nhanh ngựa hướng Yến quận vương phủ chạy tới. Lưu Cẩu Nhi đã sớm tại vương phủ trước cửa chờ lấy, đợi Dương Hạo ba người đi vào đằng sau, Lưu Cẩu Nhi vội vàng gặp lễ, sau đó liền mang theo bọn hắn đi vương phủ hậu trạch. Chương 210, đáng chém giết yêu nữ này, lấy chính điển hình chương 210, đáng chém giết yêu nữ này, lấy chính điển hình Dương Phong phòng ngủ. Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm, Son Phấn, Thụy Châu đều tại, ngoài ra lại thêm một cái Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi là Dương Phong cố ý gọi qua. Dương Hạo ba người ý nghĩ, Dương Phong có thể đoán được, cho nên hắn lo lắng Dương Hạo ba người sẽ đến một cái tiền trạm hậu tấu, đem Vân Mị Nhi nhận định là khắc phu mệnh, trực tiếp một kiếm giết. Nói như vậy, Vân Mị Nhi cũng quá oan, cũng tương đương là Dương Phong đem nàng hại. Cho nên, Dương Phong này mới khiến Vân Mị Nhi canh giữ ở bên cạnh mình, cũng tương đương là biến tướng bảo hộ nàng, dù sao Dương Hạo ba người là không dám ở hắn trước mặt độc thủ. Phụ mẫu gặp nhau mặc dù để cho người ta mừng rỡ, nhưng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm không dám biểu lộ ra tình cảm, ý nguyên vẫn là một mặt bộ dáng bi thương. Dương Hạo nhìn xem Dương Phong nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, trên người nội y còn có chưa khô vết máu màu đen, không khỏi giận từ tâm đến, thích khách là người phương nào, có thể bắt được. Tư Đồ Thiến hồi đáp, về Kháo Sơn Vương, thích khách là một nam một nữ, đều là duy nhân, đã bị bắt được, ngay tại Tra Tấn Bức Cung bên trong. Duy nhân. Dương Hạo ba người không khỏi giật nảy cả mình. Thiên hạ thích khách hung ác nhân quỷ, 7-8 phần 10 xuất phát từ duy nhân là có ba không giết, nhưng Dương Phong lại không tại cái này ba nếu mà không giết hàng. Mà lại, duy nhân là nhận tiền không nhận người, mặc kệ ngươi là người nước nào, muốn ám sát ai, chỉ cần không phải ba nếu mà không giết hàng, duy nhân thứ khách hết thảy tiếp đơn, càng biết giữ bí mật. Dương Hạo khẽ nhíu mày, hỏi, có thể có mục tiêu phạm vi? Tư Đồ Thiến khẽ khẽ lắc đầu, về Kháo Sơn Vương, tạm thời không có. Điện hạ vì Yến Châu, vì đại sở quốc, đắc tội quá nhiều người, quả thực không cách nào phán đoán. Dương Hạo không còn gì để nói, lần nữa thở dài. Yến Châu thịnh thế phía sau, chôn giấu quá nhiều cừu hận. A Tư Đồ Hạ liếc nhìn một vòng, chỉ vào Vân Mị Nhi, hỏi: "Thiến Nhi, nàng này chính là trước Chu Sủng Phi Vân Mị Nhi?" Tư Đồ Thiến nhìn Vân Mị Nhi một chút, nhẹ gật đầu, "Về phụ thân, chính là." Son phấn trong ánh mắt, nhất thời khó mà che giấu một vòng vui mừng, nàng cảm giác Tư Đồ Hạ chuẩn bị hướng Vân Mị Nhi làm khó dễ. Nếu như Vân Mị Nhi thật bị nhận định là khắc phu mệnh, thiết định liền sẽ khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó Dương Phong tự nhiên là sẽ đem đối với Vân Mị Nhi sủng ái đều chuyển tới trên người nàng. Tranh thủ tình cảm chi tâm, mọi người đều có. Chỉ bất quá Son phấn tranh thủ tình cảm chi tâm đã diễn hóa thành lòng đen tị, mà Vân Mị Nhi càng cao minh hơn, nàng không tranh ngược lại chính là tốt nhất tranh thủ tình cảm. Quả nhiên, Tư Đồ Hạ biến sắc, lập tức quát, nàng này chính là hồng nhan họa thủy, có phá vỡ trước Chu chỉ dám, bây giờ lại làm hại Yến quận vương gặp chuyện trọng thương, sinh tử khó liệu, quả thật khắc phu mệnh. Khởi bẩm Kháo Sơn Vương, vi thần coi là đáng chém giết yêu nữ này, lấy chính điển hình. Tiêu Du cũng nhẹ gật đầu, Tư Đồ đại nhân lời nói rất là, lão thần tán thành, còn xin Kháo Sơn Vương chủ trì đại cục. Vân Mị Nhi dọa sợ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, toàn thân phát run, muốn giải thích nhưng lại nói không ra lời, trừ phi nàng đem chân tướng nói ra. Phía trước xung quanh hậu cung nhiều năm, Vân Mị Nhi tâm trí đã sớm luyện được thuần thục không gì sánh được, nàng phi thường rõ ràng, duy nhất có thể bảo đảm nàng tính mệnh người chính là Dương Phong. Mà nàng nếu là vì bảo mệnh mà phá hủy Dương Phong đại kế, chỉ sợ Dương Phong cũng sẽ không lại bảo đảm nàng. Bởi vì Vân Mị Nhi cùng Dương Phong cùng một chỗ lâu như vậy, có thể nhìn ra được, Dương Phong mặc dù là thực tình sủng ái nàng, nhưng lại không phải trước cuối tuần đế loại kia không thể phân bỏ. Là lấy, mặc dù Vân Mị Nhi sợ sệt đến muốn mạng, cũng không dám mở miệng giải thích. Dương Hạo đương nhiên sẽ không vì một cái không liên quan gì nữ nhân mà đắc tội Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du, liền bắt đầu. Đã như vậy đúng lúc này, Tư Đồ Thiến đột nhiên đánh gãy Dương Hạo lời nói, khởi bẩm Kháo Sơn Vương, điện hạ hôn mê trước đó, cố ý phân phó, để Vân Mị Nhi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn. Về phần Vân Mị Nhi phải chăng có tội, cháu trai tức đề nghị, vẫn là chờ điện hạ sau khi tỉnh lại, làm tiếp quyết nghị, không biết Kháo Sơn Vương ý như thế nào. Tư Đồ Thiến vậy mà thay Vân Mị Nhi cầu tình, mọi người đều là sững sờ. Lúc đầu Dương Phong đều đã chuẩn bị giả bộ như tỉnh đến đây, nghe Tư Đồ Thiến kiểu nói này, liền tiếp theo hôn mê. Dương Hạo nhìn một chút Tư Đồ Thiến một chút, lại nhìn xem Tư Đồ Hạ cùng Tiêu Du, liền không có lại tiếp tục nói cái gì. Tư Đồ Hạ thì là đi vào Tư Đồ Thiến bên người, lôi kéo cánh tay của nàng, đi ngoài cửa. "Thiến Nhi, ngươi tại sao như vậy hồ đồ, vậy mà thay hồ ly tinh kia cầu tình?" Vi phụ mặc dù tại phía xa là Dương, nhưng cũng nghe nói, điện hạ đối với hồ ly tinh kia đặc biệt sủng ái, hành quân đánh trận thời điểm cũng muốn đem nó mang theo trên người. Hôm nay, thừa dịp điện hạ hôn mê, thừa dịp hành thích chi do, vừa vặn có thể đem hồ ly tinh này diệt trừ. Nếu không, chỉ sợ ngày sau sẽ lên diễn trước Chu sự tình. Trước Chu sự tình, chính là trước cuối tuần đế đối với Vân Mị Nhi đặc biệt sủng ái, vậy mà sinh ra phế đi hoàng hậu, đem Vân Mị Nhi đỡ lập làm hoàng hậu dự định. Nếu không phải là có mấy cái đại thần cực lực phản đối, nếu không phải là đại sở kịp thời diệt Chu, chỉ sợ việc này cuối cùng vẫn có thể thành. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, nàng không có cách nào đem sự tình chân tướng cáo chi Tư Đồ Hạ, khe khẽ lắc đầu, "Cha, nữ nhi tạm thời còn không phải yến quận vương phủ nữ chủ nhân, không tiện vượt quyền xử lý Vân Mị Nhi. Như điện hạ thân bị ngoài ý muốn, Vân Mị Nhi tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Như điện hạ gắng gượng qua cửa này, Vân Mị Nhi nếu như có gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nữ nhi cùng điện hạ tình cảm. Dù sao, nữ nhi là cái mù lòa, hiện tại lại có Tiêu gia đã tham dự." Tư Đồ Hạ trầm mặc một chút, gật đầu nói, "Thôi, một cái tiền triều sủng phi mà thôi, mặc kệ là bệ hạ hay là thái tử điện hạ, cũng sẽ không tha cho nàng quá phận phách lối." Tư Đồ Thiến có chút phúc thân, nữ nhi đa tạ cha thông cảm. Tư Đồ Hạ cười nói, "Nha đồng đốc, ngươi là cha nữ nhi, cha có thể không hướng về ngươi thôi." Tuy nói Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Ảnh đều là Tư Đồ nam cháu gái ruột mà, nhưng nàng hai không phải thân tỉ muội, mà là đường tỉ muội. Tư Đồ Thiến có phụ thân là Tư Đồ Hạ, Tư Đồ Hạ là Tư Đồ nam trưởng tử. Tư Đồ Ảnh có phụ thân là Tư Đồ Thọ, Tư Đồ Thọ là Tư Đồ nam thứ tử. Cho nên tại Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa, Tư Đồ Hạ đương nhiên càng chú ý Dương Phong, đây mới là hắn thân nữ con rể. Nhưng rất có ý tứ chính là Tư Đồ Kích là Tư Đồ Thọ trưởng tử, là Tư Đồ Ảnh thân ca ca, Dương Bách liền thành Tư Đồ Kích thân muội phu. Cha con hai người trở lại Dương Phong trong phòng ngủ, Tư Đồ Hạ liền không lại làm khó dễ Vân Mị Nhi. Tiêu Du mặc dù không biết Tư Đồ Thiến đối với Tư Đồ Hạ nói cái gì, nhưng Tư Đồ Hạ cải biến chủ ý, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục làm áp nhân, không cho Tư Đồ Thiến mặt mũi. A Dương Hạo cũng không nóng nảy, các loại Dương Phong an nguy xác định đằng sau, nặng hơn nữa sách việc này cũng không mượn. Vân Mị Nhi cũng thở dài một hơi, vừa rồi quả thực là xuất mồ hôi lạnh cả người. Đương nhiên, Vân Mị Nhi đối với Tư Đồ Thiến là đội ơn cực kỳ, thế đời này nhất định phải báo đáp Tư Đồ Thiến ân cứu mạng. Dương Hạo ba người lại chờ đợi một hồi, liền cùng một chỗ cáo từ rời đi. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm bọn người bồi tiếp cùng một chỗ, lưu lại Vân Mị Nhi ở chỗ này phục thị Dương Phong. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Dương Phong lúc này mới mở to mắt, tại Vân Mị Nhi nâng đỡ, ngồi dậy. Dương Phong cười nói, thế nào, mới vừa rồi là không phải lại hù dọa? Vân Mị Nhi hơi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, nô tỳ biết điện hạ nhất định sẽ cứu nô tỳ, nhưng dù sao Kháo Sơn Vương là điện hạ thúc tổ, nô tỳ vẫn có chút lo lắng. Dương Phong cười to nói, cho nên thôi, Thiến Nhi ra mặt cầu tình, thắng qua bản vương. Chương 211, Cố Bác Nguyệt đối Dương Phong. Chương 211, Cố Bác Nguyệt đối Dương Phong. Bởi vì Dương Phong bị thương nặng, còn không có thoát ly kỳ nguy hiểm đón tiếp tiệc rượu, tự nhiên cũng liền miễn đi. Đương nhiên, cũng không thể mạn đái Dương Hạo bọn người, thứ sử Vương Nguyên Linh sẽ đem Dương Hạo ba người hẹn đến chính mình trong phủ, phạm vi nhỏ uống một trận. Tham gia buổi, có khác giá Lưu Khoan, trưởng sử Tư Đồ Kích, cùng Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tưởng, không người nào khác. Nói lên Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tưởng, tại Yến Châu cũng không phải ăn cơm khô. Thân là thế gia môn phiệt tử đệ, tự nhiên không có một cái là giá áo túi cơm hạng người. Tiêu Chỉnh tốt văn, Dương Phong liền để hắn làm hình tào tả vệ. Tiêu Tưởng tốt võ, Dương Phong liền để hắn làm binh tào tả vệ. Đại sở quốc các châu có 6 tào tổng sự, đối ứng triều đình lục bộ thượng thư. 6 tào tả vệ cùng hữu vệ, liền đối ứng tại lục bộ tả thị lang cùng hữu thị lang. Cơ hồ tất cả châu, các cấp chức quan đều là đời phối, duy chỉ có chịu đủ hung nô độc hại Yến Châu ngoại trừ. Đừng nói là 6 tào tả hữu vệ, liền xem như 6 tào, hiện tại cũng chỉ có một cái hộ tào tổng sự, còn lại 5 tào cũng đều chống không đâu. Cho nên, Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường mặc dù đều là tả vệ, nhưng quyền lực lại theo sự tình một dạng. Dương Phong làm như vậy, một là cho Tiêu ra mặt mũi, hai là cũng cho Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường một cái cơ hội, thăm dò một chút hai người bọn họ năng lực. Hết hạn đến trước mắt đâu, Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường biểu hiện, để Dương Phong còn tính là hài lòng. Lo lắng nhất Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường người, không phải Dương Phong, mà là Tiêu Nguyệt Cầm. Bởi vì nếu như Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường làm xong, Tiêu gia có mặt mũi, Tiêu Nguyệt Cầm tại Dương Phong trước mặt quyền lên tiếng cũng liền càng nặng. Dù sao, Tư Đồ Kích năng lực, Yến Châu trên dưới đều là rõ như ban ngày. Mà nếu như Tiêu Chỉnh cùng Tiêu Tường làm đập, Tiêu gia thật mất mặt, Tiêu Nguyệt Cầm cũng sẽ ở Dương Phong trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ban đêm, Dương Phong lại đi một chuyến mật thất. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nữ thích khách mặc dù cười ngất đi 20 lần, nhưng lại ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Duy Nhân, quả nhiên đáng sợ, đây là Dương Phong đối với Duy Nhân ấn tượng đầu tiên. Khó trách, Duy Bộ mặc dù ít người, nhưng bốn phía cường quốc nhưng không có một cái dám tùy tiện đối với nó động binh, cũng bởi vì Duy Nhân huyết tính quá hung mãnh. Dương Phong nhìn qua cái mặt này sắp tái nhợt nữ thích khách, lạnh lùng nói ra, rất tốt, bản vương ngược lại muốn xem, hai người các ngươi đến cùng có thể chống đỡ mấy ngày. A Y Yena, Tang Lộc Nhi, cho nàng cho ăn cơm, không thể để cho nàng tùy tiện chết mất. A Y Yena một mặt khó xử, khởi bẩm điện hạ, nô tỳ hai người cho ăn, nhưng nàng không ăn. Dương Phong cười lạnh một tiếng, có ăn hay không, nàng nói không tính. Dám đến ám sát bản vương, nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bản vương muốn để nàng minh bạch, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bản vương không để cho nàng chết, nàng liền tuyệt đối không chết được. Đưa nàng cột vào trên ghế dài, nắm nuốt cái mũi của nàng, hướng trong miệng nàng rót. Bản vương ngược lại muốn xem, là ngoan ngoãn ăn cơm dễ chịu, vẫn là như vậy bị rót lấy ăn cơm dễ chịu. A Y Yena cùng Tang Lộc Nhi bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Dương Phong yêu cầu đi làm. Nữ thích khách trong lòng hạ cực, nhìn qua Dương Phong ánh mắt, cơ hồ có thể phun ra lửa. Dương Phong gặp, cười lạnh một tiếng, làm sao, có phải hay không hận bản vương tận xương? Bản vương cũng muốn hỏi một câu, là bản vương trước trêu chọc các ngươi, hay là các ngươi chủ động tới trêu chọc bản vương? Một câu, nhất thời để nữ thích khách ánh mắt vì đó ảm đạm. Dương Phong nói đến có lý. Nhìn xem nữ thích khách biểu lộ, Dương Phong cảm thấy khẽ động, xem ra có hy vọng ai nhưng mà, có hy vọng về có hy vọng, chỉ cần tán khốc nữa một chút mới được. Thừa dịp Tang Lộc Nhi cho nữ thích khách cho ăn cơm thời điểm, Dương Phong để A Y Y Na đi đem Cao Đông Nhi bọn người gọi tới. Dương Phong triệu hoán, Cao Đông Nhi bọn người tự nhiên không dám thất lễ, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền tất cả đều đi tới. 7 người, không thiếu một cái. Đương nhiên, Vân Mị Nhi so với các nàng đặc thù một chút, Dương Phong không có gọi nàng. Lần thứ nhất bị Dương Phong gọi qua, có nhiệm vụ phân công, thất nữ tâm tình tốt kỳ vừa khẩn trương. Đêm hôm khuya khoắt, Dương Phong sẽ gọi các nàng làm chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là Dương Phong đối với Vân Mị Nhi án, đêm nay chuẩn bị lại sủng hạnh một cái? Tiến quận vương phụ thị nữ, nếu là có thể đạt được Dương Phong sủng hạnh, tự nhiên là một kiện các nàng đều ước gì sự tình. Thế là thất nữ tất cả đều đứng nghiêm, tận lực đem dáng người đẹp hiện tại Dương Phong trong mắt. Dương Phong liếc nhìn các nàng một chút, cảm giác được các nàng trạng thái có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đêm nay bản vương mệnh các ngươi làm một việc, các ngươi 7 cái thay phiên ra trận, mỗi người nửa canh giờ. A thất nữ nghe đều là giật nảy cả mình, sau đó chính là cùng một chỗ đỏ mặt. Cố Bác Nguyệt nhíu mày, điện hạ, không phải là nô tỳ bọn người không muốn, mà là việc này quả thực không đường. Còn nữa, điện hạ đã từng nói, nô tỳ bọn người mặc dù là hoàng hậu nương nương ban cho điện hạ, nhưng điện hạ lại đem nô tỳ bọn người giao cho vương phi quản lý. Bởi vậy, nô tỳ cả gan hỏi một câu, không biết việc này vương phi có biết. 7 cái nữ nhân, 7 loại tính cách, Cố Bác Nguyệt là phản nghịch tính cách, lá gan cũng là lớn nhất một cái. Dương Phong cũng là sững sờ, cao mày, ngươi vậy mà có thể đoán được bản vương để cho các ngươi làm chuyện gì? Cố Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, bẩm điện hạ, nô tỳ có thể đoán được, cho nên mới cả gan xin mời điện hạ cáo chi Tư Đồ Vương phi một tiếng, không phải vậy xin mời tha thứ nô tỳ bọn người tuyệt không dám phục mệnh. Dương Phong nhìn thoáng qua A Y Điền A, tưởng rằng A Y Điền A lắm miệng, người sau thì là một mặt mê mang, ánh mắt có chút oan uổng. Dương Phong từ tốn nói, việc này không cần kinh động Tư Đồ Vương phi, các ngươi nghe bản vương chi mệnh liền có thể. Cố Bác Nguyệt lá gan lớn hơn một chút, cao giọng nói ra, nếu là bên cạnh sự tình, nô tỳ bọn người tự nhiên phục mệnh. Nhưng là như vậy hoang đường không bị trói buộc sự tình, nô tỳ bọn người chính là vì điện hạ thanh danh, cũng là không có khả năng phục mệnh, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong cũng có chút nổi giận, quát, hai người bọn họ hành thích bản vương, suýt chút nữa thì bản vương tính mệnh. Hiện tại bọn hắn rơi vào bản vương trong tay, bản vương tự nhiên muốn đối với bọn hắn tra tấn bức cùng một chút. Bản vương ngược lại là kỳ quái, cái này lại như thế nào là hoang đường không bị trói buộc, đối bản vương thanh danh lại có thể có ảnh hưởng gì? A nghe Dương Phong tiểu nói này, thất nữ đều mắt tròn váng, có vẻ như không thích hợp. A Cố Bác Nguyệt càng là hoảng hốt, vội vàng hỏi, điện hạ chi ý, gọi nô tỳ bọn người đến đây chỉ là vì tra tấn bức cung thích khách? Dương Phong cười lạnh một tiếng, không phải vậy, các ngươi coi là bản vương cứ gọi các ngươi tới lại là chuyện gì? Hiểu lầm, lung túng. Cố Bác Nguyệt dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, điện hạ thứ tội, nô tỳ coi là ai, tóm lại nô tỳ tuyệt không phải là cố ý chống đối điện hạ. Lần này Dương Phong cũng hiểu được Cố Bác Nguyệt các nàng là như thế nào hiểu lầm đấy, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mà Dương Phong cũng nhận được một tin tức, Cố Bác Nguyệt hẳn không phải là dạy Tư Phường xuất thân. Nhưng Dương Phong cũng lười để ý tới Cố Bác Nguyệt, từ tốn nói, trong mật thất này giam giữ lấy cái kia suýt chút nữa thì bản vương chi mệnh nữ thích khách, nhưng nàng là cái xương cứng, chống đỡ được một ngày chết sống không cung khai. Bản vương để cho các ngươi bảy cái thay phiên nhìn xem nàng, không thể để cho nàng đi ngủ, mỗi người nửa canh giờ. Không để cho nàng ngủ biện pháp có rất nhiều loại, bản vương hội chuyển thụ cho các ngươi, ai làm xong bản vương tự có ban thưởng, làm không tốt dĩ nhiên chính là trọng phạt. Nguyên lai là loại sự tình này, thất nữ đều là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có một loại có lỗi với Dương Phong cảm giác, đội vàng trăm miệng một lời đáp ứng. Chương 212, bảy cái nữ nhân đều nôn. Chương 212, bảy cái nữ nhân đều nôn. Tư Đồ Thiến trong phòng ngủ, Tiên Chi một bên giúp Tư Đồ Thiến tháo bỏ xuống đồ trang sức, một bên hướng nàng đậu đen rau muống, tiểu thư hôm nay tốt bao nhiêu cơ hội à, có thể đem Vân Mị Nhi hồ mị tử kia diệt trừ, tiểu thư làm gì cứu nàng, ta thật sự là không hiểu. Tư Đồ Thiến khẽ nhíu mày hỏi ngược lại, Tiên Chi, ngươi thật không hiểu? Tiên Chi sững sờ gật đầu nói, đúng vậy à tiểu thư, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt tiểu thư à. Tư Đồ Thiến khẽ thở dài, Tiên Chi à, trước kia ta cảm thấy ngươi không có ngu xuẩn như thế, hiện tại ta có chút hối hận, không nên để cho ngươi cho điện hạ khi đằng tiếp. Tiên Chi giật nảy cả mình, vội vàng quỳ trên mặt đất, tiểu thư bất giận, nô tỳ biết sai rồi. Tư Đồ Thiến còn là lần đầu tiên đối với Yên Chi nói nặng như vậy lời nói, Yên Chi đương nhiên biết Tư Đồ Thiến tức giận, doa đến nàng đội vàng lại tự xưng về nô tỳ. Tư Đồ Thiến xoay người lại, trống rỗng nhìn về phía Yên Chi, từ tốn nói, Yên Chi, ngươi cũng không có biết sai, ngươi cũng không phục. Trước kia ngươi thông minh lanh lợi, gặp chuyện một chút liền rõ ràng, thậm chí còn có thể giúp ta phân tích vấn đề. Có thể từ khi Vân Mỹ Nhi được sủng ái đến nay, ngươi tựa như là biến thành người khác giống như, ngay cả ta đều có chút không biết ngươi. Không sai, trước kia ngươi là độc sủng, bởi vì chỉ có một mình ngươi thị tẩm. Bây giờ nhiều một cái Vân Mỹ Nhi, điện hạ lại đặc biệt sủng ái nàng, ngươi liền theo không nén được ghen tị tâm tư, ước gì đem Vân Mỹ Nhi nhanh chóng diệt trừ. Tiên Chi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết điện hạ ngày sau sẽ có bao nhiêu nữ nhân sao? Tiên Chi nghe được trong lòng thất kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lắc đầu nói, về tiểu thư, nô tỳ không biết. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, vấn đề này ngươi không biết, ta cũng giống vậy không biết. Có lẽ chỉ có bốn người chúng ta, lại có lẽ điện hạ nữ nhân sẽ có rất nhiều. Tiên Chi, nếu là điện hạ nữ nhân thật rất nhiều, ngươi sẽ đối với tất cả mọi người ghen ghét, đối với ta cũng ghen ghét sao? Tiên Chi dọa đến toàn thân phát run, đội vàng nói, nô tỳ không dám, nô tỳ thật biết sai rồi. Tư Đồ Thiến thở dài, ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, ngươi nếu là lòng tràn đầy ghen ghét, chẳng những là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ dẫn tới điện hạ chán ghét, sẽ chỉ càng ngày càng thất sủng. So ra mà nói, Vân Mị Nhi liền so ngươi thông minh nhiều. Vân Mị Nhi theo điện hạ xuất trình, trên đường đi phơi gió phơi nắng, lại nơm nớp lo sợ, còn muốn cẩn thận chiếu cố điện hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tất nhiên là mười phần vất vả. Điện hạ khải hoàn này, Vân Mị Nhi lấy hành trình mệt mỏi làm lý do, cố ý đem thị tẩm cơ hội lưu cho ngươi, nhưng thật ra là hướng ngươi lấy lòng, cũng là hướng ta lấy lòng. Mà ngươi hẳn là ném chi lấy lý, báo chi lấy đạo, tuyệt đối không nên lòng tràn đầy nghĩ đến như thế nào diệt trừ Vân Mị Nhi. Điện hạ kiêng kỵ nhất chính là cung đấu sự tình tại Yến quận vương phủ phát sinh. Ngươi như một mực lún xuống trong đó, một khi trêu đến điện hạ tức giận, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói đến thế thôi, ngươi trở về cẩn thận nghĩ lại một chút, tự giải quyết cho tốt đi. Tiên Chi trong lòng khủng hoảng cực kỳ, vội vàng lên tiếng, rời đi Tư Đồ Thiến phòng ngủ. Tư Đồ Thiến nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, không khỏi khẽ thở dài một cái, tự lẩm bẩm, nha đầu này, hay là chấp mê bất ngộ, thật làm cho to bằng đầu người a. Lên phía Bắc Yến Châu thời điểm, Tư Đồ Thiến lo lắng nhất chính là mình lâm vào cung đấu bên trong. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tư Đồ Thiến sống được minh bạch, Tiên Chi ngược lại là một đầu đâm tiến đến. Tư Đồ Thiến đọc sách, đều là Yên Chi đọc cho nàng nghe, trong đó không thiếu một chút hậu cung tranh đấu đi chép. Chỉ là, trở ra Yên Chi miệng, vào tới Tư Đồ Thiến hai, Tư Đồ Thiến là một mực nhớ kỹ, nhưng Yên Chi hiển nhiên không có để bụng. muốn hay không đem Dương Phong độc sủng Vân Mị Nhi chân chính dụng ý nói cho Yên Chi đâu, Tư Đồ Thiến có chút do dự, còn không có nghĩ kỹ. Đêm nay, Yên Chi lại mất ngủ, nhưng nàng y nguyên không thể lĩnh ngộ Tư Đồ Thiến dụng tâm lương khổ, trong lòng đối với Vân Mị Nhi càng phát ra oán hận. Đây chính là khúc mắc, sau đó lại bởi vì khúc mắc không cách nào mở ra, mà tiến vào tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Mà Yên Chi hình thành khúc mắc nguyên nhân, là nàng quá quan tâm, cùng ít đọc sách, kinh lịch thiếu tâm thái. Tư Đồ Thiến nghe sách, là nghe được trong lòng đi. Nhưng là, Yên Chi đọc sách, lại là cho Tư Đồ Thiến đọc, cũng không có dụng tâm. Cái này cùng hậu thế học sinh một dạng, vì sao đồng dạng thông minh hải tử, thành tích học tập nhưng khác biệt rất lớn, cũng là bởi vì không quan tâm, hết thảy đều là uổng công. Tư Đồ Thiến cũng ngủ không ngon, nàng không muốn từ bỏ Yên Chi, đầy đầu nghĩ đều là làm sao có thể để Yên Chi nhận thức đến sai lầm, kịp thời sửa lại. Dù sao, Yên Chi phục thị nàng rất nhiều năm, tình cảm của hai người xác thực như là tỷ muội một dạng. Dương Phong đêm nay thì là rất sung sướng. Cùng Vân Mị Nhi phiên Vân Phúc Vũ đằng sau, liền ôm Thiên Kiều Bá Mị Mỹ Nhân Nhi tiến nhập mộng đẹp. Cao Đông Nhi thất nữ, thì là đối với nữ thích khách kia thay nhau hoành tặng, dựa theo Dương Phong giảng dạy phương pháp, sửng sốt không để cho nữ thích khách kia đi ngủ, lại khốn cũng không được. Ban ngày nhận hết giày vò, ban đêm còn không cho đi ngủ. Ăn cơm đi, là bị rót. Uống nước đi, cũng là định thời gian bị rót. Cùng với thì càng thống khổ, chỉ có thể đều tại trong quần giải quyết. Bởi như vậy, trong mật thất mùi chính là thối không ngửi được, thực sự khó mà để cho người ta chịu được. Cao Đông Nhi thất nữ nguyên lai tưởng rằng mỗi người nửa canh giờ chỉ là để nữ thích khách này không ngủ được, lại có Dương Phong truyền thụ cho biện pháp, khẳng định không phải việc khó gì. Nhưng ai có thể tưởng đến mật thất này hoàn cảnh thật gọi hỏng bét ta, để thất nữ không ngừng kêu khổ. Cố Bác Nguyệt là cái thứ nhất, đây là nàng chủ động yêu cầu, có lẽ là bởi vì hiểu lầm Dương Phong, có chút thấy này đi. Thế nhưng là Cố Bác Nguyệt vừa mới tiến mật thất, chỉ là mấy hơi thở đằng sau, chỉ thấy nàng che miệng chạy đến, hoa 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 nôn một hồi lâu. Còn lại lục nữ đều rất là tò mò, các loại Cố Bác Nguyệt nôn ra, liền hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Cố Bác Nguyệt một mặt trắng bệnh, hoảng sợ chỉ mật thất. Cao Đông Nhi là thanh thuần tính cách, loại tính cách này lòng hiếu kỳ cũng là nặng nhất. Thế là Cao Đông Nhi liền hiếu kỳ đi tiến trong mật thất. Đồng dạng là thời gian mấy hơi thở, Cao Đông Nhi cũng cùng Cố Bác Nguyệt một dạng, che miệng chạy đến, hoa hoa nôn không ngừng. Còn lại năm cái, từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, thế là liền kết bạn cùng đi mật thất. Kết quả, năm người gần như đồng thời lao ra, đồng thời hoa hoa đại thổ. Thất nữ đều là kêu khổ thấu trời, nhưng cũng không dám chạy trốn tránh, cũng không dám đi cầu Dương Phong thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đành phải phân biệt tìm mảnh vải, đem lỗ mũi và miệng che kín, mạnh hơn chịu đựng y nguyên còn có thể ngửi được mùi tối, miễn cương hoàn thành Dương Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thất nữ, một người nửa canh giờ, cộng lại chính là ba cái rưỡi canh giờ, lại tính cả mấy người các nàng chậm trễ thời gian, tuyệt đối là một đêm liền đi qua. Đợi các nàng bảy cái phân biệt đều hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, nữ thích khách kia đã bị dày vò đến không còn hình dáng, buồn ngủ cực kỳ, trực tiếp bị treo liền ngủ mất. Nhưng là nữ thích khách không ngủ bao lâu, rất nhanh liền tỉnh, bởi vì nàng nghe được một tiếng dê gọi. Nữ thích khách mơ mơ màng màng mở to mắt, quả thấy là Aiyana cùng Tang Lộc Nhi lại tới, một người dắt một con cừu, ngoài ra còn có một bình mật ong cùng một thanh bàn trải. Ta nữ thích khách muốn mắng, lại mắng không ra. Ban ngày cùng thiếu, ban đêm không thể ngủ, nữ thích khách cảm thấy loại này hình pháp so nghiêm hình tra tấn thống khổ gấp 10 lần. Chương 213, anh hùng lâu cùng tài tử lâu khai trương. Chương 213, anh hùng lâu cùng tài tử lâu khai trương. Anh hùng lâu cùng tài tử lâu tại Yến Châu tuyệt đối cũng là một việc đại sự, bởi vì tại anh hùng lâu cùng tài tử lâu khai trương trước đó, Dương Phong đã phái người âm thầm gieo rắc tin tức này, nhất là Cao Sổ Phượng cùng Gia Cát Thanh Phượng hai người thân phận. Dù sao Yến Châu vị trí địa lý quá dựa vào bắc, cách Lạc Dương quá xa, cơ hồ là 99,99% Yến Châu người đối với Cao Sổ Phượng cùng Gia Cát Thanh Phượng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Dương Phong đến cho hai vị đại gian này đánh đại quảng cáo. A Dương Phong quảng cáo hình thức 10 phần mới lạ, chính là sai người tại từng cái huyện bốn môn gián tiếp anh hùng lâu cùng tài tử lâu khai trương tin tức, cũng phụ lên mấy điểm liên quan tới anh hùng lâu cùng tài tử lâu đặc sắc giới thiệu. Mặt khác, Dương Phong còn tuyển ra hai mươi mấy cái mồm miệng lanh lợi người, dạy cho bọn hắn tuyên truyền từ, đem bọn hắn phái đến Yến Châu các nơi, tại quán rượu, quán trà trắng trận tuyên dương. Đánh bại anh hùng lôi đại chủ, có thể thu hoạch được 3 lần miễn phí cơ hội, lại có 10 lượng bạc ban thưởng. Đối đầu tài tử lâu ra các thanh phượng thi tử, cũng có thể thu hoạch được 3 lần miễn phí cơ hội, cũng có 10 lượng bạc ban thưởng. Anh hùng lâu cùng tài tử lâu không có tiểu nhị, chỉ có truyền đồ an biên, mà lại tất cả đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết voi lớn, liền hướng về phía anh hùng lâu cùng tài tử lâu mấy cái này đặc sắc, dẫn đến khai trương cùng ngày, kín người hết chỗ a, ăn cơm phải xếp hàng. May mắn Dương Phong là hậu thế xuyên qua, đối với khách sạn bận doanh hay là có sự hiểu biết nhất định, để cho người ta chuẩn bị số sắp xếp cơ chế, lúc này mới không có thể làm cho tràng diện loạn đứng lên. Đương nhiên, Yến Châu Thứ Sử Vương Nguyên Linh tự mình chủ trì anh hùng lâu khai mạc nghi thức, Yến Châu biệt giá Lưu Khoan tự mình chủ trì tài tử lâu khai mạc nghi thức, lại có Yến Châu quân phụ trách duy trì trật tự cùng công tác bảo an, không loạn lên nổi. Khai mạc thức kết thúc, chính là những khách nhân theo hào đi vào hưởng thụ ăn uống phục vụ. Tiên Văn đã thông báo, anh hùng lâu cùng tài tử lâu đều là cao 7 tầng, hình bảo tháp. Liền nói anh hùng lâu đi, tầng thứ nhất là lớn nhất. Ở trong đâu, xây dựng một cái hình tròn sân khấu, cao hơn một thước, chu vi một vòng cũng là cao hơn một thước hàng rào. Sân khấu trung ương trưng bày một máy cổ cầm, Cao Sổ Phượng an vị tại đằng trước, một bộ áo trắng, trên mặt che một khối màu trắng khăn lụa, hơi mở loại kia. Nương theo lấy Cao Sổ Phượng ưu nhã tiếng đàn, bốn cái vũ nữ huyền chuyển nhảy múa. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thức tha, dáng múa huyền chuyển, lại có khác nhau dị quốc phong vị, đủ để cho người không kịp nhìn, lưu luyến quên bể. Chính vì vậy, lầu 1 bàn là quý hiếm nhất, thứ yếu là lầu 2, sau đó theo thứ tự hướng lên. Đến tầng thứ 7, tiếng đàn không nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại trên cơ bản thấy không rõ khiêu vũ. Dương Phong lại dùng cùng loại marketing đói khát hình thức, không tiếp nhận bản dự định, ai tới sớm, ai chọn trước chỗ ngồi. Mà anh hùng lâu khai trương thời gian là giờ ngọ 2 khắc, cũng chính là hậu thế 11 giờ 30 phút. Tiếng đàn cùng răng múa, cố nhiên là một tầng nhất chiếm ưu thế, thứ yếu tầng 2 3 tầng cái gì, nhưng mỹ nữ truyền đồ ăn biên thì là mỗi một tầng đều có. Gọi món ăn cùng hô đồ ăn, tuyệt đối là anh hùng lâu cùng tài tử lâu hai đại đặc sắc. Đại sở quốc chính là còn lại các quốc gia tử lâu, bình thường đều là khách nhân đến đằng sau, tiểu nhị liền hấp tấp lên đón, hướng những khách nhân báo một nhóm lớn tên món ăn, thỉnh khách nhân bọn họ gọi món ăn. Bình thường, tiểu nhị trí nhớ đều rất mạnh, có thể đem khách nhân điểm đồ ăn nhớ kỹ, sau đó báo cho bếp sau. Có thể anh hùng lâu cùng tài tử lâu không phải. Mỗi một tờ cái bàn đều sẽ có một cái thực đơn, là in ấn tốt. Mỗi một đạo tên món ăn phía sau đều có một cái dấu móc. Khách nhân điểm cái nào đạo đồ ăn, trực tiếp dùng trên mặt bàn chuẩn bị xong một cái con dấu, chám mực đóng dấu, tại dấu ngoặc bên trong đóng một chút là được. Nói trắng ra là chính là hậu thế loại kia gọi món ăn hình thức. Nay cũng thì cũng thôi đi, mấu chốt là phục vụ vấn đề. Khách nhân điểm xong đồ ăn, cần đem thực đơn đưa đến bếp sau cửa sổ. Ở chỗ này đây, bày một cái bàn, trước bàn ngồi một cái mỹ nữ truyền đồ ăn biên, thực đơn cần giao cho nàng. Mỹ nữ truyền đồ ăn biên ghi lại khách nhân bàn hảo, lại đem thực đơn giao cho bếp sau. Các loại bếp sau ra thức ăn, mỹ nữ truyền đồ ăn biên liền dùng Dương Phong phát minh một loại giản dị loa phóng thanh hô to, số mấy bàn mộ mô đồ ăn đã tốt, thỉnh khách nhân tới bưng thức ăn. Khách nhân nghe được, liền vội vàng tới một chuyến, đem đồ ăn bưng đến trên bàn của chính mình, bắt đầu lửng dụng. Loại mô thức này, nghe có chút thô bạo vô lễ, nhưng truyền đồ ăn biên là mỹ nữ, lại có âm múa bầu không khí, ngược lại không khiến người ta cảm thấy có gì không ổn, càng là có một loại mới lạ cảm giác. Anh hùng lâu cùng tài tử lâu phương thức cơ hồ là hoàn toàn tương tự, khác biệt rất nhỏ. Thứ nhất, tọa trấn anh hùng lâu cao sổ phượng đàn tấu chính là cổ cầm, mà tọa trấn tài tử lâu ra các thanh phượng đàn tấu chính là tỳ bà. Ra các thanh phượng chẳng những tài văn chương cao minh, tỳ bà cũng là nhất tuyệt, chỉ là rất ít hiển lộ. Thứ hai, hai bên vũ nữ không giống mới, bởi vì Dương Phong là đem 8 cái vũ nữ chia 2 tổ, mỗi một tổ 4 cái quốc gia. Sau đó, mỗi 7 ngày, hai bên vũ nữ liền sẽ đổi một chút, hoặc là một lần nữa phân tổ cái gì, để khách nhân thường xuyên sẽ có một chút cảm giác mới. Thứ ba, đồng dạng, chính là truyền đồ an biên tươi mới cảm giác. Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng cho Dương Phong 8 cái cung nữ, nhưng Vân Mị Nhi đã thị tẩm Dương Phong, tuy nói còn không có bị Dương Phong phong làm đằng tiếp, ít nhất là không tiện xuất đầu lộ diện. Trước đó nói qua, Dương Phong lưu lại Aiena tại Yến quận Vương phủ thời điểm, lo lắng nàng một người tịch mịch, liền lại từ Tây Hung Nô trong tù binh tuyển 4 cái cô gái xinh đẹp nhất theo nàng. 7 cái thêm 5 cái, đây chính là 12 cái. Lại thêm Tang Lộc Nhi cùng ra các thanh phượng thiếp thân tỷ nữ tình nhi, vừa vặn đụng đủ 14 người, lầu 1 7 người. Lúc đầu, Dương Phong muốn cho khách thu toa góp đủ số đâu. Nhưng là, khách thu toa tướng mạo thực sự quá quái dị, Dương Phong không muốn để cho nàng trước thời gian bại lộ mục tiêu, lúc này mới lâm thời cùng ra các thanh phượng nói chuyện đàm luận, để nàng hỏi một chút tình nhi ý kiến. Tình nhi đối với cái này cũng rất là tò mò cùng hứng vấn, gặp lại Dương Phong vậy mà tôn trọng ý kiến của nàng, tự nhiên là một lời đáp ứng. Trừ đặc thù âm múa cùng mỹ nữ truyền đồ an viên bên ngoài, anh hùng lâu bên ngoài còn có anh hùng lôi, tài tử ngoài lầu còn có tài tử lôi. Tiên Văn đã thông báo, anh hùng lôi có 3 cái lôi đài, phân biệt gọi là trời lôi, lôi cùng người lôi. Tài tử lôi đâu, cũng có 3 cái lôi đài, phân biệt gọi là thư họa lôi, thi tử lôi cùng tài nghệ lôi. Chỉ bất quá, anh hùng đại hội tài tử đại hội tổ chức ngày vừa định, một cái là tháng tiếp trung tuần, một cái là nhiều lần tháng trung tuần. Hôm nay là ngày 24 tháng 9, khoảng cách tháng sau trung tuần, còn có gần 20 ngày thời gian đâu. Nhưng mà, tiểu anh hùng lôi cùng tiểu tài tử lôi là có, chuyên môn là anh hùng lâu cùng tài tử lâu phục vụ. Anh hùng lôi thủ lôi người, mỗi ngày một đuổi, nhưng đều là Yến Châu 18 bệ người. Phàm là có thể quang minh chính đại đánh bại đại chủ, anh hùng lâu bên trong có thể miễn ăn 3 ngày, tiền thưởng 10 lượng. Đồng dạng, tài tử lôi cũng có thủ lôi người, chính là gia cát thanh phượng, phàm là có thể đối với gia nàng thi từ nửa câu sau, cũng để gia cát thanh phượng hài lòng, cũng có thể miễn ăn 3 ngày, tiền thưởng 10 lượng. Đương nhiên, người đánh lôi đài là nhất định phải bị kỹ càng đăng ký, chẳng những có tính danh, tuổi tác, quê quán, địa chỉ, nghề nghiệp chờ chút, càng là còn muốn bị chân dung, để tránh lặp đi lặp lại đánh lôi đài tình huống xuất hiện. Mà anh hùng lâu khai trương ngày thứ 2, liền đến một cái đặc thù khách nhân, tình nhi càng là một chút liền đem nó nhận ra. Chương 214, Dương Phong Dương Nưu chương 214, Dương Phong Dương Nưu anh hùng lâu khai trương ngày thứ 2, cũng chính là hai tên thích khách thụ hình ngày thứ 3. Nữ thích khách rốt cục không chịu nổi, từ bỏ duy nhân tôn nghiêm, bỏ thích khách tinh thần. Chỉ là, nữ thích khách cung khai kết quả, để Dương Phong vừa sợ vừa giận. Mua hung người lại là hâu ngay cả Thiền Bu. Dương Phong hoài nghi tới Viên Đài Vương gia, hoài nghi tới Dương Bách, hoài nghi tới Đông Cung, hoài nghi tới Tế Tà Thiền Bu, thậm chí còn hoài nghi tới là Đại Hoang Quốc xuất thủ, lại duy chỉ có không có hoài nghi là hâu ngay cả Thiền Bu. Nữ thích khách tên là Khách Thu Toa, năm nay vừa mới 15 tuổi. Một phen tắm rửa, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ăn chút gì, Khách Thu Toa trạng thái tinh thần hiển nhiên tốt lên rất nhiều. Dương Phong lúc này mới phát hiện, Khách Thu Toa lại còn là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Dương Hiển ban thưởng 8 cái vũ nữ, đến từ 8 cái khác biệt quốc gia, trong đó có một cái duy nữ. Nhưng Khách Thu Toa hiển nhiên so cái kia duy nữ càng phương Tây hóa, trừ cao ngất mũi cùng da thịt trắng nõn bên ngoài, trực tiếp chính là tóc vàng mắt xanh. Nguyên lai, Khách Thu Toa có phụ thân là duy nhân, mẹ của nàng là càng xa xôi 34 người trong nước, thuộc về con lai hệ liệt. mà cái kia gọi Tráng Bố Nam Thích Khách chính là thuần chính duy nhân. Tráng Bố chỉ so với khách thu toa nhiều nhịn hai canh giờ, cũng hướng Dương Phong khuất phục. Kết quả này đem A Iliana cho bị khiếp sợ. Từ Dương Phong tập phá Tây Hung Nô Vương Đỉnh, A Iliana bị buộc cho Dương Phong làm tỷ nữ, đã là 191 trời. Liên xem như từ Yến Châu cùng Tây Hung Nô kết mình, hầu ngay cả Thiền Vu chính thức đem A Iliana đưa cho Dương Phong bắt đầu tính lên, cũng có trọn vẹn 70 ngày. A Iliana tại Yến quận vương phủ đã sinh sống hơn 180 trời. Đối với Dương Phong tính nết, A Iliana tuyệt đối là khá hiểu. Sáu cái chữ, chí hướng lớn, cổ tay cứng rắn. Hầu ngay cả Thiền Vu cái này một cái tao thao tác, tuyệt đối là đầu heo cách làm. Đây là muốn đem Tây Hung Nô đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Căn cứ A Iliana đối dưới mắt Hung Nô hiểu rõ, Yến Châu cường thịnh đằng sau, Hung Nô kẹp ở Yến Châu cùng Đại Hoang quốc ở giữa, lại không thể có thể phát triển lớn mạnh, sớm muộn bị một phương thế lực tiêu diệt. Lúc đầu, Tây Hung Nô cùng Đông Hung Nô đồng thời cùng Yến Châu kết minh, thảo nguyên tình thế xem như ổn định lại. Chỉ cần Đại Hoang quốc xuất binh, Yến Châu thế tất sẽ xuất binh, cùng Hung Nô trùng kích Đại Hoang quốc. Nhưng bây giờ, hầu ngay cả Thiền Vu vậy mà mua được duy nhân thứ khách, ám sát Dương Phong, dùng loại này hèn hạ hành vi, hơn nữa còn kém chút thành công. Dương Phong nếu là không trả thù hầu ngay cả Thiền Vu mới là lạ. A Iliana trong tưởng tượng, có lẽ Dương Phong trả thù sẽ 10 phần thảm liệt, trực tiếp diệt đi Tây Hung Nô, đoạt nó bãi cỏ, cũng nó tộc chúng. Nay bằng với là cho Dương Phong một cái lấy cớ, làm cho cả Tây Hung Nô người, hoặc là trở thành hắn cảm tử quân, hoặc là trở thành hắn nô lệ. Khách thu toa ăn xong đồ vật, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Dương Phong, từ tốn nói, duy nhân ngàn năm lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua phản đồ, ta là cái thứ nhất, có lẽ Tráng Bố là cái thứ hai. Cho nên, Yến quận vương điện hạ, ta không thể không chịu phục, ngươi xác thực rất lợi hại, vậy mà có thể nghĩ ra dạng này tra tấn chi pháp. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương chi pháp, đối với dục vọng cầu sinh mãnh liệt người hữu hiệu, không phải vậy, hai người các ngươi đã sớm là hai bộ thi thể. Bản vương ngược lại là có chút hiếu kỳ, hai người các ngươi tại sao lại có như thế mãnh liệt dục vọng cầu sinh đâu? Khách thu toa có chút chần chờ một chút, thở dài, tử mẫu liên hoàn sát, hoặc làm phu thê, hoặc vi phụ nữ, hoặc làm huynh muội. Tử mẫu liên hoàn sát ngựa, từ nhỏ tại phần bụng cưỡng ép chui vào một khối lõm tấm sắt, như vậy thì ngựa này sau khi lớn lên, phần bụng liền sẽ có một chỗ lõm, có thể dung nạp một thân tài nhỏ gầy nữ tử. Duy nhân tử mẫu liên hoàn sát, ngàn năm qua chưa bao giờ thất thủ qua, duy chỉ có lần này. Như đối phương chỉ một người, thì hai tên thích khách có thể tùy tiện thoát thân. Như đối phương nhân chúng, những người còn lại thế tất sẽ báo thù rửa hận. Trong hai người, phàm là một người bị giết, một người khác đều sẽ thủ khẩu như mình, cận kề cái chết không hay. Ta cùng Tráng Bố lần này ám sát, là tỉ mỉ bày ra tốt, lúc đầu cũng là niềm tin tuyệt đối. Chỉ là, không nghĩ tới, điện hạ vậy mà có thể lấy răng chi lực, cắn phi tiêu kia, mới khiến cho ta hai người thất bại trong gang tấc. Càng không có nghĩ tới chính là, điện hạ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, càng không giận hận, vậy mà sai người lưu lại ta hai người người sống. Dương Phong lại hỏi, ngươi hai huynh muội là lần đầu tiên xuất thủ? Khách thu toa khe khẽ lắc đầu, không phải, chúng ta đã xuất thủ qua 6 lần, đây là lần thứ 7. Dương Phong cười nói, xem ra, công phu của các ngươi cũng không tệ lắm, 6 lần đều có thể chạy thoát. Khách thu toa không có lại nói cái gì, túi đầu, hỏi, điện hạ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta hai người? Dương Phong từ tốn nói, bản vương nghe nói qua, các ngươi duy nhân thứ khách có một quy củ, tuyệt sẽ không đối với cùng một người ám sát lần thứ hai. Cho nên, đã các ngươi đã cung khai, bản vương tự nhiên sẽ không lại giết các ngươi, mà sẽ thả các ngươi rời đi. Khách thu toa vẫn là mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Lúc này, Tráng Bố cũng bị dẫn tới. Khách thu toa một mặt đầy náy, ta cho duy nhân mất thể diện. Tráng Bố bùi ngùi thở dài, lắc đầu, khách thu toa, cái này cũng không trách ngươi, kỳ thật ta cũng không có gánh vác, chỉ có thể nói là Yến quận vương điện hạ thủ đoạn thật cao minh, đoán chừng trên đời không ai có thể gánh vác được. Lúc này, Tráng Bố đột nhiên đối với Dương Phong quỳ xuống, khởi bẩm điện hạ, tội nhân còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, nhìn điện hạ ân chuẩn. Không đợi Dương Phong kịp phản ứng, khách thu toa cũng đột nhiên quỳ xuống đến, vội vàng nói, điện hạ, đừng nghe thỉnh cầu của hắn, xin mời điện hạ nghe ta thỉnh cầu. Tráng Bố xoay người lại, khe khẽ thở dài, ta là ca ca, chuyện này giao phó, hẳn là ta đến cõng. Khách thu toa vội vàng lắc đầu nói, không, ta là nữ hài tử, chết thì chết, ngươi còn có nối dõi tông đường nhiệm vụ. Nhìn xem Tráng Bố cùng khách thu toa đều muốn chịu chết, đem đường sống lưu cho đối phương, Dương Phong không khỏi cảm thấy khẽ động. Dương Phong từ tốn nói, hai người các ngươi đều không cần tranh giành. Tráng Bố cùng khách thu toa lúc này mới dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Dương Phong, không biết Dương Phong là có ý gì. Dương Phong từ tốn nói, bản vương hội đối ngoại công bố, hai người các ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục, bị bản vương giết chết. Bản vương lại chế tạo biểu hiện giả dối, tự nhiên là có thể giấu giếm được Tây Hung Nô cùng duy nhân. Mặt khác, Tráng Bố, bản vương sẽ còn giúp ngươi lấy vợ sinh con, vì gia tộc nối dõi tông đường. Về phần khách thu toa, liền lưu tại Yến quận vương phủ, cùng A Iliana cùng Tang Lộc Nhi mở dạng, làm một tên tỷ nữ đi. Tráng Bố cùng khách thu toa minh bạch Dương Phong ý tứ, Dương Phong là muốn nuôi bọn hắn, ngày sau tất có đại dụng. Khách thu toa tại Yến quận vương phủ, Tráng Bố liền không khả năng một mình đào tẩu. Ngày sau, Tráng Bố vợ con tại Dương Phong trong tay, Tráng Bố cùng khách thu toa liền không thể không ngoan ngoãn nghe Dương Phong lời nói, trở thành Dương Phong trong tay lợi khí giết người. Dương Phong chiêu này gọi là Dương Nhu. Tráng Bố cùng khách thu toa mặc dù biết Dương Phong dự định, nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Dù sao, chỉ có dạng này, hai minh muội bọn họ mới có thể đồng thời sống sót. Cũng chỉ có dạng này, Tráng Bố mới có thể nối dõi tông đường. Tráng Bố cùng khách thu toa liếc nhau, tâm ý tương thông, cùng một chỗ nói ra, ta hai minh muội nguyện ý nghe từ điện hạ phân phó. Chương 215, độc thân lên phía Bắc nữ hải. Chương 215, độc thân lên phía Bắc nữ hải anh hùng lâu lầu 1. Nữ giả nam trang Thạch Thanh Quân vừa mới ngồi xuống, Tình Nhi liền liếc mắt nhận ra nàng. Mới đầu, Tình Nhi cho là mình bị hoa mắt đâu, nhưng lau lau con mắt, nàng xác nhận chính là Thạch Thanh Quân nữ giả nam trang, liền lập tức liền cực nhanh chạy tới, ngồi đối diện nàng. Thạch Thanh Quân tới không tính sớm, phía trước đẩy thật nhiều người, nhưng là nàng tiến anh hùng lâu lại so rất nhiều người đều sớm, cái này nhờ vào anh hùng lâu thiết kế. Anh hùng lâu thiết kế, đặc điểm lớn nhất có hai cái. Thứ nhất, không có phòng, nhiều nhất là nơi hẻo lánh vị trí, chuẩn bị cho ngươi trên nửa vòng bình phong. Thứ hai, bàn hình đa nguyên hóa. Ý là, có hai người bàn, có bàn bốn người, có sáu người bàn, có tám người bàn, lại lớn liền không có. Bàn bốn người, sáu người bàn nhu cầu số lượng là lớn nhất, người xếp hàng phần lớn là chạy hai loại bàn hình. Mà hai người bàn cùng tám người bàn nhu cầu số lượng tương đối nhỏ một chút, nhất là hai người bàn. Bởi vì anh hùng lâu cùng tài tử lâu có quy định, 1 đến 2 người chỉ có thể dùng 2 người bàn, 3 đến 4 người chỉ có thể dùng bàn 4 người, 5 đến 6 người chỉ có thể dùng 6 người bàn, 7 đến 8 người chỉ có thể dùng 8 người bàn. Đương nhiên, nếu như nhân số lại nhiều lời nói, liền có thể phối hợp bàn hình tiến hành ăn bài. Thạch Thanh Quân lẻ loi một mình, tự nhiên là chiếm đại tiện nghi, nhóm đầu tiên liền tiến vào anh hùng lâu. Đảm nhiệm Thạch Thanh Quân nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lần đầu tiên tới Yên Châu, liền gặp được người quen. Mà lại, ban đầu ở Lạc Dương, Thạch Thanh Quân còn ý thế hiếp người đem Dương Phong bài kia Lâm Giang Tiên tự tay viết thi từ thiên hồ, nàng thế nhưng là tình tưởng nhớ kỹ Tình Nhi lúc rời đi đợi miệng nhỏ hất lên lên cao bất mãn thần sắc. Cho nên à, hôm nay đột nhiên gặp được Tình Nhi, đối phương lại nhiệt tình như vậy cùng nàng chào hỏi, Thạch Thanh Quân liền có chút không có ý tứ cùng cảm động. Tình Nhi tò mò hỏi, Thạch tiểu thư, ngươi làm sao chính mình đến Yên Châu? Vấn đề này, Thạch Thanh Quân cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cũng không thể ăn ngay nói thật, nàng vẫn muốn kiến công lập nghiệp, nhưng Thạch Vạn Quân một mực không đồng ý, cha con hai người thường xuyên vì thế cãi nhau sao? Nguyên bản, Thạch Thanh Quân không có mục tiêu, nhưng từ khi biết Dương Phong, liền không giống với lúc trước. Đại sở quốc các nơi tướng quân, không có một cái nào dám thu lưu Thạch Thanh Quân, nhưng Dương Phong không giống với, bởi vì Dương Phong cũng dùng Tiêu Nguyên Khánh. Phải biết, Tiêu Nguyên Khánh là đường triều công chúa nhi tử à, thân phận so với nàng còn muốn quý giá. Dương Phong lần nữa đại bại Hung Nô tin chiến thắng truyền đến, Thạch Thanh Quân liền không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Thạch Thanh Quân liền cho Thạch Vạn Quân lưu lại một phong thư, lặng lẽ rời đi Lạc Dương thành, lên phía Bắc Yên Châu. Thạch Thanh Quân mặc dù là lần thứ nhất đi ra ngoài, nhưng nghe Thạch Vạn Quân thường xuyên giảng thế giới bên ngoài, biết được nữ hải tử độc thân đi ra ngoài nguy hiểm, thế là liền nữ giả nam trang. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thạch Thanh Quân trên đường đi chú ý cẩn thận, nhưng ở Vân Châu thời điểm bởi vì trợ giúp một cái lao phụ nhân, kết quả tiền đại tử bị trộm. Còn tốt, Thạch Thanh Quân giải quá một cái tâm nhãn, trong ngực còn có một số bạc vụ, một đường bất an bất mặc, cuối cùng là nhịn đến Yên Châu. Nhưng tại hôm qua, tiền tiêu xong, Thạch Thanh Quân liền biến thành triệt để người không có đồng nào. Thạch Thanh Quân xưa nay tâm cao khí ngạo, không nguyện ý hướng nơi đó quan phủ quang minh tạ vệ đại tướng quân Thạch Vạn Quân nữ nhi thân phận, thế là liền đói bụng đi tới kế thành. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là Thạch Thanh Quân cũng nghe nói, anh hùng lâu khai trường, ai có thể đánh bại anh hùng lôi đại chủ, liền có thể miễn phí ăn 3 ngày, tiền thưởng 10 lượng. Không phải vậy, cứ như vậy một thân tinh thần sa sút tìm tới Dương Phong, Thạch Thanh Quân mặt mũi quả thực là kéo không xuống đến. Cũng may, Thạch Thanh Quân phản ứng cũng nhanh, mỉm cười, ta nghe nói Yến Quận Vương điện hạ chuẩn bị tại Yến Châu làm một trận anh hùng đại hội, cho nên liền cố ý tới xem một chút. Tình Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên, Thạch tiểu thư là muốn tham gia anh hùng đại hội à? Hì hì, điện hạ thật cũng không minh xác yêu cầu, không để cho nữ nhân tham gia. Thạch tiểu thư, ngươi trước chọn món ăn, ta cái này phái người đi thông chi. Nhưng là, Tình Nhi bỗng nhiên liền nghĩ đến, Dương Phong ngay tại trang thụ thương đâu, không có khả năng gặp Thạch Thanh Quân, câu nói kế tiếp nhất thời liền nói không ra ngoài. Biết Dương Phong thụ thương chân tướng người, cũng giới hạn tại Yến Quận Vương phủ một bộ phận người. Chỉ ít, cái kia tám cái vũ nữ là không biết chút nào. Thạch Thanh Quân nghe được Tình Nhi ý tứ, vội vàng khoát tay nói, Tình Nhi, không cần thông chi điện hạ, ta chỉ là tới tham gia anh hùng đại hội, không muốn đánh bại điện hạ. Thạch Thanh Quân có chính nàng dự định, đánh thắng lôi đài, tại anh hùng lâu miễn phí ăn 3 ngày đổ không quan trọng, mấu chốt là cái kia 10 lượng bạc, có thể một cởi nàng khẩn cấp há về phần đến tiếp sau thôi. Thạch Thanh Quân cũng có biện pháp, bởi vì nàng cùng Tiêu Nguyệt Cầm là khuê mật à, có thể vụng trộm tìm Tiêu Nguyệt Cầm mượn bạc, lại căn dặn nàng đừng nói cho Dương Phong. Thạch Thanh Quân tiểu nói này, chính giữa Tình Nhi ý muốn, thế là liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Tình Nhi cho Thạch Thanh Quân giới thiệu mấy cái đặc sắc đồ ăn, liền vội vàng đi làm việc, bởi vì có khách đã điểm thức ăn ngon, tìm khắp nơi nàng đâu. Thạch Thanh Quân nhìn qua Tình Nhi bận rộn, nhìn hai bên một chút bốn phía đủ quân số tình huống, cùng Cao Sổ Phượng cùng bốn cái vũ nữ đã lên đài, đưa tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đầu không khỏi nổi lên Dương Phong bộ dáng. Cái này đến quận vương điện hạ, cùng với nàng tuổi tác tương đương, chẳng những võ nghệ cao cường, đánh trận lợi hại, văn thải phi dương, liền ngay cả làm sinh ý vậy mà cũng như thế có đầu não. Tiến vào Yến Châu một đường chứng kiến hết thảy, để Thạch Thanh Quân có một loại tiến vào thế ngoại đảo nguyên cảm thụ, càng thêm kiên định muốn gia nhập Yến Quân quyết tâm. Từ xưa, nữ tử tòng quân, độ khó quá lớn, Thạch Thanh Quân cũng minh bạch. Nhưng Yến Châu không giống với, anh hùng đại hội là đối với đại sở quốc mở ra, cũng không có hạn chế nam nữ. Thạch Thanh Quân tin tưởng, chỉ cần nàng có thể tại anh hùng trên đại hội lấy được thứ tự, đến lúc đó Dương Phong liền không có lấy cớ cự tuyệt. Anh hùng lâu cùng tài tử lâu công tác bảo an, tuyệt đối là 10 phần đúng chỗ. Cửa ra vào đều có 8 cái trực tiếp đứng yên Yến Quân binh sĩ, khôi giáp cùng binh khí một bộ hóa, tuyệt đối có thể chấn nhiếp hữu tâm mượn rượu người gây chuyện. Dù sao, nếu là nha dịch đi, phía trên có thể có bộ đầu a, huyện úy, huyện lệnh, cùng quân thừa, thái thú, thậm chí tất cả tảo đám con trước, thậm chí biển giá, thứ sử chờ chút. Một khi náo loạn sự tình, tìm xem quan hệ, chỉ cần không liên lụy tới nhân mạng, không có đem người đánh cho tàn phế, đối phương lại nguyện ý tiếp nhận giải quyết riêng, cũng liền không tính là gì chuyện. Có thể Yến Châu quân liền không giống với lúc trước. Yến Châu quân quân quyền chỉ ở Dương Phong một người trong tay. Mới tới thứ sử Vương Nguyên Linh tuy nói có thể phân công quản lý binh quyền, nhưng hắn tạm thời không muốn, Dương Phong cũng không nói phân cho hắn. Kẻ nháo sự chỉ cần bị cửa ra vào Yến quân binh sĩ mang đi, trừ phi Dương Phong gật đầu, không phải vậy ai cũng không thể đem người vớt đi ra. Dù sao Yến Châu mấy cái kia ở trong quân vô cùng có lực ảnh hưởng tướng quân, như Bất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh, thậm chí để đó binh tào tổng sự không làm quan Sơn Hà, đều tại mặt phía Bắc luyện binh đâu. Về phần tân nhiệm binh tào Tạ Vệ Tiêu Tưởng, ở trong quân uy vọng không đủ, binh lính bình thường sẽ không cho hắn mặt mũi. Yến Châu 18 vệ, bọn hắn là Dương Phong dòng chính bên trong dòng chính, đối với Dương Phong trung tâm không hai, tìm bọn hắn cầu tình chẳng khác gì là để Dương Phong biết. Cho nên tại Anh Hùng lâu cùng Tài Tử lâu ăn cơm, tuyệt đối yên ổn tường hòa, ngay cả loại kia chiếm mỹ nữ truyền đồ an viên tiện nghi tâm tư đều không có một người dám có. Nhưng Thạch Thanh Quân tâm tư không tại Anh Hùng trên lầu, mà tại Anh Hùng lôi bên trên, nàng chuẩn bị trước kiếm cái tiền sinh hoạt. Chương 216, Thạch Thanh Quân đánh lôi đài. Chương 216, Thạch Thanh Quân đánh lôi đài. Ăn cơm xong, Thạch Thanh Quân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, liền cùng Tình Nhi chào hỏi một tiếng, đi Anh Hùng lôi. Anh Hùng lôi có 3 cái lôi đài, theo thứ tự là Thiên Lôi, Địa Lôi cùng Người Lôi. Nhưng mà Thiên Lôi cùng Địa Lôi đều trống không, chỉ có Người Lôi bốn phía đứng đầy người. Người Lôi bốn phía, gần nhất một tầng là 20 mấy cái Yến Châu quân binh sĩ, vây quanh một vòng tròn, đem đám người xem náo nhiệt cùng Người Lôi cách xa nhau không sai biệt lắm xa 2 trượng. Trên mặt đất lôi bên trên, 7-5 tấm bàn trà, phân biệt ngồi 5 cái nam tử. Mỗi cái nam tử trước mặt đều đứng đấy một cái đại hán khôi ngô, tựa hồ đang chờ lấy cái gì. Vừa rồi, Thạch Thanh Quân nghe Tình Nhi nói, phàm là tham gia đánh lôi đài người, đều là nhất định phải tiến hành kỹ càng đăng ký, trong đó phiền phức nhất một hạng chính là chân dung, đại khái cần một khắc đồng hồ thời gian. Thạch Thanh Quân mặc dù không muốn bị chân dung lưu đường, nhưng cũng biết chính mình không cách nào làm các loại, trừ phi tìm Dương Phong. Dựa theo quá trình, Thạch Thanh Quân xếp hàng đi báo danh, đồng thời cũng quan sát Người Lôi bên trên tình huống. Thủ Lôi là Yến Châu 18 vệ người, một thân trang phục màu đen, uy phong lẫm liệt. Mà người đánh lôi đài thì là loại người gì cũng có, đủ loại. Giờ phút này, Người Lôi phía trên, ngay tại quyền qua cước lại, đánh thật hay không náo nhiệt. Đương nhiên, có thể quyền cước, cũng có thể sử dụng binh khí. Chỉ bất quá, tất cả binh khí đều là làm bằng gỗ, chính là tránh cho trong lúc đánh nhau nội thương. Cùng Yến Ngũ đánh nhau là một tên thân cao 8 thước có thừa hán tử, không tính khôi ngô, nhưng cho người ta một loại rất rắn chắc cảm giác. Hán tử một mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là nhìn ra Yến Ngũ là nhân vật lợi hại, không dám có chút chủ quan. Mặc dù Yến Ngũ cùng hán tử đánh cho rất náo nhiệt, nhưng Thạch Thanh Quân vẫn là âm thầm lắc đầu, Yến Ngũ đây là cố ý để hán tử kia, không phải vậy sớm đã đem hắn đánh xuống lôi đài. Quan sát trong chốc lát, Thạch Thanh Quân không thể không thừa nhận, Yến Ngũ võ nghệ rất cao, đánh nhau kinh nghiệm càng không phải là hán tử nhưng so sánh. Thạch Thanh Quân không khỏi thầm than một tiếng, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, lời này thật không giả. Nhưng mà Thạch Thanh Quân biết mình không phải Dương Phong đối thủ, nhưng tuyệt đối có thể đánh bại cái này Yến Ngũ, nhưng cũng đến bỏ phí một phen công phu. Quả nhiên, đại khái lại đánh 7-8 cái hội hợp, Yến Ngũ một cái xinh đẹp nhất chân, lập tức lại là một quyền, đem hán tử kia đổ nhào trên mặt đất. Sau đó, Yến Ngũ lại hữu hảo vươn tay, đem hán tử kéo lên, tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, lại nói mấy câu. Lập tức, chỉ gặp hán tử kia một mặt cảm kích cùng cảm động, thường Yến năm chắc tay, lại trở về vài câu, sau đó liền nhảy xuống lôi đài, nên ngang rời đi. Nhìn qua hán tử kia bóng lưng, Yến Ngũ khẽ miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, thầm nghĩ: điện hạ một chiêu này xác thực dễ dùng, trên cơ bản một chiêu ôm chính là một cái chuẩn, trước mắt không có một cái chạy mất. Yến Ngũ đánh một trận, đến một bên nghỉ ngơi, trận tiếp theo là Yến Lục Thủ Lôi. Dương Phong đem Yến Châu 18 vệ chia làm 3 nhóm, mỗi một phát 6 người, một ngày một vòng, thủ lôi. Nhưng bởi vì Yến Nhất thụ thương, thứ nhất phát cũng chỉ có 5 người. Thạch Thanh Quân phía trước còn có 4 người, cái này không có cách nào chen ngang, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Yến Châu 18 vệ xác thực lợi hại, 4 người này cũng đều là từng cái bại trận, nhưng lại từng cái bị mời chào, trực tiếp đi chỉ định điểm báo danh tham quân đi. Rốt cục đến Thạch Thanh Quân, nàng không khỏi cảm thấy chấn động, nhịn không được một trận hào khí vượt mây cảm giác. Loại cảm giác này, Thạch Thanh Quân một mực rất kỳ vọng, nhưng ở Lạc Dương Thành, lại một mực bị Thạch Vạn Quân đè ức lấy, rất thống khổ. Trận này, hay là Yến Ngũ xuất chiến? Yến Ngũ trên dưới dò xét Thạch Thanh Quân một phen, không khỏi khẽ nhíu mày, đối phương chỗ nào giống như là một cái quân nhân, ngược lại là giống văn nhân. Vị tiểu huynh đệ này, xác nhận là tham gia Anh Hùng Lôi, mà không phải Tài Tử Lôi. Thạch Thanh Quân cũng chắp tay, cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, Anh Hùng Lôi. Yến Ngũ biết võ nghệ cao thấp không phải cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, không phải vậy tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Không nói những cái khác, liền nói Yến quận vương phủ bên trong mấy cái nữ nhân đi. Đệ nhất cao thủ tự nhiên là Tang Lộc Nhi. Tang Lộc Nhi võ nghệ so Yến Châu vệ kém một chút, nhưng là lại thêm tinh xảo kỹ thuật, bách phát bách trúng phi đao tuyệt kỹ, vậy liền không kém hơn Yến Châu 18 trong vệ bất kỳ một cái nào. Đệ nhị cao thủ là vừa vặn gia nhập liên minh khách thu toa. Khách thu toa võ nghệ không bằng Tang Lộc Nhi, nhưng tụ tiên tuyệt kỹ có thể khiến người ta khó lòng phòng bị, khiến cho nàng thực lực tổng hợp liền so Yến Châu giáp vệ cao một chút. Đệ tam cao thủ không phải Ai Điền A, ngược lại là cái sau vượt cái trước Vân Mỹ Nhi. Vân Mỹ Nhi là cái không chịu thua tính cách, nếu quyết định về sau muốn đi theo Dương Phong thống quân, vẫn khổ luyện võ nghệ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Vân Mỹ Nhi võ nghệ tuyệt đối phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất Chỉ Hải cái kia thân vệ Lưu Ngũ, lần trước Vân Mỹ Nhi làm mưu lợi mới thắng hắn. Nếu là đổi thành hiện tại, Lưu Ngũ cũng không phải Vân Mỹ Nhi đối thủ, đoán chừng hai cái lưu ngũ đều không được. Dù sao, Vân Mị Nhi sư phụ là Dương Phong, mà lại là tận hết sức lực dạy A thứ tư, mới là A Iena. A Iena đối với võ nghệ không phải quá cảm thấy hứng thú, chỉ là biết một chút phòng thân kỹ năng, đối phó một hai cái binh lính bình thường không có vấn đề. Tiễn Ngũ hỏi, vị tiểu huynh đệ này, không biết là quyền cước hay là binh khí? Quyền cước đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc, Thạch Thanh Quân liền tuyển một thanh một thương. Tiễn Ngũ thấy thế, tuyển một thanh làm bằng gỗ trường đao. Xin mời. Tiễn Ngũ run lên mấy cái đao hoa, hướng Thạch Thanh Quân chắp tay, một mặt nghiêm trọng. Thân là Dương Phong hộ vệ, Tiễn Châu 18 vệ thời khắc đều nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, mặc kệ tình huống như thế nào, bất kỳ lơ là sơ suất, đều sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nếu bọn họ chết, cũng là đáng đời, nhưng nếu là bởi vậy khiến cho Dương Phong xảy ra chuyện, bọn hắn chính là đại sở quốc tội nhân. Trước đây không lâu Dương Phong gặp chuyện một chuyện, Tiễn Nhất biểu hiện liền rất tốt, xuất thủ kịp thời quả quyết. Gặp Tiễn Ngũ chắp tay đằng sau, liền cầm đao mà đứng, Thạch Thanh Quân biết hắn là sẽ không chủ động xuất thủ, liền cũng chắp tay, lắc một cái thương hoa, hét lớn một tiếng, nhìn đường. Uống thôi, Thạch Thanh Quân tung người một cái tiến lên, trong tay một thương giống như độc long ra biển một dạng, vừa nhanh vừa độc địa thứ hướng Yến Nam tìm. Đến hay lắm. Tiễn Ngũ cũng hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, một cái nhíu lên, vừa vặn đánh vào Thạch Thanh Quân trên đầu đường, đưa nàng một thương cho trở lệ. Thạch Thanh Quân rõ ràng cảm giác được, Tiễn Ngũ khí lực phía trên nàng, liền không đợi chiêu thức dùng hết, lại đột nhiên khẽ đảo, nghiêng đâm hướng Yến Nam hầu kết. Tiễn Ngũ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chân phải lui về phía sau một bước, trường đao trong tay khẽ đảo, lần nữa đỡ lên Thạch Thanh Quân tiến công. Người trong nghề khẽ buông tay, liền biết có hay không, Tiễn Ngũ lập tức cũng cảm giác được, Thạch Thanh Quân là kình địch, xa không phải trước đó đối thủ nhưng so sánh. Thạch Thanh Quân mặc dù biết thực lực của mình tại Yến Ngũ phía trên, nhưng cũng không dám kinh thường, ngưng thần cùng Yến Ngũ đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đại chiến hai mươi mấy cái hội hợp, bất phân thắng bại. Nhưng là, Yến Nhị bốn người bọn họ cũng nhìn ra được, Yến Ngũ đã rơi vào hạ phòng. Đám người xem náo nhiệt bên trong, có một cái vóc người khôi ngô râu quai nón, đang nhìn trên lôi đài đánh nhau, khóe miệng nổi lên mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nha đầu này tới Yến Châu, xác định vững chắc đánh trước lôi. Chương 217, Thạch Thanh Quân phúng biếng Dương Phong. Chương 217, Thạch Thanh Quân phúng biếng Dương Phong. Cái này râu quai nón, không phải người bên ngoài, chính là Dương Phong. Dương Phong là biết được Thạch Thanh Quân báo danh đánh lôi đài, lúc này mới cải trang một phen, tới quan chiến. Nói cho Dương Phong tin tức người, không phải Tình Nhi, mà là Thạch Vạn Quân. Nguyên lai, Thạch Vạn Quân phát hiện Thạch Thanh Quân để thư lại đằng sau, không có tức giận, cũng không có phái người đi đem Thạch Thanh Quân đuổi trở về, mà là phái ra khoái mã, cho Dương Phong đưa một phong thư, để hắn thay chiếu cố Thạch Thanh Quân. Dương Phong đương nhiên không dám thất lễ, liền vẽ lên một tấm Thạch Thanh Quân chân dung, để phụ trách người báo danh nhìn xem, chỉ cần phát hiện Thạch Thanh Quân tới đánh lôi đài, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Cho nên, Thạch Thanh Quân vừa đăng ký báo danh, liền bị người trước tiên thông chi đến Yến quận vương phủ. Khi Dương Phong chạy đến thời điểm, Thạch Thanh Quân cùng Yến Ngũ còn chưa mở đánh đâu. Nhìn thấy bây giờ, Dương Phong đã liệu định, nhiều nhất lại có 10 hiệp, Yến Ngũ tất thua. Quả nhiên, hiệp thứ 8 thời điểm, Yến Ngũ chiêu thức đã loạn, bị Thạch Thanh Quân bắt lấy sơ hở, một thương đập vào chân trái của hắn chỗ. Lập tức, Thạch Thanh Quân thương thế lại vẩy một cái, liền gác ở Yến Ngũ hầu kết chỗ. Yến Ngũ bại, Thạch Thanh Quân thắng. Trong đám người, lập tức liền bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Anh hùng lôi hôm nay là ngày thứ 2, Thạch Thanh Quân là cái thứ nhất đánh lôi đài người thành công. Thạch Thanh Quân thu thương, hướng Yến Nam chắp tay, đa tạ. Yến Ngũ cũng không có chút nào tức giận, cũng hướng Thạch Thanh Quân chắp tay, các hạ võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục. Các hạ đánh lôi đài thành công, xin mời đi chỗ ghi danh nhận lấy bạc dòng 10 lượng cùng anh hùng lâu miễn phí bữa ăn quán. Đa tạ. Thạch Thanh Quân nhẹ gật đầu, quay người hạ người lôi, đi lôi lĩnh phần thưởng đi. Nhìn xem Thạch Thanh Quân từ chỗ ghi danh nhận 10 lượng bạc dòng cùng miễn phí bữa ăn quán, lại là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, Dương Phong không khỏi sửng sở. Nhưng rất nhanh, Dương Phong liền hiểu, âm thầm một người, khẳng định là nha đầu này lần thứ nhất đi ra ngoài, không có kinh nghiệm, trên đường bị người đánh cắp vào mèo. Nếu không, lấy Thạch Thanh Quân tính cách, làm sao lại không kịp chờ đợi liền đi lĩnh ban thưởng đâu. Thạch Thanh Quân cầm ban thưởng đằng sau, liền lại trở về một chuyến anh hùng lâu, đem miễn phí bữa ăn khoán giao cho Tình Nhi, liền không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp quay người rời đi. Thạch Thanh Quân tìm người qua đường hỏi một chút, biết được kế thành bên trong điều kiện tốt nhất khách sạn gọi là kế thành khách sạn, thế là liền trực tiếp tiến về tìm nơi ngủ trọ đi. Một đường mỏi mệt, lại cùng Yến Ngũ tỉ thí một trận, Thạch Thanh Quân quả thực có chút mỏi mệt, trực tiếp cùng áo nằm ở trên giường liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu, Thạch Thanh Quân trong mơ mơ màng màng nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng khóc, tựa hồ là mấy người đang khóc. A. Thạch Thanh Quân đứng dậy, cẩn thận lắng nghe một chút, đúng là có không ít người đang khóc, chí ít 5-6 cái. Thạch Thanh Quân nhìn lại ngoài cửa sổ, sắp trời đã tối xuống, cũng không biết hiện tại là giờ nào. Nhưng mà, Thạch Thanh Quân bụng ngược lại là lại kêu lên ù ù. Thạch Thanh Quân mở cửa ra ngoài, tiếng khóc liền càng thêm rõ ràng, là từ lầu 1 truyền tới. Đứng ở trên lầu, Thạch Thanh Quân tinh tường nhìn thấy, khóc người lại là trưởng quỹ, tiểu nhị, cùng bếp sau mấy người, tất cả đều là kế thành khách sạn người, hết thảy 7 người, ngồi tại hai cái bàn bên trên, chính khóc đến thương tâm đâu. Còn lại đâu, còn có không ít người, đều là đến đây tìm nơi ngủ trọ khách nhân. Những khách nhân này không khóc, mà là thần sắc cảm đạm mà ngồi xuống, không sai biệt lắm cũng có 7-8 người. Trưởng quỹ một bên khóc, vừa nói, cái kia hai cái thiên sát thích khách, nhất định sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Yến quận vương điện hạ là chúng ta Yến Châu đại ân nhân, mấy lần đánh bại hung nô, để Yến Châu từ đây yên ổn. Điện hạ lại thu thập những thế gia kia môn thiệt, chỉnh đốn lại trị, khiến cho Yến Châu đại trị trở thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên, thịnh thế cục diện. Coi như thế một cái người tốt, vậy mà lại bị thích khách cho hại chết, lão thiên gia thật không có mắt ta. Oanh một tiếng, Thạch Thanh Quân chỉ cảm thấy đầu óc một mộng, giống như bị sét đánh bình thường, một mặt trợn mắt hốt hoồm. Cái gì? Dương Phong bị Thích Khách ám sát? Tại sao có thể như vậy a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, Thạch Thanh Quân mới xem như lấy lại tinh thần, tung người một cái từ lầu hai nhảy xuống. Lầu một người tất cả đều giật nảy mình, vội vàng cùng một chỗ hướng Thạch Thanh Quân trông đi qua. Thạch Thanh Quân một phát bắt được một cái tiểu nhị vào áo, gầm thét một tiếng, nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Quận Vương điện hạ tại sao lại gặp chuyện bỏ mình? Tiểu nhị do sợ, lắp bắp nói: ngươi trước tiên đem ta buông ra, ta Thạch Thanh Quân lúc này mới phát hiện chính mình có chút kích động, một tay lấy tiểu nhị buông ra, quát: mau nói. Nghe tiểu nhị lắp bắp kể xong hắn nghe nói tin tức, cùng trưởng quỹ kia bổ sung, Thạch Thanh Quân giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Dương Phong tại ba ngày trước liền đã gặp chuyện, bản thân bị trọng thương. Hôm qua, anh hùng lâu cùng tài tử lâu khai trường, Dương Phong không có lộ diện, là thứ sử Vương Nguyên Linh cùng biệt giá Lưu Khoan phân biệt chủ trì. Mà anh hùng lâu cùng tài tử lâu là Dương Phong cực kỳ xem trọng sản nghiệp, đủ thấy Dương Phong thương thế chi trọng. Duy nhân, Thạch Thanh Quân hé mắt, hừ lạnh một tiếng, lập tức liền dẫn theo trường kiếm, nhanh chân đi ra kế thành khách sạn. Ra kế thành khách sạn, Thạch Thanh Quân thẳng đến Yến Quận Vương phủ. Mặc kệ là xuất phát từ Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong ở giữa tình thầy trò, hay là xuất phát từ Thạch Thanh Quân đối với Dương Phong khâm phục chi tâm, cùng Tiêu Nguyện Cẩm khuê mật chi giao, Thạch Thanh Quân đều là nhất định phải phúng biếng một chút Dương Phong. Thạch Thanh Quân đuổi tới Yến Quận Vương phủ, quả gặp phủ môn khẩu đã phủ lên màu trắng màn. Mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn là không ngừng có người ra vào, không phải trong phủ hạ nhân, chính là đến đây phúng biếng khách nhân. Thạch Thanh Quân không có quang minh thân phận, chỉ nói là tả vệ đại tướng quân Thạch Vạn Quân thân vệ, cố ý từ Lạc Dương chạy đến phúng biếng. Phụ trách người tiếp đãi là Lưu Cẩu Nhi. Này Lưu Cẩu Nhi đã sớm không phải trước kia cái kia Lưu Cẩu Nhi, nhưng so sánh tầm mắt, lịch duyệt cái gì đều có tăng lên rất nhiều. Hôm nay là Dương Phong gặp chuyện ngày thứ tư, nói cho đúng là ba ngày rưỡi. Mà từ Yến Châu hướng Lạc Dương, khoái mã một cái vừa đi vừa về, cho dù là không ăn không uống không nghỉ ngơi, ba ngày rưỡi cũng tuyệt đối không có khả năng. Lưu Cẩu Nhi vừa cẩn thận quan sát một chút Thạch Thanh Quân, không giống như là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, trong lòng liền càng thêm hồ nghi. Nhưng mà Lưu Cẩu Nhi lại không dám trực tiếp phủ định Thạch Thanh Quân thân phận, liền đưa nàng nên vào phủ bên trong, âm thầm phái người nhìn chằm chằm Thạch Thanh Quân. Yến Quận Vương phủ bên trong, khắp nơi đều tràn ngập bi thương nồng đậm bầu không khí. Cũng có một chút khách nhân biểu lộ rất bi thương, nhưng trong mắt loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Nhanh đến linh đường thời điểm, Thạch Thanh Quân chợt thấy một cái cực kỳ nữ tử xinh đẹp bị hai cái Yến Châu vệ áp lấy từ linh đường đi ra ngoài. Nữ nhân tóc hai rối bời, thần sắc cực kỳ chật vật, trong mắt ngậm lấy nước mắt, buồn bi thương thích dáng vẻ. Đều nói nữ nhân khóc thời điểm là khó khăn nhất nhìn, nhưng nữ nhân này khóc vậy mà để Thạch Thanh Quân đều ẩn ẩn sinh ra không đành lòng chi tâm. Thạch Thanh Quân đương nhiên không biết nữ nhân này là ai, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này tại sao lại bị từ Dương Phong linh đường áp đi ra. Chương 218, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 218, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này, hai cái phúng biếng khách nhân đi ngang qua Thạch Thanh Quân bên người. Một người khách nhân hừ lạnh một tiếng, trước lật đổ trước Chu Vương Triều, lại hại chết Tiến Quận Vương điện hạ, thật nên đem cái này khắc phu mệnh nữ nhân tiên đào bạc quả. Thạch Thanh Quân nhất thời minh bạch, nữ nhân này chính là trước Tuần Sủng Phi Vân Mị Nhi. Một cái khác khách nhân nói theo, đúng vậy à, Tiến Quận Vương điện hạ thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, lại bị nữ nhân này sắc đẹp mê hoặc, đến mức mất mạng. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Tiến Quận Vương điện hạ đã chết, Tiến Châu tương lai vận mệnh sẽ như thế nào đâu? Đi một bước, nhìn một bước đi, chúng ta đi trước tế điện Yến Quận Vương điện hạ. Nếu thật là Vương thứ sử không cách nào chấn được Yến Châu, chúng ta lại thoát đi nơi đây cũng không muộn à. Hai người nói, liền rời đi Yến Quận Vương phủ. Thạch Thanh Quân cảm thấy trầm xuống. Nàng tiến vào Yến Châu đằng sau chứng kiến hết thảy, cái kia một mảnh thịnh thế vui mừng cục diện, quả thực rung động nàng. Không nghĩ tới, sáng tạo thịnh thế này cục diện Dương Phong vậy mà gặp chuyện bỏ mình, ai còn có thể tiếp tục dẫn đầu Yến Châu quân dân thủ vệ vùng đại địa này. Thạch Thanh Quân hướng linh đường đi đến. Trong linh đường, một mảnh tiếng khóc, cơ hồ đều là nữ nhân. Bên trái vị thứ nhất là hai mắt vô thần Tư Đồ Hiến, con mắt đỏ ngầu, đã không có nước mắt chảy ra tới. Bên phải vị thứ nhất chính là Thạch Thanh Quân khuê mật Tiêu Nguyệt Cầm. Mặt khác, Tư Đồ Thiến bên người là Son Phấn, Tiêu Nguyệt Cầm bên người là Thủy Châu. Còn lại còn có một số nữ tử kết sắc, hoặc là hai mắt vô thần, hoặc là khóc vang vang. Thạch Thanh Quân nhận ra mấy cái, anh hùng trong lầu hiến nghệ gia Cắt Thanh Phượng, cùng gia Cắt Thanh Phượng tiếp thân tỷ nữ tình nhi, mấy cái kia tuyệt sắc vũ nữ cũng tại. Thạch Thanh Quân mới vừa vào cửa, liền có sướng từ người la lớn, tả vệ phủ đại tướng quân bên trong thân vệ đến đây phun biếng. Tả vệ đại tướng quân, trong phủ thân vệ. Nghe được mấy chữ này, cơ hồ tất cả mọi người hướng Thạch Thanh Quân nhìn qua. Tình Nhi lập tức liền ai nha một tiếng. Gia Cắt Thanh Phượng xoay đầu lại, thấp giọng hỏi, "Tình Nhi, thế nào?" Tình Nhi vội vàng thấp giọng hồi đáp, "Cô nương, người này cũng không phải là tả vệ đại tướng quân thân vệ, mà là hắn chỉ có một ái nữ Thạch Thanh Quân Thạch cô nương." Gia Cắt Thanh Phượng cũng có chút lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ một chút Thạch Thanh Quân, đối với Tình Nhi phân phó nói, "Ngươi lập tức nói cho Tư Đồ Vương phi việc này, chờ đợi Vương phi phân phó." "Nô tỳ tuân mệnh." Tình Nhi lên tiếng, lập tức liền đứng dậy đi Tư Đồ Thiến bên kia. Tiêu Nguyệt Cầm tự nhiên là một chút liền nhận ra Thạch Thanh Quân tới, không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Nhưng Tiêu Nguyệt Cầm đối với Thạch Thanh Quân tính cách cùng chí hướng hiểu rõ cực kỳ, có chút suy nghĩ, liền có thể đoán được Thạch Thanh Quân lên phía Bắc Yến Châu mục đích. Tiêu Nguyệt Cầm đối với Thụy Châu phân phó vài câu, để Thụy Châu tại Thạch Thanh Quân phùng biếng đằng sau, đưa nàng lưu lại. Thạch Thanh Quân nếu đến phùng biếng, tự nhiên là không lo lắng bại lộ thân phận, nhanh chân đi vào linh đường trung ương. Nhìn qua cái kia đen như mực quan tài, Thạch Thanh Quân trong lòng một trận thổ thức, trong đầu lần nữa hiện Dương Phong đại chiến cha nó Thạch Vạn Quân tràng cảnh đến. Đại Sở quốc ưu tú nhất một cái hoàng tôn bỗng nhiên qua đời, đối với Đại Sở quốc đả kích không cách nào lường được. Thạch Thành Quân khe khẽ thở dài, tiếp nhận ba cây hương, đối với Dương Phong linh vị cúc ba cùng, đem ba cây hương cắm ở trong lư hương. Dương Phong gặp chuyện bỏ mình tin tức, chính lấy cực nhanh tốc độ từ kế thành hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Yến Châu bên trong, đột nhiên ám lưu hung dũng, nhất là kế thành bên trong, một chút thế gia môn phiệt bắt đầu phái người cùng Yến Châu trọng lượng cấp quan viên tiếp xúc. Yến Châu các quận, tình huống đại khái giống nhau. Dương Phong quản lý Yến Châu phương thức, có thể nói là áp chế thế gia môn phiệt, lấy dân chúng lợi ích làm đầu. Tại dưới loại phương thức này, thế gia môn phiệt tài lực, thế lực đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thế gia môn phiệt thực lực cùng thế lực vẫn là không thể khinh thường, chẳng qua là từ ngang ngược cản rơi chuyển thành nhẫn mại trầm mặc. Dương Phong chết, khiến cái này thế gia môn phiệt thấy được hy vọng, có thể trọng trấn ngày xưa vinh quang. Trừ Yến Châu nội bộ, thế lực khắp nơi mật thám khi biết tin tức đằng sau, trước tiên ra kế thành, hướng mình chủ tử bẩm báo cái này tin tức trọng đại. Ngày thứ ba, Tây Hung Nô Hâu ngay cả Thiền Vu liền đạt được tin tức này. Việc này coi là thật, Hâu ngay cả Thiền Vu vừa mừng vừa sợ, cơ hồ muốn từ Thiền Vu trên bảo tọa nhảy dựng lên. Dương Phong gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, Hâu ngay cả Thiền Vu là việc này kẻ đầu têu, đương nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Hâu ngay cả Thiền Vu cơ hồ mỗi ngày ngóng trông, Dương Phong có thể bị thương nặng bất trị bỏ mình. Thật đúng là chiếm được tin tức này, Hâu ngay cả Thiền Vu lại như giống như nằm mơ, không thể tin được. Dương Phong ngọn núi lớn này, đặt ở trong lòng hắn, đã rất lâu rồi, hắn nằm mộng cũng nhớ rời đi ngọn núi lớn này. Mật thám đội vàng trả lời, về Thiền Vu, tiểu nhân tận mắt thấy, Yến quận vương phủ phủ lên trắng mạn, lúc này mới gấp trở về hướng Thiền Vu báo tin, tuyệt sẽ không giả. Hâu ngay cả Thiền Vu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng tình quang, cười lạnh một tiếng, Dương Phong lợi hại hơn nữa, cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng không cách nào ngồi lâu Yến Châu. Thiên hạ thích khách hung ác nhân quỷ, 7-8 phần 10 xuất phát từ Duy. Duy nhân ám sát, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, ha ha, bản Thiền Vu lần này xem như kiến thức. Người đi đường vất vả, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Mật thám đại hỉ, nhiều tiểu nhân tạ ơn Thiền Vu. Đợi mật thám rời đi về sau, Tả Hiền Vương Hô Tuyển Sơn tiến lên hỏi, ám sát Dương Phong kế hoạch đã thành công, không biết Thiền Vu sau đó chuẩn bị hành động như thế nào. Hôm nay cả Thiền Vu hí mắt, cười hắc hắc, đương nhiên là Nam Hạ tiến đánh Yên Châu. Bây giờ, ta Tây Hung Nô cùng Đông Hung Nô thực lực không kém bao nhiêu, bản Thiền Vu như muốn nhất thống Thảo Nguyên, nhất định phải từ Yên Châu thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Yên Châu chi tài, Yên Châu chi binh, Yên Châu chi địa, bản Thiền Vu đều là tình thế bắt buộc. Chỉ cần có thể cầm xuống Yên Châu, bản Thiền Vu mới có thể nhất thống Thảo Nguyên, mới có thực lực cùng Đại Hoang quốc đối kháng. Hô Tuyển Sơn hơi nhíu cao mày, có chỗ lo lắng, nếu là Tế Tà Thiền Vu thừa dịp đua ta đỉnh trống rỗng, đột nhiên phát binh một kích, đua ta đỉnh tất nhiên đình trệ. Mà Yến Châu bên kia, mặc dù Dương Phong đã chết, nhưng Yến Châu mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh còn tại, quân ta tới chiến, khó mà nắm vững thắng lợi à. Hôm nay cả Thiền Vu hừ lạnh một tiếng, người Nam có câu chuyện xưa, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bản Thiền Vu chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hô Tuyển Sơn một mặt kinh ngạc, thế nhưng là, Thiền Vu, người Nam, câu châm luôn này, phía sau còn có vài câu a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng tại trong nguy hiểm ném, cầu lúc 1/10, ném lúc 10/9. Đại trượng phu làm việc, khi vứt bỏ may mắn chi niệm, tất lấy bách luyện thành cường, hậu tích tích thủy chi công, bắt đầu đến một tiếng hót lên làm kinh người. Hầu ngay cả Thiền Vu cười lạnh một tiếng, đây là cổ hủ góc nhìn. Bây giờ, Yến Châu mạnh, Đại Hoang quốc mạnh, ta Tây Hung Nô yếu, lại có Đông Hung Nô cùng ta dị tâm, tình thế nguy hiểm, đã gần như diệt tộc chi cảnh. Bách luyện thành cường, đúng là ổn thỏa cực kỳ, nhưng dưới mắt thế cục, ta Tây Hung Nô còn có bách luyện thành cường cơ hội sao? Một khi Sở Hoàng lại sắp phong một cái yến quận vương, hoặc là Vương Nguyên Linh khống chế Yến Châu quân chính, ta Tây Hung Nô sẽ không còn cơ hội. Một khi Đại Hoang quốc cử binh Nam Hạ, ta Tây Hung Nô càng chỉ còn lại có diệt vong một đường. Cho nên, nâng toàn tộc chi lực, đánh hạ Yên Châu, là ta Tây Hung Nô duy nhất sinh lộ. Chương 219, tin tức truyền đến Lạc Dương. Chương 219, tin tức truyền đến Lạc Dương. Tế Tà Thiền Vu chiếm được tin tức này, chỉ so với Hâu ngay cả Thiền Vu trễ không đến nửa ngày. So với Hâu ngay cả Thiền Vu vội vàng sao động cùng xúc động, Tế Tà Thiền Vu liền bình tĩnh nhiều. Vừa mới một trận đại bại, để Đông Hung Nô nguyên khí đại thương, Tế Tà Thiền Vu thật sự là không thương nổi lần thứ hai. Nếu không, cho dù là ngày sau quy thuận Đại Hoang quốc, Tế Tà Thiền Vu thủ hạ không có binh mã, cũng không có nửa điểm công dụng. Cho nên, Đông Hung Nô dưới mắt binh mã, mặc kệ là hiện tại hay là về sau, cũng sẽ là Tế Tà Thiền Vu sống yên phận căn bản. Đối với tin tức này, Tế Tà Thiền Vu là còn có nhất định hoài nghi. Tế Tà Thiền Vu biết Dương Phong lợi hại, hắn tuyệt không tin tưởng lợi hại như vậy một người có thể bị duy nhân tùy tiện giết chết. Thường mật thám đằng sau, Tế Tà Thiền Vu một bên tiếp tục chờ Yến Châu tin tức, một bên lại phái người tiến về Tây Hung Nô, tìm hiểu Hâu ngay cả Thiền Vu bên kia động tĩnh. Tế Tà Thiền Vu tin tưởng, Hâu ngay cả Thiền Vu chiếm được tin tức này, hẳn là sẽ không núp đích. Hai ngày sau, Yến Châu tin tức không ngừng truyền đến. Yến Châu ngay tại là Dương Phong tổ chức một trận tang lễ long trọng, Dương Phong chân dung đều đã được đưa vào Yến Châu anh hùng kỷ niệm Yến Châu anh hùng trong các. Đồng thời, Yến Châu quân chính song phương quan biên cũng phát sinh khác nhau. Yến Châu các đại tướng nhao nhao yêu cầu nâng Yến Châu chi lực tiến đánh duy nhân là Dương Phong báo thủ. Nhưng là lấy Vương Nguyên Linh cầm đầu văn quan tập đoàn lại biểu thị phản đối. Thứ nhất, thích khách mặc dù là duy nhân, nhưng chân chính hấp thụ phía sau màn là ai còn không biết, cần điều tra rõ ràng. Thứ hai, duy nhân cùng Hung Nô không sai biệt lắm, càng là so Hung Nô còn cường đại hơn, chỉ bằng vào Yến Châu chi lực, chưa chắc là duy nhân đối thủ. Thứ ba, Dương Phong là hoàng thất quận vương, về phần muốn hay không báo thủ, chỉ cần đem việc này trình báo cho hoàng đế, xin mời hoàng đế làm chủ. Thế nhưng là lấy bất chỉ hải cầm đầu Yến Châu các đại tướng lại cho rằng, mặc kệ hắc thủ phía sau màn có phải hay không duy nhân, nhưng chỉ cần hung thủ là duy nhân, cũng đủ để có thể tìm duy nhân báo thủ. Về phần xin mời hoàng đế làm chủ, bất chỉ hải bọn người tự nhiên không dám phản đối, liền liên danh viết xin chiến sách, để Tiêu Nguyên Khánh khoái mã trở về Lạc Dương, diện chỉnh cho Dương Hiển. Đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy, Dương Phong thật đã chết rồi, Tế Tả Thiền Vu lòng nghi ngờ giết hết. Càng làm cho Tế Tả Thiền Vu hưng phấn là, hôm nay cả Thiền Vu vậy mà ngay tại tập kết tất cả binh mã cùng thuế ruộng, chuẩn bị tiến đánh Yên Châu. Ha ha ha, Tế Tả Thiền Vu lại hỉ cực kỳ, hôm nay cả tiểu nhi, rốt cục nhịn không được muốn được ăn cả ngã về không. Ha ha, mặc dù Dương Phong chết, nhưng Yến Châu còn có mấy vạn tinh kỵ, còn có bất chỉ hải, Hồ Tam Sơn các loại một đám manh tướng, còn có thành trì chi lợi, như thế nào là tốt như vậy lấy. Một trận cuối cùng sau đại chiến, đồ vật hung nô thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, riêng phần mình đều chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá ra 7, 8 vạn binh mã, mà tinh nhuệ binh mã gần như không đủ một nửa. Hừ, một khi hầu ngay cả tiểu nhi nâng toàn tộc chi binh nam hạ, vương đỉnh tất nhiên trống rỗng, đến lúc đó bản Thiền Vu xuất lĩnh mấy vạn khinh kỵ tập kích, nhất định một trận chiến mà khắc chi. Sau đó, các loại hầu ngay cả tiểu nhi xuất lĩnh bại binh trốn về, bản Thiền Vu lại dùng khỏe ứng mệnh, nhất định có thể đem nó đại bại. Như vậy, bản Thiền Vu liền có thể nhất thống Thảo Nguyên cũng. Đến lúc đó, bản Thiền Vu liền có thể triệt để thoát khỏi Đại Hoang quốc khống chế, tự thành một phương thế lực. Như Đại Hoang quốc dám công ta Hung Nô, bản Thiền Vu liền cùng Yến Châu liên thủ, lấy hai đòn một. Không thể không nói, Tế Tả Thiền Vu cái này tính toán đánh cho xác thực rất tốt. Hôm nay cả Thiền Vu tiến đánh Yến Châu, chẳng khác gì là tự hủy minh nước. Mà Tế Tả Thiền Vu chiếm đoạt Tây Hung Nô, có thể đánh lấy cùng Yến Châu hợp kích Tây Hung Nô cơ hiệu. Một cái có minh, một cái hộ minh, Tế Tả Thiền Vu chiếm đoạt Tây Hung Nô dĩ nhiên chính là danh chính ngôn thuận. Lạc Dương, Sở Phong điện. Dương Hiển trong tay cầm hai lá mật tín. Một phong là Dương Hiển mật thám báo tới tin tức, là Dương Phong gặp chuyện bỏ mình. Một phong là Dương Phong phái người cho Dương Hiển mật báo, là Dương Phong giả chết kế sách. Dương Hiển nhìn qua cái này hai lá mật tín, khẽ khẽ thở dài, thầm nghĩ, Phong Nhi vì chế tạo một cái thùng sắt tiến châu, đúng là dụng tâm lương khổ ác cũng tốt, chấm ngược lại là có thể mượn Phong Nhi giả chết kế sách, tham dò một chút đông cùng, cùng cả triều văn võ phản ứng. Thế là, Dương Hiển đem Dương Phong mật tín để ở một bên, đối với Triệu Vĩnh Thủy nói ra, truyền chỉ, để thái tử cùng Tả Hữu phó xạ cùng lục bộ thượng thư tiến cung. Triệu Vĩnh Thủy giật nảy mình. Dương Hiển đột nhiên tuyên mấy người này yết kiến, tuyệt đối là phát sinh tương đối lớn sự tình. Triệu Vĩnh Thủy lên tiếng, vội vội vàng vàng phái người đi thông chi những đại lão này. Đợi Triệu Vĩnh Thủy rời đi về sau, Dương Hiển suy nghĩ một chút, đem Dương Phong mật tín giấu ở trong tay áo. Nếu như Triệu Vĩnh Thủy thấy cảnh này, xác định vững chắc ngay lập tức sẽ quỳ xuống đến tình tội, bởi vì ý vị này Dương Hiển đối với hắn đã có chỗ hoài nghi. Không đến nửa canh giờ, Dương Khâm, Tả Hữu phó xạ cùng lục bộ thượng thư tất cả đều đến đông đủ. Dương Hiển cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình, mặt mo một trận bi thương biểu lộ, con mắt vậy mà cũng là hồng hồng. Cũng làm khó Dương Hiển, tại không có nước ớt nóng tình huống dưới, nhẫn tâm dùng ngón tay đụng chạm mấy lần ánh mắt, mới tạo thành hiệu quả như vậy. Vì trợ giúp Dương Phong, Dương Hiển tổ phụ này thật đúng là hạ chút bản máu, tự mình hại mình biện pháp đều đã vận dụng. Dương Khâm bảy người đi vào đằng sau, nhìn thấy Dương Hiển thần thái, tất cả đều giật nảy mình, đều là thầm nghĩ, xảy ra đại sự gì? Nhi thần vi thần các loại tham kiến bệ hạ. Dương Hiển thầm thầm thở dài, bình thân đi. Dương Khâm là thái tử, bách quan đứng đầu cũng không bằng thân phận của hắn, liền lập tức hỏi, xin hỏi phụ hoàng, không biết phát sinh chuyện gì, vậy mà khiến cho phụ hoàng như vậy bi thương. Dương Hiển đem mật tín đưa cho bên người Triệu Vĩnh Thủy, lần nữa thở dài, niệm cho bọn hắn mấy cái nghe. Nô tỳ tuân chỉ. Triệu Vĩnh Thủy vội vàng hai tay tiếp nhận, đem mật tín triển khai, cực nhanh quét một lần. Lập tức, Triệu Vĩnh Thủy miệng liền thành o hình, trợn mắt hốc mồm bộ dáng, càng làm cho Dương Khâm bọn người mười phần bất an. Nhất định là đại sự, thiên đại sự tình, chẳng lẽ là Tần Vương Dương Minh, hoặc là Ký Vương Dương Thác, có người tử vong. Dương Khâm mấy người bọn hắn, cũng chỉ có thể hướng Dương Minh cùng Dương Thác trên thân đoán. Thứ nhất, Dương Phong tuổi trẻ, thân cường thể kiện, không có khả năng đột nhiên chết rơi. Thứ hai, Dương Hạo cùng Dương Thần đâu, chỉ là tiêu giao vương gia, coi như hai người cùng chết, cũng đối đại sở quốc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thứ ba, Tiêu Nguyên Khánh đâu, chỉ là Dương Hiển ngoại tôn, tại cái này nam tôn nữ ti xã hội, ngoại tôn so cháu trai kém cách xa vạn dặm, Dương Hiển không đến mức như vậy bị thương. Còn lại, nếu là Cam Thủy cung cùng phụ mã phụ xảy ra chuyện, Dương Khâm mấy người bọn hắn xác định vững chắc không có khả năng cũng không biết tin tức. Triệu Vĩnh Thủy vội vàng mở niệm, khởi bẩm bệ hạ, Yến quận vương gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Tin tức rất đơn giản, cũng giống như là một tiếng như kinh lôi nổ ở Dương Khâm đám người đỉnh đầu. Dương Phong gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Yến Châu tình huống vừa bàn chuyện, Dương Phong liền gặp chuyện. Hắc, quả nhiên là tuổi nhỏ đắc chí, liền phạm vào cuồng vọng tự đại ma bệnh. Dương Khâm hé mắt, trong lòng cũng không cái gì thương tâm, ngược lại là hy vọng Dương Phong nhịn không quá cửa này. Mấy người khác thì là có hưng phấn, có than thở, có hờ hững. Chương 220, Đông Cung lại không mây đen. Chương 220, Đông Cung lại không mây đen. Bây giờ Dương Phong cũng là lão đại, chỉ là hắn cùng lão nhị Dương Bách không cùng, mà Dương Bách lại bị sắc phong làm hán quận vương, tự nhiên không có khả năng tiếp quản Yến Châu. Đương nhiên, Dương Khâm cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, như Dương Phong bỏ mình, phụ hoàng có lẽ sẽ để Tùng Nhi tiếp quản Yến Châu, chẳng lẽ lần này hành thích sự tình hay là Tùng Nhi cách làm. Dương Khâm càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Dù sao, dưới mắt Yến Châu, đối với đại sở quốc mà nói, thực sự quá trọng yếu. Lấy Dương Hiển tính cách, xác định vững chắc sẽ lại phái một cái người Dương gia đi qua trấn trận, Dương Tùng không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Tư Đồ Nam khẽ khẽ thở dài, thầm nghĩ, Thiến Nhi, ngươi thật sự là số khổ a, khó khăn xem như gả một cái như ý lang quân, lại không muốn vậy mà như thế bản mệnh, liên lụy ngươi sớm liền thủ tiết. Mấu chốt là, ngươi ngay cả đại hôn cũng còn không có, vẫn còn không bằng những cái kia trông coi hài tử sống qua ngày quả phụ đâu. Tiêu Quảng Nguyên tâm tình cùng Tư Đồ Nam không sai biệt lắm, nói cho đúng còn không bằng Tư Đồ Nam đâu. Tốt xấu, người ta Tư Đồ Thiến là chính phi, mà lại là cùng Dương Phong cùng đi Yến Châu. Có thể Tiêu Nguyệt cầm đâu? Đến Yến Châu mới nửa tháng đi, liền thành quả phụ. Đột nhiên, Tiêu Quảng Nguyên cảm thấy siết chặt, Du Nhi, cái này khắc chồng mệnh danh hảo, ngươi có thể nhất định phải đưa cho cái kia trước tuần vòng quốc phi, bạn không có khả năng cùng Tiêu gia dính dáng, a lễ bộ thượng thư Vương Thiên Hành thì là trong lòng của Tiêu, ha ha ha, Dương Phong tiểu nhi, ác giả ác báo. Ngươi dùng như vậy cực hình ngược chết Vương Diệu Trấn, chính là phạm vào người người oán trách, há có thể không chết, thật sự là báo ứng a đã ngươi chết, cái này Yến Châu đại quyền liền rơi vào Vương Nguyên Linh trong tay. Vương Nguyên Linh tuy nói là viên đại vương thị, nhưng viên đại vương thị cùng Lang Tả vương thị vốn là một nhà, ngày sau ta Lang Tả vương thị tự nhiên không thiếu được tại Yến Châu lần nữa mọc rễ nảy mầm, khống chế toàn bộ Yến Châu. Còn lại ba bộ thượng thư, nghe nói tin tức này, ngược lại là không có quá lớn chấn động. Dù sao, Yến Châu đã ổn định, chỉ cần phái người tiếp quản, hoặc là để Vương Nguyên Linh ổn định thế cục là được. Dương Phong nếu chết, liền không cần Yến Châu lại mở cương khuyết trước đất, chỉ cần ổn thủ liền có thể. Đợi cho đại sở quốc bình định đại nô quốc, nam bắc nhất thống, nho nhỏ Hung nô tự nhiên là không nói chơi. Dương Khâm há to miệng, không biết nên nói cái gì, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình. Cao hứng, lịch tử Dương Phong rốt cuộc chết, uy hiếp cũng rốt cuộc không tồn tại. Bởi như vậy, Dương Bách Hoàng Thái Tôn vị trí liền lại không bất luận cái gì cản trở, Đông Cung lại không mây đen. Chỉ là Dương Khâm cùng Dương Phong dù sao cũng là phụ tử, Dương Khâm cùng Dương Phong mẹ đẻ độc cô thị dù sao cũng là có cảm tình, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cuối cùng không phải cao hứng sự tình. Vi thương, trong hoàng thất bên ngoài, triều đình trên dưới, ai cũng biết Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử trở mặt, thủy hòa bất dung. Nhất là đêm Trung Thu Yến, Dương Khâm, Tiêu Thị thay nhau sai lầm, càng đem việc này hoàn toàn trồi lên tại trên mặt nước. Dương Khâm đột nhiên quá bi thương, tuyệt đối sẽ bị người cho rằng là hư tình giả ý, càng mấu chốt chính là, nếu như Dương hiện tại bi phẫn phía dưới cũng dạng này nhận định, chỉ sợ đối với Dương Khâm thái tử vị trí bất lợi. Tâm niệm phi chuyển phía dưới, Dương Khâm quyết định biểu lộ không thay đổi, chỉ là chắp tay nói, xin mời phụ hoàng bất đau buồn đi, Phong Nhi bị thương nặng đúng là ta đại sở quốc bị thương nặng. Nhi thần đề nghị, nên lập tức điều tra rõ chân tướng, truy nã thủ phạm, là Phong Nhi báo thù rửa hận, lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Dương Hiển nhìn qua Dương Khâm, khẽ khẽ thở dài, thái tử nói như vậy, chính hợp châm ý. Phong Nhi gặp chuyện sự tình, châm muốn phái người tự mình điều tra. Trong triều bất luận kẻ nào, không được nhúng tay việc này, không phải vậy châm liền cho là nó cùng việc này tương quan, là cản trở châm truy nã thủ phạm, liền đừng trách châm sẽ đại khai sát giới. Nghe được Dương Hiển lời ấy, Dương Khâm bọn người đều là giật nảy mình. Nhưng Dương Hiển có phản ứng như vậy, cũng hợp tình hợp lý, dù sao mọi người đều biết, trong khoảng thời gian này Dương Phong cực kỳ cao điệu, các loại biểu hiện rất được Dương Hiển yêu thích. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận tật khoái tiếng bước chân, tiếp theo là độc cô hoàng hậu tiếng khóc, "Bệ hạ, bệ hạ, Phong Nhi hắn thật một sao?" Lập tức, độc cô hoàng hậu thân ảnh liền lách mình tiến đến. "Nhi thần tham kiến mẫu hậu, vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương." Nhưng độc cô hoàng hậu đối với những người này làm như không thấy, cũng không trả lời, trực tiếp hướng Dương Hiển đi qua, khóc hô, "Bệ hạ, Phong Nhi hắn việc này thế nhưng là thật sao?" Dương Hiển trong lòng lộn bột một tiếng, thầm nghĩ, hỏng, Phong Nhi tại trong mật tín nói, e sợ cho tiết lộ việc này, chỉ cấp chấm đưa tới phong mật thư này, để chấm chuyển cáo hoàng hậu một tiếng, tránh khỏi nhớ mong. Chấm chỉ lo thăm dò mấy người này phản ứng, ngược lại là đem việc này cho không để ý đến, xem ra hoàng hậu là nhận định Phong Nhi đã chết. Nhưng Dương Hiển không có khả năng hiện tại thổ lộ tình hình thực tế à, đành phải kiên trì đem cảnh diễn này diễn đến cùng, khe khe thở dài, hoàng hậu, xin mời nén bi thương, Phong Nhi hắn, ai? Dương Khâm cũng nói theo, mẫu hậu, xin mời nén bi thương. Cao Quýnh bọn người lập tức đuổi theo kịp, hoàng hậu nương nương, xin mời nén bi thương. Độc cô hoàng hậu đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Dương Khâm, tức giận nói, hổ dữ không ăn thịt con, thái tử, ngươi nói cho bản cung, việc này phải chăng ngươi phái người cách làm? Độc cô hoàng hậu quả thực là cháu yêu sốt ruột, lại cảm thấy đến có lỗi với chết đi chất nữ, nhất thời mất ái. Dương Hiển cũng không nghĩ tới, không khỏi trợn mắt hốt mồm, vội bằng hồ, hoàng hậu, chân tướng không rõ, không thể tùy ý vọng đoán. Dương Khâm cũng kịp phản ứng, nhất thời dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng quỳ trên mặt đất, không nổi dập đầu, mẫu hậu mình dám, nhi thần dù có gan trời, cũng không dám đi hổ này độc ăn con sự tình a. Nhi thần thật là không biết, vừa rồi mới nghe phụ hoàng nói lên, nhi thần trong lòng cũng là bi thương cực kỳ. Tuy nói, nhi thần cùng Phong Nhi quan hệ không thân, nhưng Phong Nhi dù sao cũng là nhi thần chi tử, máu đồng tại tình a. Nhi thần ở đây thề, như việc này là nhi thần cách làm, nhi thần tự xin ra đông cùng, cả đời tù tại phủ tông nhân bên trong. Độc cô hoàng hậu lúc này mới thần trí khôi phục, khẽ khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi tới Dương Khâm trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên. Nắm Dương Khâm tay, độc cô hoàng hậu khẽ khẽ thở dài, thái tử chớ trách, là bản cung bi thương Phong Nhi bị thương nặng, tâm thần có chút không tập trung, để cho ngươi chịu ủy khuất. Dương Khâm rơi lệ nói chỉ cần mẫu hậu không cần quá độ bi thương, nhi thần mặc dù thụ thiên đại ủy khuất đều không đủ. Mẫu hậu yên tâm, phu hoàng vừa rồi đã hạ chỉ, muốn tra rõ việc này, nhất định có thể tìm ra thủ phạm, là Phong Nhi báo thù rửa hận. Dương Hiệp sắc lập tức nói ra, hoàng hậu yên tâm, chấm tuyệt sẽ không để hại chết Phong Nhi hung thủ lung dung ngoài vòng pháp luật. Thái tử, Phong Nhi bị thương nặng, khiến cho mẫu hậu ngươi quá thương tâm, ngươi nhanh chóng để cho người ta đưa nàng đưa về Ngọc Trương Cung. Nhi thần tuân chỉ. Dương Khâm lập tức lên tiếng, nâng bên trên Độc Cô Hoàng hậu cánh tay. Độc Cô Hoàng hậu đối với Dương Hiển có chút phúc thân, thần thiếp thất thố, bệ hạ thứ tội. Thần thiếp không tiện đã quấy rầy bệ hạ cùng chư vị ái khanh thương nghị quốc sự, xin được cáo lui trước. Dương Hiển nhẹ gật đầu, hoàng hậu lại đi về nghỉ ngơi đi, đợi chấm xử lý xong quốc sự, liền đi Ngọc Trường cung tìm hoàng hậu tự thoại. Đem Độc Cô Hoàng hậu đưa ra Sở Phong điện, giao cho hai cung nữ trong tay, Dương Khâm cũng âm thầm thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trán. Vừa rồi, Độc Cô Hoàng hậu đột nhiên thất thố, quả thực đem Dương Khâm dọa sợ. Tuy nói Độc Cô Hoàng hậu là bi thương phía dưới thất thố, nhưng này lời nói lại sâu sâu lạc ấn tại Dương Khâm đáy lòng. Không có lửa làm sao có khói, a cũng may, Dương Phong chết. Cũng may, việc này xác thực không phải Dương Khâm làm. Lần đầu không thẹn với lương tâm a, thế là Dương Khâm mừng rỡ, lần nữa trở lại Sở Phong điện bên trong. Chương 221, Ký Vương Dương Thác. Chương 221, Ký Vương Dương Thác Ký Châu. Ký Vương phủ. Nhận được tin tức Dương Thác tuyệt đối là chấn kinh cực kỳ. Ký Châu cùng Yến Châu tiếp giáp, tại Yến Châu hướng đông nam. Cho nên, Dương Thác nhận được tin tức vẫn tương đối sớm, chí ít tại Tần Vương Dương Minh trước đó. Cái này Dương Thác không biết mình là nên cao hứng hay là nên bị thương. Dương Phong chết. Dương Thác tự nhiên là thiếu một cái đối thủ cường đại, lẽ ra hắn nên cao hứng. Thế nhưng là, Dương Phong chết, Đông Cung cũng liền an ổn, chuyện này với hắn cái này lao tư mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Ký Vương phi Lư thị cũng là trợn mắt hốt mồm, cái này, việc này thật là. Dương Thác khẽ nhíu mày, nói ra, thiên hạ thích khách hung ác nhân quỷ, 89/10 xuất phát từ Duy. Mấy trăm năm qua, Duy nhân ám sát hơn vạn thứ hai nhiều, kẻ thất bại không đủ 10 người. Còn nữa, căn cứ Yến Châu các loại tình huống đến xem, Phong Nhi tất nhiên là đã giữ nhiều lãnh ít. Cô đang suy nghĩ, Phong Nhi gặp chuyện bỏ mình đằng sau, phụ hoàng sẽ như thế nào an trí Yến Châu. Lư thị đối với Dương Thác tâm tư lại hiểu rõ bất quá, hỏi, vương gia hẳn là cố ý tiếp quản Yến Châu. Dương Thác lập tức ha ha cười nói, biết câu người, vương phi cũng. Yến Châu vị trí địa lý quá mức trọng yếu, mặc dù đã vững chắc xuống, nhưng lấy phụ hoàng tính tình, tuyệt đối sẽ đem một mực khống chế tại Dương gia nhân trong tay. Nhị ca có 3 cái nhi tử, bây giờ trưởng tử Dương Phong đã chết, thứ tử Dương Bách được phong làm hán quận vương, chỉ còn lại có tam tử Dương Tùng không có bị sắc phong. Cho nên, lấy nhị ca ý nghĩ, xác định vững chắc sẽ cầu phụ hoàng đem Yến Châu phong cho Dương Tùng. Như vậy đến nay, bắc có Yến Châu, nam có Hán Châu, nhị ca thân ở Lạc Dương, nó quyền thế to lớn, lại không người nhưng so sánh. Nhưng mà, đại sở quốc còn một người khác quy tắc. Lư thị nghe, cười tiếp lời đến, quận vương đất phong, nhỏ nhất đất đai một quận, nhiều nhất một châu chi địa. Mà thân vương đất phong, ít nhất một châu chi địa, nhiều nhất mấy châu chi địa. Cho nên, vương gia có thể hướng phụ hoàng cầu chỉ, kiêm trưởng Yến Châu chi địa, là đại sở quốc phòng thủ bắc bộ biên cương. Vương gia văn võ song toàn, từng tại diệt đủ chi chiến trung lập qua chiến công hiển hách, tự nhiên hơn xa Dương Tùng cái kia ngay cả chiến trường đều không có trải qua bao đầu tiểu tử. Yến Châu ổn, thì phụ hoàng Nam Hạ phạt Ngô đại kế mới có thể có lấy thuận lợi áp dụng. Còn nếu là đem Yến Châu giao cho Dương Tùng, phụ hoàng tất nhiên sẽ không yên tâm, nhưng giao cho vương gia liền không giống với lúc trước. Dương Thác ha ha cười nói, vương phi thật là nữ bên trong chư cát giã. Cô năng có vương phi như vậy hiền nội trợ, lo gì đại sự không thành a? Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu cho mấy cái nhi tử tuyển con dâu cùng tôn tức phụ thời điểm, quả thực là ngàn chọn và tuyển, phí hết một phen đầu óc. Thứ nhất, nhất định phải là thế gia môn phiệt tiểu thư khuê các. Thứ hai, nhất định phải là mỹ mạo động lòng người. Nam nhân háo sắc, thiên cổ không thay đổi. Nếu như chính thê tướng mạo bình thường, nam nhân 89/10 sẽ thêm nạp thiếp. Đương nhiên, không quan tâm thế thiếp, cái nào xinh đẹp mê người, nam nhân liền sẽ sủng ái cái nào nhiều một ít. Loại tình huống này, nếu là ở gia đình bình thường, cũng là thì thôi. Nhưng nếu là tại hoàng gia, tuyệt đối sẽ ủ thành bi kịch. Thứ ba, trí tuệ. Thân là chính thê, nếu như không có đầy đủ trí tuệ cùng năng lực quản khống toàn cục, tất nhiên sẽ bị bình thê hoặc là thiếp thất chỗ lấn chỗ lừa gạt. Cho nên, mặc kệ không phải Dương Tranh Nguyên thị, hay là Dương Khâm Độc Cô thị cùng Tiếu thị, cùng Dương Minh Trịnh thị, Dương Thác Lư thị, tất cả đều là xuất thân danh môn, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Thậm chí, bao quát đời sau, Dương Tranh trưởng tử Dương Lý, cưới Lung Tây Lý thị chi nữ, Dương Tranh thứ tử Dương Hoa, cưới Triệu Quận Lý thị chi nữ, Dương Tranh tam tử Dương Đồng, cưới Lang Tả Vương thị chi nữ, Dương Phong cùng Dương Bách, đều là cưới Tề Quận Tư Đồ thị chi nữ. Những nữ tử này, nói các nàng đều là thiên chi tiểu nữ, tuyệt không quá phận. Tiếc nuối duy nhất, Tư Đồ Thiến là mù lòa, Tư Đồ Ảnh là mập mạp. Tư Đồ Thiến là mù lòa, là bởi vì Đông Cung muốn đoạt Dương Phong trở thành hoàng thái tôn khả năng, Dương Hiển ngầm đồng ý cũng là vì bảo hộ cháu trai. Tư Đồ Ảnh là mập mạp, là bởi vì Đông Cung muốn phân đi Tư Đồ gia đối với Dương Phong duy trì. Dương Thác khẽ nhíu mày, còn nói thêm, Dương Tùng không đáng để lo, nhưng cô lại không thể không phòng tăng ca. Lư thị hơi sững sờ, hỏi, vương gia chi ý, tăng ca cũng sẽ hướng phụ hoàng xin mời chỉ, đem cổ huyện cùng Yến Châu kiếm lĩnh. Yến Châu nơi này, cùng Đại Châu, Vân Châu, Ký Châu cùng Thanh Châu tiếp giáp. Cái này bốn cái châu, từ tây hướng đông, là xếp thành một hàng. Mà Yến Châu cùng Đại Châu tiếp giáp, là Đại Châu cổ huyện. Qua cổ huyện đằng sau, hướng tây chính là Tần Châu. Nói cách khác, Tần Châu cùng Yến Châu ở giữa, chỉ cách xa một cái cổ huyện. Nếu là Dương Minh có thể đem cổ huyện muốn đi qua, Yến Châu cùng Tần Châu liền có thể hợp thành một thể. Dưới mắt, Yến Châu vô chủ, lấy Dương Minh dạ tâm, nếu là sẽ ngồi nhìn Yến Châu bị Dương Khâm hoặc là Dương Thác đặt vào trong túi mới là lạ. Dương Thác cười lạnh một tiếng, không phải vậy, ngươi cho rằng cô vị kia tốt tam ca sẽ trơ mắt nhìn xem cô đem Yến Châu bỏ vào trong túi phải không? Lư thị khẽ nhíu mày, Dương Phong mới chết, phụ hoàng tất nhiên đau thương, lúc này tuyệt đối không thể đề cập Yến Châu sự tình, không phải vậy liền sẽ biến khéo thành vụ. Nhưng nếu là các loại phụ hoàng tâm tình điều chỉnh xong, nhưng lại không biết sẽ là lúc nào. Nhất làm cho người lo lắng chính là, vạn nhất bị Tam ca đoạt trước, Nhật hậu cô liền lại khó lật về thế yếu. Dương Thác vừa cười vừa nói, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Lúc này chính là Triệu Vinh thủy thế cô xuất lực thời điểm. Không phải vậy, cô một năm bốn lần bó lớn bạc đưa cho hắn, cũng không phải tặng không. Lư Thị cười nói, vương gia anh minh, sớm cho kịp hối lộ Triệu Vinh thủy, có thể đối với phụ hoàng tình huống như lòng bàn tay. Dương Thác đắc ý cười ha ha, vương phi có chỗ không biết, nào chỉ là Triệu Vinh thủy a, còn có mẫu hậu Tâm Phúc thái giám cổ Hồng Vũ cũng sớm đã bị cô cho mua được. Hắc hắc, Cam thủy cung, Đông cung, Tần vương phủ, bao quát Hán quận vương phủ cũng đều có cô nhan tuyến. Chỉ tiếc Phong Nhi Yến quận vương phủ, cô một mực không thể xếp vào đi vào nhãn tuyến. Bất quá, cũng không cần thiết, Yến quận vương phủ không còn tồn tại, về sau chỉ có thể có ký vương phủ. Lư Thị vừa cười vừa nói, vương gia anh minh. Kể từ đó, chỉ cần vương gia kịp thời khống chế phụ hoàng cùng mẫu hậu tâm tình, liền có thể khoái mã chạy về Lạc Dương, hướng phụ hoàng xin mời chỉ, đem Yến Châu đặt vào vương gia đất phong bên trong. Dương Thác cười ha hả, vương phi nói không sai, cô đúng là như thế dự định. Lư Thị nhắc nhở, vương gia không cần thiết chủ quan, vạn nhất Tam ca cũng đem Triệu Vĩnh Thụy cùng cổ Hồng Vũ cũng mua được, vương gia chưa chắc sẽ chiếm toàn bộ ưu thế. Dương Thác xem thường nói, vương phi yên tâm, cho dù Tam ca cùng cô đồng thời chờ lệnh, phụ hoàng sẽ chỉ đáp ứng cô chi thỉnh cũng. Lư Thị cực nhanh suy nghĩ một chút, một đôi ánh mắt đẹp trong lúc đó sáng lên, thần thiết minh bạch, Tần Châu cùng thổ cấp hồn cùng duy bộ tiếp giáp. Dương Thác ha ha cười nói, vương phi không hổ là Phạm Dương Lư Thị đệ nhất mỹ nữ, lại đệ nhất tài nữ, cô năng đến vương phi như vậy hiền thề, cô may mắn sự tình cũng. Lư Thị khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, vương gia quá khen, thần thiếp không dám nhận. Thần thiếp có thể gả cho vương gia, mới là thần thiếp may mắn sự tình đâu. Dương Thác nhẹ gật đầu, chỉ cần chúng ta vợ chồng đồng lòng, cái này đại sở quốc thiên hạ, sớm muộn là ngươi và ta. Chương 222, trong lòng ngươi có thể có lời oán giận. Chương 222, trong lòng ngươi có thể có lời oán giận. Như ký vương Dương Thác sở liệu, Tần vương Dương Minh tự nhiên cũng để mắt tới Yên Châu. Chỉ bất quá, cùng Dương Thác so sánh, Dương Minh nhiều hai cái thế yếu. Thứ nhất, chính là Tần Châu cùng Yên Châu cũng không tương liên, nhiều một cái cổ huyện chứng ngại. Nếu như Dương Minh muốn Yên Châu, nhất định phải liên đối cổ huyện cùng nhau cầu Dương Hiển sắc phong. Độ khó, tự nhiên là so Dương Thác lớn một chút. Cũng may, Đại Châu cũng không phải là hoàng tộc nào phong quốc, cũng là có thể làm đến thông. Thứ hai, Tần Châu cùng thổ cấp hồn cùng duy bộ tiếp giáp. Duy bộ không thích phát động chiến tranh, cũng là không cần quá mức cân nhắc. Nhưng thổ cấp hồn liền hoàn toàn ngược lại, đơn giản chính là một đầu một mực ở vào trạng thái đói bụng xài lang. Không có cơ hội thời điểm, thổ cấp hồn sẽ một mực kiên nhẫn chờ lấy. Chỉ khi nào cơ hội tới đến, thổ cấp hồn liền sẽ không chút do dự như thiểm điện xuất thủ, hung hăng cắn xé đối thủ. Nếu như Yến Châu trở thành Dương Minh đất phong, thổ cấp hồn có lẽ liền sẽ liên hợp hung nô, đồng thời xâm phạm biên giới, để Dương Minh tả hữu không cách nào chiều cố. Chỉ cần chiến sự lên, mặc kệ thắng thua như thế nào, đối với đại sở quốc đều không phải là chuyện gì tốt. Trừ phi Dương Minh có thể cùng Dương Phong một dạng, lấy chiến giúp chiến, càng đánh càng có tiền. Nhưng bây giờ đã không có cơ hội, bởi vì đồ vật vương đỉnh đều từng đỉnh trệ tại Dương Phong chi thủ, tiền tài lương thảo trên cơ bản đều bị Dương Phong cho lấy tới cái nguyện. Coi như Dương Minh có thể quét ngang thảo nguyên, chiến tranh tiêu hao cũng là to lớn. Trừ phi Yến Châu kinh tế bay lên, có thể trèo chống dạng này chiến tranh, không phải vậy liền phải là triều đình xuất tiền. Dương Hiển vội vã tại sinh thời đem Đại Nô quốc cầm xuống, hoàn thành nhất thống, tự nhiên không hy vọng triều đình lại nhận Bắc cảnh chiến tranh tiêu hao. Mặt khác, lại bị Dương Thác đoán đúng chính là Dương Hiển tiếp thân thái giám Triệu Vĩnh Thủy cùng độc cô hoàng hậu Tâm Phúc thái giám cổ Hồng Vũ, xác thực cũng sớm đã bị Dương Minh cho mua được. Đồng dạng, Cam thủy cung, Đông cung, Ký vương phủ, thậm chí Hán quận vương phủ cũng đều có Dương Minh nhãn tuyến. Đông cung, Dương Khâm sau khi trở về, lập tức đem Tiêu Thị cùng Dương Tùng gọi tới, lại lui tả hữu. Doan Nhi, Tùng Nhi, Dương Phong bị đâm bỏ mình, Tiến Châu vô chủ. A Tiêu Thị cùng Dương Tùng chợt nghe lời ấy, cùng nhau lấy làm kinh hãi. Dương Khâm hí mắt, chú ý Dương Tùng thần sắc, phát hiện Dương Tùng chấn kinh tựa hồ không giống như là giả. Ân, Dương Khâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là bản cung trách lầm Tùng Nhi, cũng không phải là hắn mua được duy người thích khách, giết chết Dương Phong. Tiêu Thị sau khi khiếp sợ, lập tức liền cười khẽ đứng lên, thái tử, đây chính là thiên đại tin vui à? Nghịch tử kia, bên trên không tuân theo cha đẻ, bên dưới ức hiếp thân đệ, lại đối bản cung lại là bất kính, tất nhiên là treo đến người người oán trách, mới có thể bị thai vạ bất ngờ này, thật là đáng đời. Thái tử, nghịch tử kia nếu chết, chúng ta Đông Cung cũng liền đi một tên kinh địch, từ đó đằng sau, thái tử không lo cũng. Dương Khâm cau mày, khẽ khẽ lắc đầu, lại dương mắt nhìn Dương Tùng một chút, hỏi, Tùng Nhi, việc này ngươi thấy thế nào? Dương Tùng lập tức chắp tay nói, khởi bẩm phụ vương, nhi thần coi là việc này đáng mừng, có thể lo. Bị Dương Tùng vừa nhắc nhở như vậy, Tiêu Thị cũng kịp phản ứng, bật thốt lên hỏi, thái tử hẳn là lo lắng Tần Vương cùng Ký Vương. Dương Khâm một mực chú ý Dương Tùng biểu lộ, ngờ tới hắn cũng đoán được một tiết này, liền gật đầu, Yến Châu chi địa trình độ trọng yếu càng hơn trước kia, chỉ có Yến Châu ổn, phụ hoàng mới có thể yên tâm lấy lực lượng cả nước Nam Hạ phản Ngô. Không phải vậy, chỉ sợ phụ hoàng phạt Ngô đại kế còn phải lại kéo lên mấy năm. Phụ hoàng mặc dù long thể kháng kiện, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, không biết còn có thể sống thêm mấy năm. Cho nên bản cung liệu định phụ hoàng nóng lòng tại sinh thời nhìn thấy thiên hạ nhất thống cục diện. Tiêu Thị nhẹ gật đầu, thân thiết minh bạch, phụ hoàng tất nhiên không yên lòng đem Yến Châu giao cho Vương Nguyên Linh bực này ngoại nhân, sẽ chỉ giao cho Dương gia nhân trong tay. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đều là dã tâm bừng bừng người, tất nhiên hữu tâm nhúng chàm Yến Châu. Mặc kệ Yến Châu rơi vào hai bọn họ người nào chi thủ, đối với thái tử mà nói đều là không phải lợi sự tình. Dương Khâm trầm giọng nói ra, không sai, đúng là như thế. Dương Tùng đã sớm minh bạch Nghe đến đó đằng sau, liền lập tức chắp tay nói ra, khởi bẩm phụ vương, mẫu hậu, nhi thần bất tài, nguyện vì phụ vương cùng mẫu hậu phân ưu. Tiêu thị mừng lớn nói, thái tử, tùng nhi xin đi giết giặc là yến quận vương, thần thiếp coi là việc này có thể thực hiện. Như vậy, bá nhi tại nam, tùng nhi tại bắc, thái tử ở giữa lạc dương, thì thiên hạ đều ở đồng cung trong khống chế cũng. Dương Khâm nhưng không có nửa phần kích động, chỉ là nhìn qua Dương Tùng, nhàn nhạt hỏi, Tùng Nhi, gần đây vi phụ có chênh lệch chút ít đảng ngươi nhị ca, trong lòng ngươi có thể có lời oán giận. Dương Tùng mỉm cười, phụ vương nói quá lời, nhi thần cũng không cho rằng như vậy. Đại ca bất hiếu, làm sao là trưởng tử thân phận, không thể dung chuyển. Phụ vương muốn trừ này con bất hiếu, chỉ có theo thứ tự con thái chi. Đại ca hướng xuống, tự nhiên là nhị ca thích hợp nhất. Cho nên, nhi thần cho là, phụ vương cũng không phải là thiên vị nhị ca, mà là vì đại cục suy nghĩ. Dương Tùng trả lời, để Dương Khâm rất là hài lòng, nhưng hắn trong lòng lòng cảnh giác lại càng ngày càng nặng. Gia yếu mà ấu mạnh, đây là bất kỳ một cái nào đế vương đều không muốn nhìn thấy tình huống, bao quát thái tử ở bên trong. Dương Khâm gặp phải tình huống, so cái này càng sâu. Trưởng tử mạnh, lại mất mẹ. Thứ tử yếu, lại là tái giá con trai thứ nhất. Tam tử mạnh, lại là tái giá thứ tử. Dương Bách kẹp ở giữa, so với bên trên thì không đủ, so bên dưới còn chưa đủ. Nếu không phải là Tiêu thị đặc biệt yêu thương Dương Bách, chỉ sợ Dương Khâm cũng là hữu tâm muốn đổi một cái người thừa kế. Đương nhiên, ở thời đại này, trưởng ấu thứ tự hay là rất nghiêm khắc, không phải vậy có lẽ liền sẽ chôn xuống đại loạn phục bút. Tuy nói Dương Khâm đối với Dương Tùng phòng bị rất nghiêm, nhưng hắn dù sao chỉ có cái này ba cái con trai trưởng, trừ Dương Tùng bên ngoài, xác thực không người có thể dùng. Về phần con thứ, coi như Dương Khâm đồng ý, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu một cửa ải kia cũng tuyệt đối làm khó dễ. Mấy ngàn năm lịch sử, nào có con thứ bị phong vương, khai quốc tế trò đùa lớn ai cho nên, Dương Khâm muốn khống chế Yến Châu, cũng chỉ có thể đem Dương Tùng đẩy lên Yến quận vương vị trí. Khe khẽ thở dài, Dương Khâm nhẹ gật đầu, Tùng Nhi ngươi có thể hiểu được vi phụ cùng mẫu hậu ngươi một phen khổ tâm, vi phụ rất là vui mừng. Ngay sau, cái này Yến Châu chi địa, vi phụ liền giao cho ngươi. Từ đây, ngươi tại bắc, ngươi nhị ca tại nam, cùng vi phụ hô ứng lẫn nhau, thiên hạ này liền lại không biến số. Dương Tùng chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, tam thúc cùng tứ thúc không thể không đề phòng. Hai người bọn họ. Dương Khâm nghe, không khỏi cười lạnh một tiếng, yên tâm, ngươi hoàng tổ phụ còn không phải già mà hồ đồ, không đến nổi ngay cả nặng nhẹ đều không phân rõ. Mặc kệ Yến Châu cho cái nào, một cái khác tất có lời bán giận, trừ phi ngươi hoàng tổ phụ lại tứ phong một châu. Như vậy, phiên vương liền có khả năng đôi to khó bấy, triều đình đương nhiên sẽ không an ổn. Tùng Nhi ngươi cảm thấy, ngươi hoàng tổ phụ sẽ phạm loại sai lầm này sao? Dương Tùng nghe, không khỏi âm thầm bội phục, phụ vương anh minh. Dương Tùng tự nhận đã rất thông minh, phân tích vấn đề rất đúng chỗ, nhưng cùng Dương Khâm so sánh, trên lệch vẫn là không nhỏ. Một trận liên quan tới Yến Châu thuộc về ám chiến đã mở màn. Chỉ bất quá, trừ Dương Hiển cùng đã cảm kích Độc Cô Hoàng hậu bên ngoài, Dương Khâm, Dương Minh cùng Dương Thắc cũng không biết, Dương Phong lại là giả chết. Chương 223, chỉ có thể là cố ý giả bộ hồ đồ. Chương 223, chỉ có thể là cố ý giả bộ hồ đồ Yến Châu. Yến quận vương phủ. Dương Phong ngồi tại trên đế, tay phải giơ một cái chén trà, nhẹ nhàng hớp lấy. Một bên, chỉ có Vân Mỹ Nhi đang thấp giọng hướng Dương Phong báo cáo Yến Châu các nơi tình báo. Chỉ chốc lát sau, Vân Mỹ Nhi đem trong tay tình báo tất cả đều niệm xong, sau đó liền ném vào trong chậu than. Chỉ gặp trong chậu than ánh lửa trong lúc đó nhảy lên mấy lần, sau đó lại khôi phục bình thường. Yến Châu nơi này, vị trí dựa vào bắc, vẫn tương đối lạnh. Trung thu vừa qua khỏi nửa tháng, cũng chính là âm lịch lúc tháng 10, nhưng Yến Châu nhiệt độ không khí đã coi như là có chút lạnh. Có lẽ cùng hậu thế thích ứng hơi ấm nguyên nhân, Dương Phong không thích trong phòng mặc quá dày, thế là liền làm chậu than. Các loại thời tiết lại lạnh một chút, Dương Phong cũng có biện pháp. Rất đơn giản, chính là hậu thế hơi ấm nguyên lý. Tại Yến quận vương phủ, Dương Phong phái người nhấc lên nồi lớn lô, dùng để nấu nước. Sau đó, từ nồi hơi dẫn xuất đường ống, chôn dưới đất, phân đến Yến quận vương phủ từng cái trong phòng. Đến gian phòng, đường ống liền lộ ra, sau đó lại phân ra ống mỏng đạo, đến từng cái trong phòng, tiếp nhập máy sưởi, đưa đến chế ấm hiệu quả. Đương nhiên, bởi vì Yến quận vương phủ tương đối lớn, Dương Phong liền làm hai cái nồi lớn lô, một cái phụ trách tiền viện, một cái phụ trách hậu viện. Hiện tại, bởi vì Dương Phong chết công trình này cũng chỉ có thể là tạm thời ngừng lại. Nghe Vân Mỹ Nhi niệm xong các nơi tình báo đằng sau, Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương man thiên quá hải kế sách quả nhiên lừa qua tất cả mọi người, có chút giá hỏa bắt đầu dục dịch. Vân Mỹ Nhi đi vào Dương Phong sau lưng, duỗi ra một đôi tay ngọc giúp hắn nắm nuốt bà bay, hỏi dò, điện hạ chuẩn bị thu lưới đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, bọn cá vừa mới nhảy ra, bản vương làm sao nhanh như vậy liền thu lưới, nhất định phải chờ bọn hắn nào đứng lên. Vân Mỹ Nhi sững sờ, hỏi, điện hạ, nếu là những người này nào đứng lên, Tiến Châu bách tính chẳng lẽ không phải phải gặp tai ương? Dương Phong nghe, cười hỏi, không nghĩ tới, trước xung quanh sủng phi, vậy mà cũng sẽ thương cảm bách tính. Vân Mỹ Nhi khuôn mặt đỏ lên, lập tức đem thân thể dán tại Dương Phong trên lưng, họ đèn tiếng nói, điện hạ, cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen. Nô tỳ từ khi theo điện hạ đằng sau, liền bị điện hạ phong thái chết phục, tự nhiên là muốn điện hạ cho muốn, nghi điện hạ cho nghĩ, là điện hạ đem nô tỳ đưa vào chính đồ. Lần này điện hạ gặp chuyện, nô tỳ thật sự là nhanh hụt chết. Nô tỳ không sợ chết, bởi vì phía trước tuần vong quốc thời điểm, nô tỳ đã sớm đáng chết qua. Nhưng nô tỳ không nỡ điện hạ, nô tỳ muốn giữ lại thân hữu dụng, phục thị điện hạ, một đời một thế. Nếu là đổi lại là Cao Đông Nhi các loại thân nữ, đối với Dương Phong nói ra lời nói này, Dương Phong chỉ sợ sẽ hoài nghi 7 phần tin 3 phần. Nhưng lời này từ Vân Mỹ Nhi trong miệng nói ra, Dương Phong thì là tin hoàn toàn. Một cái bị tiền triều sủng phi, bị quan bên trên phá vỡ trước Chu Chính quyền hồ ly tinh, Vân Mị Nhi đối nhân sinh cảm ngộ cũng không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Dương Phong trở tay một chảo, đem Vân Mị Nhi ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, Mị Nhi, hành động của ngươi, bản vương đều nhìn tận mắt. Hết hạn cho đến trước mắt, biểu hiện của ngươi còn tính là có thể làm cho bản vương hài lòng. Nếu như ngươi có thể không tiêu không nạo, một mực để bản vương hài lòng, bản vương sao lại bạc đãi ngươi? Vân Mị Nhi ôm Dương Phong cổ, dịu dàng nói, nô tỳ biết điện hạ chính là anh minh chi chủ, tự nhiên không dám bị lại sủng mà tiêu, chính mình bị mất chính mình tuổi già hạnh phúc. Dương Phong nhẹ gật đầu, hỏi, Cao Đông Nhi bảy người, ngươi có thể có phát hiện gì? Nghe Dương Phong hỏi lên như vậy, Vân Mị Nhi lập tức liền đứng lên, ngồi tại Dương Phong trong ngực, khe khẽ thở dài, khởi bẩm điện hạ, nô tỳ trước mắt chỉ là tạm thời loại bỏ Cố Bác Nguyệt, còn lại 6 người, nô tỳ còn phải tiếp tục quan sát, không dám có chút lười biếng. Dương Phong âm thầm gật đầu, Vân Mị Nhi có thể nhìn ra Cố Bác Nguyệt không phải xuất từ giáo phương ti, đúng là dụng tâm. Việc này cũng là không đổi, Mị Nhi ngươi tiếp tục quan sát, tuyệt đối không thể tính sai. Vân Mị Nhi gật đầu nói, nô tỳ minh bạch. Đối với Vân Mị Nhi người thông minh như vậy, Dương Phong vẫn tương đối ưa thích, nói chuyện không cần nói đấu, nàng liền có thể minh bạch nên làm như thế nào. Lúc này, cửa ra vào truyền đến hai người tiếng bước chân. Vân Mị Nhi nghe được, là Tiêu Nguyệt Cầm cùng Thụy Châu, đội vàng từ Dương Phong trong ngực đứng lên, chuyển tới Dương Phong sau lưng, tiếp tục giúp hắn nắn vai. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, Tiêu Nguyệt Cầm mang theo Thụy Châu đi đến. Thân thiếp tham kiến điện hạ. Nô tỳ tham kiến điện hạ. Dương Phong mỉm cười, không cần đa lễ. Vân Mị Nhi cũng đội bằng chào, nô tỳ tham kiến Tiêu Vương phi. Tiêu Nguyệt Cầm cũng cười nhạt một tiếng, miễn lễ. Dương Phong hỏi, Cầm Nhi, thế nhưng là đem Hoàng Thúc Tổ cùng hai vị nhạc phụ đại nhân đưa tiễn. Tiêu Nguyệt Cầm nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, đúng là như thế, thần thiếp chuyên tới để hướng điện hạ bẩm báo một tiếng. Dương Phong khe khẽ thở dài, lần này man thiên quá hải, chính là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng hai vị nhạc phụ đại nhân ngày sau chớ nên trách bản vương mới lạ. Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười, điện hạ quá lo lắng. Điện hạ kế này chính là vì Yến Châu trường trị cửu an, chính là vì Đại Sở quốc có thể sớm ngày nhất thống thiên hạ, tin tưởng Tư Đồ bá phụ cùng gia phụ nhất định có thể hiểu được điện hạ. Dương Phong nhìn qua Tiêu Nguyệt Cầm hồng hồng hốc mắt, thở dài, Cầm Nhi, lần này bản vương giả chết, thật là làm khó các ngươi, nhất định phải giả bộ như vô tận bi thương hình dạng, quả thực không dễ. Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười nói, may mắn mà có Thụy Châu nha đầu này, muốn ra tay sở quả ớt lại vỏ mắt chi pháp, thần thiết bọn người mới có thể không lộ ti hào sơ hở. Thụy Châu vội vàng nói, nô tỳ cũng chỉ là trong lúc vô tình nhớ tới pháp này, tính không được công lao gì. Dương Phong hướng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Thụy Châu nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch Tiêu Nguyệt Cầm ý nghĩ. Tiên chi là Tư Đồ Thiến tỷ nữ, lại thành Dương Phong đằng tiếp. Thụy Châu đồng dạng là Tiêu Nguyệt Cầm tỷ nữ, có thể một mực làm tỷ nữ, có thể cũng trở thành Dương Phong đằng tiếp. Hiển nhiên, Tiêu Nguyệt Cầm vừa rồi tận lực là Thụy Châu thành công, tất nhiên là ý tứ này. Thụy Châu vẻ đẹp tuyệt không tại Yên Chi phía dưới, tính cách tựa hồ càng thiên về điểm đạm nho nhã một chút. Chỉ bất quá, đã trải qua Yên Chi sự tình, Dương Phong rất lo lắng loại này bay đến đầu cảnh làm vượng hoàng tiến hành, sẽ để cho tâm tình của các nàng không cách nào lập tức đạt tới cùng với các nàng thân phận sẽ xứng đôi. Một cái Yên Chi đã để Dương Phong có chút đau đầu, hắn tự nhiên không hy vọng lại xuất hiện cái thứ hai Yên Chi. Tuy nói, nhìn Thụy Châu tính cách cùng Yên Chi hoàn toàn khác biệt, nhưng Dương Phong tạm thời không muốn mạo hiểm. Yên Châu, tại Dương Phong trong lòng, hay là vị thứ nhất, bởi vì đây mới là hắn sống yên phận căn bản. Một khi Yến Châu xảy ra vấn đề, đừng nói là mỹ nhân bên người, Dương Phong tự thân đều sẽ khó đảm bảo. Cho nên, Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm ám chỉ có thể là cố ý giả bộ hồ đồ. Dương Phong nhẹ gật đầu, Thụy Châu lần này cũng là dựng lên một công, ngày sau bản vương tự có trọng thưởng. Tiêu Nguyệt Cầm nghe được, Dương Phong tạm thời vô ý đem Thụy Châu nạp làm đằng tiếp, không khỏi khẽ thở dài một cái. Đi vào Yến quận vương phủ, Tiêu Nguyệt Cầm liền biết Yên Chi sự tình. Không phải Tư Đồ Thiến nói cho nàng biết, cũng không phải Dương Phong nói cho nàng biết, mà là Yên Chi hướng nàng khóc lóc kể lể một phen. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Cầm cơ trí không kém hơn Tư Đồ Thiến, không có tin hoàn toàn Yên Chi lời nói. Nhưng là, Tiêu Nguyệt Cầm đối với Vân Mị Nhi cũng nhiều mấy phần lòng đề phòng. Chương 224, Lạc Dương người tới. Chương 224, Lạc Dương người tới. Dương Hạo ba người rời đi, mang ý nghĩa Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến hôn sự, còn phải lại tiếp tục hướng về sau kéo. Đồng dạng, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Dương Phong hôn sự, cũng phải hướng về sau kéo. Đối với cái này, Tiêu Nguyệt Cầm cũng không có ý tưởng gì. Bởi vì Tiêu Nguyệt Cầm là người bình thường, sớm ngày cùng Dương Phong đại hôn, chậm một ngày cùng Dương Phong đại hôn, không có ảnh hưởng gì. Dù sao, chính phi còn không có đại hôn đâu. Tiêu Nguyệt Cầm cái này chắc phi tự nhiên không cần quá gấp. Có thể Tư Đồ Thiến liền không giống với lúc trước. Nàng cùng Dương Phong ở giữa trận này đại hôn, tuyệt đối là biến đổi bất ngờ, để Tư Đồ Thiến một mực lo lắng, một mực xoắn xuýt không thôi. Đầu tiên là đánh bại Hung Nô, bình định Yến Châu, ổn định Yến Châu cục diện. Lại là rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thì khô, cùng anh hùng lâu cùng tài tử lâu, còn có sắp bắt đầu anh hùng đại hội cùng khoa cử khảo thí, đã chứng minh Dương Phong quản lý một phương năng lực. Bây giờ, Dương Phong lại đem kế liền kế, chơi một lần giả chết, liền có thể triệt để tiêu trừ Yến Châu nhân tố không ổn định. Từ đó về sau, Yến Châu liền sẽ kiên cố, hoàn toàn trở thành đại sở quốc Bắc Bộ bình chướng. Bởi như vậy, sẽ xuất hiện một loại tình huống, Dương Hiển đối với Dương Phong đặc biệt hài lòng. Tại loại này đặc biệt hài lòng phía dưới, Tư Đồ Thiến liền sẽ trở thành một cái chướng ngại. Dương Hiển lại biết Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến tình thâm nghĩa trọng, tuyệt đối không có khả năng chủ động bỏ rơi Tư Đồ Thiến. Cho nên, vì không để cho Dương Phong lưng đeo đàn ông phụ lòng thanh danh, Dương Hiển xác định vững chắc sẽ ra tay, xử lý sạch Tư Đồ Thiến vấn đề. Nói cách khác, Tư Đồ Thiến bởi vì mắt mù nguyên nhân, Yến quận vương phi vị trí vốn cũng không ổn. Bây giờ lại nhiều Tiêu Nguyệt Cầm cái này chắc phi xuất thân tới tương đương, Tư Đồ Thiến thân phận liền càng thêm để cho người ta lo lắng. Kỳ thật, khi biết Trác Phi là Tiêu Nguyệt Cầm đằng sau, Tư Đồ Thiến liền đã minh bạch Dương Hiển ám hiệu. Dương Hiển sở dĩ đáp ứng, đem Tiêu Nguyệt Cầm cho Dương Phong làm Trác Phi, chính là tại bố cục. Thứ nhất, Tiêu Thị cùng Tiêu Nguyệt Cầm chính là thân cô cháu. Ngay sau, Dương Khâm cùng Dương Phong chi tranh, mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ bởi vì quan hệ này mà có thể giữ được tính mạng. Thứ hai, cho dù Dương Hiển không thể không khiến Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến đại hôn, nhưng ở Dương Hiển đại nạn sắp tới thời điểm, tất nhiên sẽ lưu lại một đạo di chiếu. Di chiếu nội dung, không cần nghĩ, nhất định là giáng chức Tư Đồ Thiến là Trác Phi, thang Tiêu Nguyệt Cầm là chính phi. Một môn song quận vương phi vốn cũng không nên, Tư Đồ Nam cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể nhận ngậm bù hòn này. Dù gì, Dương Hiển có thể từ phương diện khác đối với Tư Đồ gia tiến hành bồi thường. Thì như, đề bạt mấy cái Tư Đồ gia người trẻ tuổi, lấy nam nhân vi tôn xã hội tình huống dưới, dạng này bồi thường nhất định sẽ làm cho Tư Đồ Nam hài lòng. Bất chi bất giác, Dương Phong gặp chuyện thân vong đã 10 ngày trôi qua. Kế huyện, thậm chí toàn bộ Yên Châu, y nguyên còn bao phủ tại một cỗ to lớn trong bi thương. Yên Châu bách tính còn tại lo lắng một vấn đề, mới nhậm chức vị này Yên Châu thứ sử, có thể hay không bảo trụ Yên Châu, có thể hay không quản lý tốt Yên Châu. Mọi người cũng đều biết, Vương Nguyên Linh xuất thân biên đài Vương thị, mà trước đó hộ tào tổng sự Vương Cửu Đa cũng là xuất thân biên đài Vương thị. Hai người này hay là đường huynh đệ quan hệ. Dùng thông tục lời nói đối với Yên Châu bách tính giải thích một chút, Yên quận vương điện hạ tại Lạc Dương truy sát Vương Cửu Đa, cùng biên đài Vương thị kết thủ. Vương Nguyên Linh chính là viên đại vương thị phải tới, hướng Yến quận vương điện hạ báo thủ. Thậm chí, một chút nao động mở rộng Yến Châu bách tính đột nhiên kỳ tưởng cho là Dương Phong là chết bởi viên đại vương thị chi thủ. Dù sao, Vương Nguyên Linh đi vào Yến Châu đằng sau, Dương Phong vừa đánh một cầm, trở về liền bị ám sát chết, sự tình cũng quá đúng dịp. Trong lúc nhất thời, Vương Nguyên Linh bị Yến Châu bách tính cho rằng là hát thủ phía sau màn có khả năng nhất người, khiến cho Vương Nguyên Linh phiền muộn cực kỳ. Một ngày này, Vương Nguyên Linh xử lý xong Yến Châu sự vụ, trở lại trong phủ, quản gia liền nói khẽ với hắn nói ra, khởi bẩm lão gia, Lạc Dương người đến. Ngay tại lao ra thư phòng chờ lấy đâu. Lạc Dương người tới, quản gia còn trực tiếp dẫn tới thư phòng. Đủ để có thể thấy được, tới nhất định là viên đại vương thị người. Lại là từ Lạc Dương tới, tại Dương Phong vừa chết không lâu tình huống dưới, 89/10 chính là đó là lại bộ thượng thư Vương Tiên Hành đại nhân phải tới. Đi, ta đã biết. Vương Nguyên Linh nhẹ gật đầu, về trước một chuyến hậu trạch, tại thị thiếp phục thị bên dưới, đổi một thân thường phục, liền đi thư phòng tiếp khách. Châu thứ sử tiên nhiệm, phụ mẫu thê tử cũng không thể đi theo, nhất định phải lưu tại Lạc Dương, lại không có thể ra khỏi thành. Nhưng mà ngược lại là có thể mang mấy cái thị thiếp giải quyết vấn đề sinh lý, cũng có ngay cả thị thiếp đều không mang theo, tựa như Hán Châu thứ sử Hoàng Nguyện. Chỉ bất quá cái này Hoàng Nguyện đến Hán Châu đằng sau tuần tự nạp mười mấy phòng tiểu thiếp, thuộc về càng quá phận loại hình. Vương Nguyên Linh đi vào thư phòng, bên trong đang có một cái chừng 20 nam tử trẻ tuổi ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà. Nam tử trẻ tuổi này là lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành trưởng tử Vương Nguyên Hoán, tại ngự sử đài hành tẩu. Viên đài Vương thị bối phận là Thiên Nguyên phụ nhân kiệt. Gặp Vương Nguyên Linh đi vào, Vương Nguyên Hổ ạ sạc lập tức liền để xuống bắt trà, đứng dậy hướng Vương Nguyên Linh chắp tay chào, tiểu đệ gặp qua huynh trưởng. Vương Nguyên Linh cũng lập tức hoàn lễ, hiền đệ không cần đa lễ, mời ngồi. Hai người tuần tự tòa hạ, tỷ nữ cho Vương Nguyên Linh dâng trà, lại cho Vương Nguyên Hoán tục nước trà, thối lui ra khỏi thư phòng. Vương Nguyên Linh uống một ngụm trà đằng sau, đem bát trà buông xuống, cười hỏi, hiền đệ trước khi đến, tại sao không khiến người ta đưa cái lời nhắn, vi huynh cũng tốt nên đón một chút. Vương Nguyên Hoán cười ha ha, tiểu đệ lần này đến, phục vụ thân chi mệnh, xem như đột nhiên đến thăm, chưa từng tới kịp thông chi huynh trưởng, mong rằng huynh trưởng thứ lỗi. Mà lại, tiểu đệ nghe nói huynh trưởng đi vào Yến Châu đằng sau, lo lắng hết lòng, ngày đêm mệt nhọc, cẩn trọng, quả thực cũng không muốn đã quấy rầy huynh trưởng. Nhất là, Yến quận vương điện hạ mới vong, Yến Châu bách tính có nhiều người cho là việc này là ta viên đại vương thị cách làm, là huynh trưởng một tay bày ra, tiểu đệ tự nhiên không dám dòng chống khua chiêng đến Yến Châu. Vương Nguyên Linh đã minh bạch Vương Nguyên Hoán lần này đến mục đích, ngay sau đó liền bất động thanh sắc, cười nhạt một tiếng, không phải là người, lúc đó thì mê, mà sau đó tất rõ ràng, không sao. Yến quận vương điện hạ là đại sở quốc lập xuống công lao hắn mã, rất được đương kim bệ hạ yêu thích. Bây giờ, Yến quận vương điện hạ đột nhiên gặp chuyện bỏ mình, chính là ta đại sở quốc chi cự tổn hại cũng. Thử hỏi, đương kim bệ hạ há có thể bỏ mặc hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, tất nhiên sẽ toàn lực tra khám, lấy an ủi Yến quận vương điện hạ trên trời có linh thiêng, cũng có thể cho Yến Châu bách tính một cái công đạo. Các loại việc này đại bạch khắp thiên hạ đằng sau, Yến Châu bách tính há có thể hiểu lầm nữa vi huynh đâu. Hiền đệ nói một chút, là cũng không phải a. Thúc phụ đột nhiên kém hiền đệ đến đây Yến Châu, tất nhiên là lo lắng việc này sẽ đối với vi huynh có lớn lao ảnh hưởng, cho nên muốn nhắc nhở một chút vi huynh tự nhiên minh bạch, khi đa tạ thúc phụ. Bất quá, còn xin nhắn dùm thúc phụ, xin mời thúc phụ không cần lo lắng việc này. Vương Nguyên Hoán khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Vương Nguyên Linh vừa rồi biểu hiện cùng ngôn ngữ có chút là lạ, nhưng cũng mười phần vừa vặn, để hắn tìm không ra cái gì mà bệnh đến. Nhưng Vương Nguyên Hoán không có thời gian lại đi suy nghĩ sâu xa việc này, nói khẽ với Vương Nguyên Linh nói ra, phụ thân để tiểu đệ cho huynh trưởng mang một câu, chuyển lời Nguyên Linh, khi dùng ngắn nhất thời điểm, khống chế Yến Châu. Chương 225, trung quy là không thành được chương 225, trung quy là không thành được quả là thế. Vương Nguyên Linh trong lòng thầm nghĩ, ta đã sớm ngờ tới, thúc phụ đã sớm bố cục Yến Châu, nhu đồ đại kế, quả nhiên không kém. Từ Vương Cửu Đa bắt đầu, Yến Châu kỳ thật cơ hồ ngay tại Viên Đại Vương thị thống trị phía dưới. Đương nhiên, Viên Đại Vương thị cái này thống trị cũng không phải là độc tài, mà là liên hợp một chút thế gia, cộng đồng chiếm cứ Yến Châu. Chỉ bất quá, Viên Đại Vương thị phái ra Vương Cửu Đa là đám người đứng đầu mà thôi. Bây giờ, Vương Tiên Hành thừa dịp Dương Khâm cùng Dương Phong không cùng thời cơ, sắp xếp Vương Nguyên Linh con cờ này, mục đích hay là Yên Châu. Lúc đầu, Dương Khâm cùng Vương Tiên Hành có ý tứ là để Vương Nguyên Linh cùng Dương Phong tranh quyền. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Phong hội ngộ đâm. Dương Phong chết Yên Châu liền thành nơi vô chủ, ai cũng có thể nhìn ra ở trong đó ích lợi thật lớn. Dương Khâm như vậy, Dương Minh như vậy, Dương Thác như vậy, Viên Đại Vương thị tự nhiên cũng như vậy. Đương nhiên, Viên Đại Vương thị chỉ là một cái thế gia môn thiệt, tuyệt đối không thể giống hoàng thất một dạng, có thể độc chiếm một châu chi địa. Cho nên, Viên Đại Vương thị muốn cầm xuống Yến Châu chi địa, nhất định phải cùng các thế gia môn phiệt liên thủ. Như vậy ngăn được phía dưới, triều đình mới có thể sẽ tiếp nhận. Nếu không, nếu là đem Yến Châu chi địa giao cho Viên Đại Vương thị chi thủ, chỉ sợ Dương Hiển mỗi đêm đều sẽ ngủ không yên. Vương Nguyên Linh vừa cười vừa nói, "Hiền đệ, không phải vì huynh nói vài lời ủ rũ lời nói. Đương kim bệ hạ muốn Nam Hạ phản ô, Yến Châu chi địa chính là quan trọng nhất chỗ. Yến Châu ổn, thì bệ hạ mới có thể nâng khuynh quốc chi binh Nam Hạ phản ô, không phải vậy, thì phạt nô chính là một câu không nói." Hiền đệ coi là bệ hạ sẽ đem Yến Châu chi địa lần nữa giao cho thế gia môn phiệt chi thủ sao? Vương Nguyên Linh ý tứ rất rõ ràng. Trước kia Yến Châu chính là tử địa, 18 năm chết 12 cái thứ sử, hoàng tử hoàng tôn càng không khả năng có người nguyện ý đi. Cho nên ai có thể đi Yến Châu, liền xem như giúp triều đình đại ân. Mà bây giờ Yến Châu chính là một tảng mỡ dày, mà lại là đối với đại sở quốc đặc biệt trọng yếu, Dương Hiển tự nhiên không tin được thế gia môn phiệt. Chớ nói chi là còn phát sinh qua Vương Cửu đã bọn người bố cục ám sát Dương Phong sự tình. Vương Nguyên Hoán vừa cười vừa nói, huynh trưởng nói những này, phụ thân đều đã liệu sự tình tại ngực. cũng không sao ngại. Vương Nguyên Linh hơi sững sờ, lập tức liền hiểu, thúc phụ chỉ ý, muốn thông gia hoàng thất. Thông gia hoàng thất, có khả năng chấp trưởng Yên Châu, cũng chính là Dương Tùng, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác. Dương Tùng chưa đính hôn, là có khả năng nhất. Tần Vương Dương Minh trưởng tử Dương Xuân cùng Ký Vương Dương Thác trưởng tử Dương Lâm, cũng nhanh đến đính hôn tuổi tác. Vương Nguyên Linh tâm niệm vi chuyển, khẽ nhíu mày, xem ra, thúc phụ chuẩn bị cùng thái tử thông gia. Vương Nguyên Linh rất rõ ràng, hắn sở dĩ có thể đến Yến Châu khi thứ sử, chính là thái tử Dương Khâm cùng Vương Thiên Hành cấu kết, hướng hoàng đế Dương Hiển đề nghị. Dù sao, châu thứ sử nhất tuyển, lại bộ có thể đề cử, nhưng không có quyền quyết định, chỉ có thể là hoàng đế định. Vương Cửu đã bị Dương Phong tại Lạc Dương Minh chính điển hình, việc này lẽ ra hẳn là sẽ liên lụy đến Vương Thiên Hành. Nhưng trên thực tế, lại chỉ là một cái chính ngũ phẩm lại bộ lang trung công nổi. Phân công quản lý hình bộ thượng thư tả phó xạ cao quýnh trên cơ bản không quản sự, nếu nói thái tử Dương Khâm không có nhúng tay việc này, thả cho Vương Thiên Hành 10 cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy khi quân. Vương Nguyên Hoán vừa cười vừa nói, phụ thân từng nói, huynh trưởng chính là Viên Đại Vương thị chữ nguyên bối bên trong người nổi bật, phản ứng mau lẹ, có thể suy một ra ba, quả nhiên không sai. Không sai, lấy phụ thân đối với bệ hạ hiểu rõ, tuyệt sẽ không đem Yến Châu phong cho Tần Vương hoặc là Ký Vương, để tránh tạo thành chư hầu vương vi lớn không song chi thế, uy hiếp triều đình. Cho nên, Yến Châu chi chủ, tất nhiên là thái tử điện hạ tam tử Dương Tùng. Phụ thân đã cùng thái tử điện hạ hẹn xong, đem Viên Đại Vương thị đệ nhất mỹ nữ Vương Kha Nhi gả cho Dương Tùng. Tiểu đệ trước khi đến, Song Vương đã tìm người nhìn qua ngày sinh tháng đẻ, lại là ông trời tác hợp cho. Bước kế tiếp chính là trao đổi sính lễ, sau đó lại hướng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương bẩm báo một tiếng, việc này liền có thể thành. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu tại đời cháu hôn nhân phương diện vẫn tương đối khai sáng, chỉ cần phù hợp thế gia môn thiệt, mỹ mạo cùng trí tuệ tiêu chuẩn, hai người bọn họ trên cơ bản không gặp qua hỏi. Tựa như Dương Phong cùng Dương Bách, Dương Khâm cùng Tiêu Thị cho bọn hắn định ra một kẻ mù lòa, một tên mập hôn sự, phàm là chỉ cần có đủ lý do, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu trên cơ bản sẽ không phản đối. Tư Đồ Thiến lý do, Dương Khâm nói Dương Phong không chịu nổi, không đủ để là hoàng thái tôn, có thể hứa hôn Tư Đồ Thiến mà tuyệt nó tưởng niệm. Tư Đồ Thiến mặc dù là mù lòa, lại xinh đẹp như hoa, Tư Đồ gia tài lực hùng hậu, cũng coi là bồi thường Dương Phong. Dương Hiển cũng không muốn xuất hiện đoạt đích chi tranh, liền đáp ứng việc này. Tư Đồ Ảnh lý do đơn giản hơn, là Dương Bách khóc lóc kể lể hắn từ nhỏ yêu quý Tư Đồ Ảnh, cũng không ghét bỏ nó mập mạp không chịu nổi, lấy chân tình đả động Dương Hiển. Vương Nguyên Linh trong lòng cười lạnh, thái tử điện hạ, thúc phụ, các ngươi tính toán sát thực rất tốt. Viên Đại Vương thị mượn nhờ Đông Cung chi thế, ổn trám Yên Châu. Đông Cung mượn nhờ Viên Đại Vương thị chi lực, ổn thỏa Yên Châu. Đáng tiếc là các ngươi cũng không nghĩ tới, Yến Quận Vương điện hạ căn bản không chết. Hắc, Yến Quận Vương điện hạ kế này, chẳng những có thể lấy để Yến Châu nhân tố không ổn định này ra, còn có thể thăm dò Hung Nô cùng Đại Hoang quốc phản ứng. Càng quan trọng hơn là triều đình cùng tất cả chư hầu vương phản ứng cũng không thiếu được. Kế này nói là một công ba việc, tuyệt không là quá. Ta Vương Nguyên Linh mặc dù là Viên Đại Vương thị, nhưng từ khi ta đi vào Yến Châu đằng sau, ta liền thích nơi này, ta liền bội phục Yến Quận Vương điện hạ trị yến kế sách. Thế ra muốn thiệt, các ngươi muốn quyền lực có quyền lực, đòi tiền tài có tiền tài, vì sao không thể cho bách tính bình thường một con đường sống đâu? Tư Đồ Kích có thể là Yến Châu tự đoạn hai chân, Gia Cát Tiên có thể làm Yến Châu khác lập môn hộ, ta Vương Nguyên Linh mặc dù bất tài, vì sao không thể vì Yến Châu mà có chỗ hy sinh đâu? Vương Nguyên Linh vừa cười vừa nói, nếu thúc phụ sớm có tính toán, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Nguyên Hoán gật đầu cười, phụ thân bàn giao, các loại chuyện này thành đằng sau, Yến Châu liền sẽ tại Đông Cung cùng ta Viên Đại Vương thị khống chế phía dưới. Yến Châu rượu trắng, thịt bò khô cùng nước hoa sinh ý, anh hùng lâu cùng tài tử lâu sinh ý, cùng bác ngựa nam buôn bán, nhất định có thể để cho ta Viên Đại Vương thị kiếm lời cái đầy bốn bát. Dương Bách chi tài, không kịp Dương Phong, cũng không cùng Dương Tùng. Ngay sau, nếu là thời cơ chín muồi, có lẽ ta Viên Đại Vương thị có thể toàn lực phụ tá Dương Tùng thượng bị, dạy đến một cái tòng lòng chi công. Nhược chân như vậy, sáu đại môn phiệt sẽ biến thành bảy đại môn phiệt, sẽ có ta Viên Đại Vương thị một chỗ cắm rủi cũng. Những lời này là Vương Thiên Hành đối với Vương Nguyên Hoán nói, dù sao bọn hắn là phụ tử. Ai nghĩ đến, Vương Nguyên Hoán dù sao tuổi trẻ, không giữ được bình tĩnh, đối với Vương Nguyên Linh khuyết thiếu đầy đủ cảnh giác, không nên nói lời nói cũng đều nói ra. Vương Nguyên Linh vừa cười vừa nói, thúc phụ kế sách, thật là diệu quá thay, vi huynh bội phục. Úc, hiền đệ khó được đến một chuyến Yên Châu, có thể ở đây lưu lại mấy ngày, vi huynh cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị. Vương Nguyên Hoán khoát tay áo, huynh trưởng hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh. Tiểu đệ lần này đến Yên Châu, chính là bí mật mà đi, e sợ cho bị người biết hiểu thân phận. Không phải vậy, một khi bị người thăm dò tiểu đệ tới qua, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến phụ thân đại kế. Ha ha, đợi chúng ta Viên Đài Vương thị đại sự thành công này, tiểu đệ tự nhiên sẽ lại đến Yên Châu, cùng huynh trưởng nâng cốc luôn hoan. Vương Nguyên Linh trong lòng khe khẽ thở dài, đáng tiếc à, đại sự của các ngươi, chung quy là không thành được. Chương 226, Liêu Thành chi biến chương 226, Liêu Thành chi biến Liêu Thành. Là Yên Châu phía bắc xa xôi một tòa thành, cũng là Yên Châu bắc bộ môn hộ. Qua Liêu Thành, chính là bãi sa mạc, lại hướng bắc chính là nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên. Liêu Thành thủ tướng, tên là Tạ Thiết Thành, là địa đạo Yên Châu người. Tạ Thiết Thành trước kia là quan sơn hà phó tướng, dũng mãnh thiện chiến, xác thực là Yến Châu lập xuống qua không ít công lao. Bởi vì là Yến Châu nhất bắc xuôi theo, thời điểm trước kia, Liêu Thành trên cơ bản là một tòa thành không. Theo Dương Phong mấy lần đại bại Hung Nô, lại đang bắt tuyến bố phòng mấy vạn kỵ binh, ngày đêm thao luyện. Trừ cái đó ra, còn có phong hỏa đài, có thể nhanh chóng phát ra báo động, dẫn tới Yến kỵ tới trợ giúp, cho nên cái này Liêu Thành bách tính liền từ từ trở về, Liêu Thành cũng chậm chậm khôi phục nhân khí. Chỉ là Tạ Thiết Thành xem như một thành viên manh tướng, lại là có một người nam nhân bệnh chung, háo sắc. Núi cao hoàng đế xa, Tạ Thiết Thành tại Liêu Thành chờ đợi sau một khoảng thời gian, cũng không cái gì chiến sự, liền có chút không chịu nổi tình mình. Chỉ là Yến Châu mặc dù thi hành chính là lương cao dưỡng liêm, nhưng đối với đám quan chức yêu cầu cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Tối thiểu nhất một chút, cung bách tính nhất định phải là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhưng là đâu, nhân loại am hiểu nhất đặc điểm một trong chính là chui chỗ hở. Tạ Thiết Thành coi trọng Liêu Thành một vị phụ nhân. Phụ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, lại phong tình vạn trùng, là nổi danh Liêu Thành đệ nhất mỹ nữ, để Tạ Thiết Thành mỗi ngày đều là trong lòng ngứa một chút. Có thể Yến Châu pháp lệnh ở nơi đó bày biện đâu, Tạ Thiết Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tạ Thiết Thành quản gia cho hắn hiến một kế. Kế sách này đâu, rất đơn giản, chính là từ trong đại lao tìm một cái tử tù phạm, mà lại là có gia quyến loại kia. Tạ Thiết Thành đem hắn vụng trộm phong xuất, lại cho hắn nhất định tiền hai, có thể cho nó người nhà nửa đời sau áo cơm không lo. Thế là, tử tù này phạm cứ dựa theo Tạ Thiết Thành kế hoạch hành sự. Một đêm bên trên, tử tù phạm leo tường tiến vào phụ nhân này trong nhà, làm bộ là cướp tiền. Phụ nhân trượng phu tự nhiên ra sức phản kháng, bị tử tù phạm dùng truy thủ giết chết. Tiếp lấy, tử tù phạm lại đem phụ nhân vừa 3 tháng nhi tử cũng giết chết. Lúc đó phụ nhân ngay tại cho hài tử cho bú, tử tù phạm gặp phụ nhân xinh đẹp như hoa, da thịt như tuyết, liền lâm thời lên phi lễ chi tâm. Phụ nhân cận kề cái chết không theo, hét to, kinh động đến tuần tra ban đêm quân sĩ, sắp chết tù phạm dọa chạy. Lập tức, phụ nhân báo án. Tạ Thiết Thành nghe nói việc này, tự thân lên cửa, nói là nhất định phải bắt được hung thủ, cho phụ nhân một cái công đạo. Quả nhiên, chỉ là 3 ngày thời gian, Tạ Thiết Thành liền đem tử tù kia phạm bắt quy án. Đối mặt phụ nhân chỉ chứng, tử tù phạm giết nhau nhân kiếp tài sự tỉnh thú nhận mục trực, ký tên đồng ý ngày thứ hai, tử tù phạm liền bị chặt đầu. Đại thù đến báo, phụ nhân cảm thấy trượng phu cùng nhi tử cũng bị mất, một người vô sinh thú, liền chuẩn bị treo xà tự vẫn, đi theo trượng phu cùng nhi tử mà đi. Ngay lúc này, Tạ Thiết Thành đột nhiên xuất hiện, cứu phụ nhân. Tạ Thiết Thành kiềm chế lại bổ nhào qua đem phụ nhân cưỡng ép lên xúc động, tận tình khuyên bảo khuyên phụ nhân một canh giờ, mới xem như bỏ đi phụ nhân tự vẫn suy nghĩ. Những ngày tiếp theo, Tạ Thiết Thành thường xuyên đến thăm viếng phụ nhân, không phải đưa đồ ăn đưa thịt, chính là mang mấy thứ hoa quả hoặc là bánh ngọt. Chậm rãi, giữa hai người cũng quen thuộc, phụ nhân đối với Tạ Thiết Thành cảm kích cực kỳ, tâm phòng bị dần dần giảm bớt. Tạ Thiết Thành đại hỉ cực kỳ, càng là biết được Dương Phong gặp chuyện bỏ mình tin tức, liền thừa cơ phái người cho phụ nhân làm mối. Phụ nhân một phen cân nhắc đằng sau, liền đáp ứng cho Tạ Thiết Thành làm tiểu thiếp, để báo đáp Tạ Thiết Thành ân cứu mạng. Lúc đầu, Dương Phong chết Tạ Thiết Thành cũng không lại kiêng kỵ cái gì, nhưng hắn trước đó dù sao đã biểu hiện ra người tốt hình tượng, Tạ Thiết Thành cũng liền không muốn tự hủy hình tượng. Dù sao, để phụ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn sinh hoạt, tuyệt đối phải so cưỡng ép chiếm hữu phải tốt hơn nhiều. Lại nói, một tháng đều đi qua, cũng không kém mấy ngày nay. Nhưng lại tại lúc này, một cái khách không mời mà đến tìm tới cửa. Khách không mời mà đến này, mặc dù là một thân người sở giả dạng, nhưng là một cái hung nô nhân, mà lại là lấy phụ nhân biểu ca thân phận cầu kiến Tạ Thiết Thành. Tạ Thiết Thành nghe là phụ nhân biểu ca, đương nhiên sẽ không lãnh đạm, lập tức sai người mời vào phòng khách dùng trà. Nhưng là, hai người gặp mặt, khách không mời mà đến mở miệng câu nói đầu tiên, liền đem Tạ Thiết Thành cấp lôi trụ liễu. Tây hung nô Tạ Hiền Vương Hồ Tuyền Sơn, gặp qua Tạ tướng quân. Tạ Thiết Thành giật nảy cả mình, lập tức liền rút ra bội đao, âm thanh lạnh lùng nói, "Hồ Tuyền Sơn, ngươi đây là muốn tự chui đầu vào lưới sao?" Hồ Tuyền Sơn không chút nào sợ, cười nhạt một tiếng, "Tiểu Vương lần này đến, vốn là không có ý định còn sống trở về. Nhưng mà, chỉ cần tiểu Vương chết, tướng quân phái người giết chết Đỗ thị trượng phu cùng nhi tử bí mật, liền sẽ đại bại khắp thiên hạ." "Ha ha, Yến quận vương mặc dù chết, nhưng nó pháp lệnh còn tại. Còn nữa nói, tướng quân đối với Quan Sơn Hà tính tình hiểu rất rõ đi, cảm thấy Quan Sơn Hà có thể hay không buông tha tướng quân đâu." Người Tạ Thiết Thành vừa sợ vừa giận, hắn vốn cho rằng việc này làm được rất là bí ẩn, không nghĩ tới vẫn là bị người ta phát hiện, mà lại là Tây Hung nô người. Tạ Thiết Thành triệt để minh bạch, đối phương đối với Liêu Thành sớm có ý nghĩ, ở trong thành bố trí mật thám, chú ý hắn nhất cử nhất động đâu. Hồ Tuyền Sơn nói không sai. Dương Phong chết, nhưng hắn quyết định pháp lệnh còn tại, trong ngắn hạn là sẽ không sửa đổi, trừ phi Yến Châu lại đến một cái quận vương, hoặc là thân vương. Mặt khác, lấy Quan Sơn Hà tính tình, một khi biết được việc này, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, khẳng định sẽ đem hắn minh chính điển hình. Tạ Thiết Thành tâm niệm phi chuyển, chậm rãi đem bội đao thu hồi, nhàn nhạt hỏi, Tạ Hiền Vương, nói đi, muốn cho bản tướng làm cái gì? Tạ Thiết Thành cũng nghĩ tốt, Đỗ Thị mặc dù xinh đẹp tiểu mỹ, nhưng cùng hắn tính mệnh so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Tạ Thiết Thành ý nghĩ là, trước trấn an Hồ Tuyển Sơn, sau đó lại đem Đỗ Thị cùng tham dự việc này người toàn bộ giết chết, hủy thi di tích. Đến lúc đó, Tạ Thiết Thành tới một cái chết không thừa nhận, coi như Quan Hà Bắc biết việc này, cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, Hồ Tuyển Sơn tiếp xuống một câu, triệt để Tạ Thiết Thành vong hồn đại mạo, hít sâu một hơi. Hồ Tuyển Sơn cười ha ha, đúng rồi, chỉ cần trước hướng tướng quân xin lỗi một tiếng. Tiểu Vương tìm đến tướng quân trước đó, đã phái người đem Đỗ Thị mời đến ngoài thành làm khách. Tướng quân yên tâm, Tiểu Vương đã phân phó, bọn thủ hạ đối với Đỗ Thị tuyệt đối sẽ lấy lễ để tiếp đón, một ngón tay cũng sẽ không động nàng. Đợi Tiểu Vương cùng tướng quân hợp tác thành công, Tiểu Vương liền sẽ cáo chi Đỗ Thị bị giam giữ địa điểm, sau đó tướng quân dẫn người đem nó cứu ra, Đỗ Thị đối với tướng quân tự nhiên càng biết mang ơn, cực kỳ phụng dưỡng tướng quân. Cái chỗ kia, còn có hai tên hung nô mỹ nữ, là dùng đến hầu hạ Đỗ Thị, cũng cùng nhau đưa cho tướng quân. Tạ Thiết Thành trong lòng minh bạch, đối phương ở đâu là đưa cho hắn hai cái hung nô mỹ nhân, rõ ràng là ở bên cạnh hắn sắp đặt hai cái nhãn tuyến. Một khi Tạ Thiết Thành đạp vào con đường này, chính là Yến Châu phản đồ, chính là Đại Sở quốc phản đồ, sẽ không còn quay đầu cơ hội. Lại có hai cái này hung nô nhãn tuyến, Tạ Thiết Thành mọi cử động sẽ ở Tây Hung Nô hầu ngay cả Thiền Vu giám thị phía dưới, triệt để trở thành Tây Hung Nô một đầu chó săn. Một bước sai, từng bước sai, Tạ Thiết Thành có chút hối hận, nhưng cũng quá trễ. Chương 227, Hồ Liên Thiền Vu xuất binh. Chương 227, Hồ Liên Thiền Vu xuất binh đuổi đi Hồ Tuyển Sơn đằng sau. Tạ Thiết Thành lập tức tiến về Đỗ Thị Châu ở sân nhỏ, quả nhiên là không có mưa hay. Mà lại, trong phòng là chỉnh chỉnh tề tề, tựa hồ cũng không có phát sinh qua bất kỳ đánh nhau tình hình. Tạ Thiết Thành lại hướng Đỗ Thị tả hữu hàng xóm tìm hiểu tình huống, đều nói không biết chút nào, không biết Đỗ Thị đi địa phương nào. Cái này chứng minh Hồ Tuyển Sơn cũng không có lừa hắn, Đỗ Thị đúng là bị bọn hắn cướp đi. Dưới sự không thể làm gì, Tạ Thiết Thành đành phải nhận mệnh, chuẩn bị tùy thời phối hợp Tây Hung Nô hành động. Mà Hồ Tuyển Sở sắc lập tức chạy về Tây Hung Nô vương đỉnh, hướng Hồ Liên Thiền Vu báo cáo tình huống này. Hồ Liên Thiền Vu đại hỉ cực kỳ, ha ha đại cười nói, rượu, hay lắm a. Tạ Thiết Thành phản bội, Liêu Thành chính là ta lớn Hung Nô. Tiến Châu thành trì, bắc cảnh biên tái thành trì cao lớn nhất, dễ thủ khó công, Liêu Thành càng là kiên thành bên trong kiên thành. Dương Phong tiểu nhi vững chắc Yến Châu đằng sau, lại đem Liêu Thành tu sửa, khiến cho Liêu Thành càng thêm khó mà tiến đánh. Mà một khi Liêu Thành tại bản Tiền Vu trong tay, đi về phía nam xâm phạm biên giới, những thành trì kia dĩ nhiên chính là không chịu nổi một kích. Tối đa một tháng thời gian, quân ta liền có thể bình lâm kế thành phía dưới. Chỉ cần dẹp xong kế thành, Yến Châu chính là bản Tiền Vu. Hồ Tuyển Sơn không quên nhắc nhở, Tiền Vu chỉ cần phòng bị, cái kia mấy bạn yến kỵ cùng sáu đầu bạch hổ. Hồ Liên Tiền Vu cười lạnh một tiếng, Yến Châu dùng binh như thần giả, chỉ có Dương Phong tiểu nhi một người, dư nhân đều không đủ vi lự. Yến kỵ mặc dù sĩ khí tăng gọn, nhưng nếu thật sự là kỵ binh quyết đấu, tuyệt không phải ta Hung Nô thiết kỵ đối thủ. Về phần cái kia sáu đầu bạch hổ thôi, bản Thiền Vu cũng có biện pháp đối phó, Tạ Hiền Vương không cần lo lắng. Có biện pháp đối phó cái kia sáu đầu bạch hổ. Hồ Tuyển Sơn sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Hồ Liên Thiền Vu, lại không dám mở miệng hỏi ý Thiền Vu, không biết Đông Hung Nô có gì phản ứng. Hồ Liên Thiền Vu nghe, khẽ lắc đầu, thần sắc khó chịu, tế tả lão nhi cáo giả, trước mắt tạm thời chưa có bất kỳ phản ứng nào. Hồ Tuyển Sơn tự lẩm bẩm, lấy tế tả lão nhi tính tình, không có khả năng đối với Dương Phong cái chết thờ ơ à, trong đó tất có âm mưu. Thiền Vu chỉ cần phòng bị, một khi quân ta khuynh xảo nam hạ, tế tả lão nhi lại phái binh tẩy sạch quân ta vương đình a. Hồ Liên Tiền Vu cười lạnh một tiếng, vương đình cùng các bộ chỉ có giả yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em, tế tả lão nhi nếu muốn liền toàn bộ lưu cho hắn đi. Hừ, chỉ cần quân ta có thể cầm xuống Yên Châu, lại xoay người lại thu thập tế tả lão nhi, tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. Hồ Tuyển Sơn trong lòng thầm than, hắn hiểu được Hồ Liên Tiền Vu đây là muốn đập nồi dìm thuyền. Một khi thành công, Hồ Liên Tiền Vu chính là Yên Châu cùng Thảo Nguyên chi chủ, ngày sau thậm chí có thể đánh bại Đại Hoan Quốc, trở thành phương Bắc bá chủ. Chỉ khi nào thất bại, Hồ Liên Tiền Vu liền sẽ mất đi tất cả, bao quát chính hắn tính mệnh. Đây là một trận đánh cược, thắng bại như thế nào, không có người sẽ biết. Hồ Tuyển Sơn há to miệng, lại muốn khuyên nhủ Hồ Liên Tiền Vu, nhưng nhìn thấy Hồ Liên Tiền Vu cặp kia tràn ngập ánh mắt cừu hận, Hồ Tuyển Sơn liền nói không ra nói tới. Hồ Liên Tiền Vu bị cừu hận che đậy đầu óc, khẳng định nghe không vô bất luận người nào nói. Trong khoảng thời gian này, Hồ Liên Tiền Vu chịu kích thích nhiều lắm. Thứ nhất, Vương Đình bị tập kích. Mấy trăm năm tích lũy tài phú, cùng vô số lương thảo, như Ma Dương, còn có rảnh rỗi nhà ngựa, tất cả đều bị Dương Phong cho cuốn đi. Ngoài ra còn có Hồ Liên Tiền Vu lão nương mẫu ác thị, vị hôn thê A Y Hiền A. Thứ hai, báo thủ thất bại. Xuất lĩnh 50,000 binh mã nam hạ báo sai, chỉ bị Hồ Liên Tiền Vu mang về 500 người. Bởi vì bại một lần này, lại có mấy cái bộ lạc vứt bỏ hắn mà đi, tìm nơi nương tựa Đông Hung Nô, hình thành Tây Nhược Đông Cường cục diện. Thứ ba, Đông Hung Nô đột kích. Trận chiến này, Đông Hung Nô lấy 1-2, đối phó Tây Hung Nô cùng Yến Châu liên minh. Lúc đầu nhất định là Đông Hung Nô đại bại. Có thể Dương Phong cố ý dở trò xấu, trước hết để cho đổ vật Hung Nô sống mãi với nhau, hắn thì là tập kích Đông Hung Nô vương đỉnh, chỗ tốt cầm tận. Cuối cùng đâu, tuy nói Tây Hung Nô tổn thất nặng nề, nhưng Đông Hung Nô cũng bị Yến Châu cùng Tây Hung Nô kẹp ở giữa, có diệt vong khó khăn. Có thể Dương Phong lại cố ý làm chuyện xấu, từ Đông Hung Nô nơi đó lại thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, cùng Đông Hung Nô cũng kết minh. Ba chuyện này đối với Hồ Liên Thiền Vu kích thích thực sự quá lớn, để hắn sinh ra tâm ma. Hồ Liên Thiền Vu sắp hận chết Dương Phong, hết thảy đều là tên hôn đản này tạo thành. Cái gọi là tâm ma, đặt ở hậu thế lời nói, liền có một cái chuyên nghiệp danh tử, bệnh trầm cảm. Dưới tình huống bình thường, bệnh trầm cảm có hai loại khác biệt biểu hiện phương thức. Thứ nhất, tự mình hại mình hình, phổ biến nhất phản ứng chính là tự sát. Thứ hai, loại hình công kích, tự nhiên là lạm sát kẻ vô tội, trả thù xã hội cái gì. Hồ Liên Thiền Vu chính là loại thứ hai loại hình, hắn muốn thông qua tiến đánh Yên Châu, thông qua báo thù, để phát tiết phẫn hận trong lòng. Người đứng đầu dưới chế độ, Hồ Liên Thiền Vu nếu hạ lệnh, Tây Hung Nô đã tập kết tốt đại quân liền bắt đầu nam hạ. Tổng cộng là 100.000 binh mã. Lúc đầu, trận chiến trước đằng sau, mặc kệ là Tây Hung Nô hay là Đông Hung Nô, có thể gom góp được binh mã đều là 80.000 tả hữu, mà lại chỉ có 40.000 là tinh nhuệ. Lần này, Hồ Liên Thiền Vu vì có thể nhất cử cầm xuống Yên Châu, lại từ trong tộc quất đến 20.000 nam tử, đụng thành 10 vạn đại quân. Đối ngoại đâu, tự nhiên là tuyên bố 200.000 rời đi Vương Đỉnh thời điểm. Hồ Liên Thiền Vu nhịn không được hướng về sau nhìn thoáng qua, con mắt trong nháy mắt liền mơ hồ. Hồ Liên Thiền Vu minh bạch, hắn đi lần này, Tế Tả Thiền Vu liền sẽ lập tức đến ngay, đem hắn Vương Đỉnh chiếm lĩnh, đem hắn con dân tù binh. Nói cách khác, Hồ Liên Thiền Vu đây là đập nồi dìm thuyền, chính mình hủy đi đường lui của mình. Không thành công, thì xả thân. Lại nói, Tây Hung Nô xuất binh tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất chuyển đến Đông Hung Nô Vương Đỉnh. Tế Tả Thiền Vu tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, Hồ Liên tiểu nhi quả nhiên không giữ được bình tĩnh, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Dương Phong tiểu nhi mặc dù chết, nhưng Yến Châu tinh binh cường tướng còn tại, Yến Châu bách tính đối với Hung Nô cừu hận còn tại, Hồ Liên tiểu nhi làm sao có thể tùy tiện cầm xuống Yến Châu. Bản Thiền Vu trước đem Tây Hung Nô Vương Đỉnh công chiếm, đem Tây Hung Nô nhân khẩu đều rời đến ta Đông Hung Nô lãnh địa. Sau đó, bản Thiền Vu lại tọa sơn quan hổ đấu, đợi cho Hồ Liên tiểu nhi cùng Yến Châu lưỡng bại câu thương thời khắc, đột nhiên xuất binh, nhất định có thể một trận chiến xuống Yến Châu. Kể từ đó, bản Thiền Vu chính là thảo nguyên cùng Yến Châu chi chủ. Hắc, liền xem như mạnh như Đại Hoa Quốc, bản Thiền Vu cũng có thể có lực đánh một trận. Thực lực quyết định hết thảy. Tế Tả Thiền Vu thực lực yếu thời điểm, không thể không đầu nhập vào Đại Hoan Quốc, cùng gia luật sở nhi cấu kết. Mà một khi có thể nhất thống thảo nguyên, lại cầm xuống Yên Châu, Tế Tả Thiền Vu sẽ tiếp tục túi đầu nghe lệnh của gia luật sở nhi nương môn kia mới là lạ. Thậm chí, Tế Tả Thiền Vu còn chuẩn bị đem Đại Hoan Quốc diệt đi, đem gia luật sở nhi nạp làm chính mình át thị đâu. Tuy nói Tế Tả Thiền Vu chưa bao giờ thấy qua gia luật sở nhi, nhưng lại đã sớm nghe nói, Đại Hoan Quốc tứ đại mỹ nữ một trong, không chút nào tại Aiena cùng Tang Lộc Nhi phía dưới. Nhưng lại tại Tế Tả Thiền Vu chủ trừ mãn trí thời điểm, thân vệ thống linh hách liên tề đột nhiên tiến đến bẩm báo, nói là Yến Châu sứ giả tới. Yến Châu sứ giả? Tế Tả Thiền Vu sững sờ, trong lòng mơ hồ có một cỗ không tốt lắm cảm giác. Nha, tại thời khắc mấu chốt này, Yến Châu phái tới sứ giả là cho đưa vàng bạc hay là đưa lương thảo đó à? Mãi mãi xác định vững chắc không phải chuyện tốt, khiến cho người mời tiền đến. Tế Tả Thiền Vu hữu tâm không thấy, nhưng lại lo lắng rơi xuống ngực cớ, đành phải để sứ giả tiền đến.